Chương 27. Đến Đế Đô mang chuyện kể lại từ đầu đến đuôi cho Tiểu Điêu nghe, nhưng Hàn Phong Tuyết lại không nói cho Tàn Nguyệt biết, chỉ kể qua loa cho nàng đỡ tò mò thôi. Chẳng phải Hàn Phong Tuyết có ý che giấu, mà là vì suy nghĩ cho sự an toàn của Tàn Nguyệt. Nếu như việc này truyền ra ngoài, đối với bọn họ mà nói thì đó là một tai họa. Làm xong tất cả, Tàn Nguyệt gặng hỏi, "Thiếu gia, chúng ta có thể ở lại đây lâu thêm một chút có được không?" Tiên cảnh như thế ai cũng không nỡ rời đi, nói chi là Tàn Nguyệt đang đẩy một nỗi bi thương ở trong lòng. Hàn Phong Tuyết cười cười nói, "Tiểu Nguyệt muốn như thế thì người làm anh này biết làm sao? Phải chiều ý tiểu muội thôi." Hàn Phong Tuyết gọi Tiểu Điêu đi lên trên ngồi nghỉ cùng, rồi mở Tử Kim thư ra, bắt đầu tu luyện võ giả công pháp mà Long Chiến để lại. Đầu tiên đọc qua công pháp một lượt thì ra hiện tại cái gọi là võ giả cũng chẳng phải chân chính ý nghĩa là võ giả, phương pháp bọn họ tu luyện hoàn toàn sai rồi, thảo nào liên cao cấp võ giả đều rất ít người đã đến. Hàn Phong Tuyết trong lòng thở dài nói, hiện tại người trong đại lục đối với tu luyện võ giả chú trọng luyện thể, không ngừng đột phá bản thân đến cực hạn, đạt đến cấp độ cao. Mà chiếu theo công pháp có nói, tu luyện võ giả quan trọng là luyện khí, đem các loại nguyên tố khác nhau trong không khí vào trong người, sau đó kết tinh ra tinh túy của công pháp, dựa vào tuyết đường vận hành nhất định, thông qua kinh mạch toàn thân, cuối cùng hội tụ trong đan điền. Hàn Phong Tuyết xem xong liền bắt đầu luyện tập theo quyển công pháp mà vị tiền bối kia để lại, nguyên khí trời đất trong không khí từ từ đi vào trong người. Trong không khí không chỉ có ngũ hành nguyên tố, là giáo kỹ chỉ có thể cảm ứng được ngũ hành nguyên tố mà thôi, còn những nguyên tố khác chỉ mơ hồ biết là có chúng chứ cũng không biết chúng là gì. Lượng lớn nguyên tố trời đất hội tụ trong khí hải huyệt, không ngừng ngưng tụ lại, chẳng mấy chốc nguyên khí biến thành tinh khí, nhưng tinh khí dư thừa hóa ra lại không đến 1%, cuối cùng quanh quẩn ở trong đan điền của Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết hoàn toàn chìm đắm trong luyện khí. Nguyên tố trời đất đi qua lần lượt hấp thu rồi ngưng tụ, lần lượt thông qua kinh mạch toàn thân, kinh mạch của Hàn Phong Tuyết dần dần cũng được mở rộng ra đáng kể. Mở to hai mắt, toàn thân xương cốt kêu răng rắc thật thoải mái, toàn thân tràn đầy lực lượng, Hàn Phong Tuyết sảng khoái nói, đánh một quyền vào không trung, sức cản phá không khí của một quyền ấy cũng khá ghê gớm, sản sinh tiếng huýt gió như tiếng huýt sáo lớn. Lực trong cơ thể như mạnh gấp hai lần. Hàn Phong Tuyết hưng phấn nói, thiếu gia, người tỉnh rồi. Thanh âm vang lên, Tàn Nguyệt đi đến chỗ Hàn Phong Tuyết. Lúc này Tàn Nguyệt có chút tủi thân, hai mắt hơi hồng. Sao vậy, Tiểu Nguyệt, xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Phong Tuyết bội hỏi. Lườm Hàn Phong Tuyết một cái, Tàn Nguyệt tủi thân nói, lại còn hỏi nữa, chẳng phải thiếu gia ngài đã ngồi ở đây liền 5 ngày hay sao? Hả? Liền 5 ngày rồi sao? Sao ta chỉ cảm thấy như có một lúc cả. Hàn Phong Tuyết thấp giọng nói. Hừ lên một tiếng, Tàn Nguyệt mân mê vạt áo của mình. Hàn Phong Tuyết nói với Tiểu Điêu, Tiểu Điêu à, Tiểu Nguyệt không biết ta đang tu luyện, ngươi cũng không biết sao, sao lại không nói cho mỗi ấy biết? Tiểu Điêu chừng cả hai mắt, nói, đại ca, huynh bảo ta phải nói cho cô ấy thế nào đây, cô ấy lại nghe không hiểu lời ta nói. Ta chỉ có thể để cô ấy dựa sát vào huynh, sau đó chỉ vào huynh, rồi lắc đầu với cô ấy, ý là huynh không sao. Nhưng mà, cô ấy nào biết ta muốn nói gì, chỉ là vội vàng vây quanh. Hàn Phong Tuyết ngại ngùng xoa xoa đầu mình, nói, ta ngốc thật có vậy cũng quên được. Phong Tuyết đi đến phía Tàn Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, đại ca không tốt, quên mất nói với muội ta đang tu luyện, lần sau ta nhất định nói cho muội biết trước tiên. Tàn Nguyệt lúc này mới gật đầu cười cười, nhỏ giọng ừ một tiếng. Đại ca, tu luyện thế nào rồi? Tiểu Điêu chờ mong nhìn Hàn Phong Tuyết. Nó chỉ có thể cảm ứng được Hàn Phong Tuyết tu vi giáo kỹ bên ngoài, lại không cách nào cảm ứng được tu vi võ giả của Hàn Phong Tuyết. Theo như trên công pháp có nói thì ta đang là võ giả cấp thấp rồi. Hàn Phong Tuyết trả lời nhanh như vậy, Tiểu Điêu kinh ngạc nói. Ừ, có thể mới là gốc rễ của công pháp thôi. Hàn Phong Tuyết nói 5 ngày rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đấy thôi. Đại ca, dễ còn muốn mang huynh đến một nơi. Tiểu Điêu thần bí nói. Hàn Phong Tuyết dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Tiểu Điêu, nói, không biết đệ lại tìm ra được một nơi kỳ quái nào nữa đây. Bị Hàn Phong Tuyết nhìn thấu, Tiểu Điêu sù lông rồi không khách khí nói, nào có nhiều nơi tốt như vậy, đệ mang huynh đi đến chỗ phía trước không xa, nơi đó đặc biệt kỳ quái. Nơi kỳ quái? Hàn Phong Tuyết nói nhỏ một tiếng rồi mang theo Tàn Nguyệt đặt lên trên lưng Tiểu Điêu. Mang theo hai người bay lên không trung, không lâu sau Tiểu Điêu dừng xuống. Chỉ thấy một màng mỏng trong suốt xuất hiện trước mắt, bên ngoài màng mỏng là một rừng rậm, Hàn Phong Tuyết kinh ngạc nhìn thấy một vài ma thú chuyển động ở trong rừng cây. Vì sao nơi này lại tồn tại một tấm màng mỏng như vậy đem hai phần không gian ngăn cách ra, ma thú bên đó và động vật chỗ này sao lại không va vào màng? Hàn Phong Tuyết trong lòng nghi hoặc nói. Đi lên phía trên, Hàn Phong Tuyết dùng tay nhẹ nhàng chạm vào màng mỏng, sự ngăn cản quá mạnh làm Hàn Phong Tuyết văng ra ngoài kết giới rất mạnh nhưng chỉ làm người ta bắn ra, lại không gây chấn thương. Đây lại là vị tiền bối nào bố trí kết giới tại chỗ này? Long Chiến sao? Hàn Phong Tuyết nghĩ ngợi. Không đúng, sau khi Long Chiến đến chỗ này đã không có năng lực bố trí kết giới lớn mạnh như vậy rồi. Phạm vi kết giới lớn như vậy, cho dù Long Chiến không bị thương cũng không thể bố trí ra được. Hàn Phong Tuyết nháy mắt đã gạt bỏ suy đoán vừa rồi. Chỗ này vì sao lại có một mảnh kết giới phía trước lại là nơi nào? Tại sao lại có một mảng kết giới ở nơi tiên cảnh của nhân gian như vậy? Hàn Phong Tuyết này sinh vài nghi vấn, thở dài nói, bỏ đi, hiện tại ta cũng không có năng lực làm rõ những điều này, đợi sau này thực lực cường đại rồi lại đến. Tiểu Điêu, dù họa cũng khá là nham hiểm đấy. Hàn Phong Tuyết đối với Tiểu Điêu cười nham hiểm. Tiểu Điêu rụt rụt cổ nói, nào có, cho dù ta có nói huynh liệu có dằn lòng nổi mà không tiến lên chạm vào mảng kết giới đó hay không? Cũng đúng, cho dù Tiểu Điêu nói cho mình, kiểu gì mình chả tò mò mà tiến lại chạm vào thử. Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ. Mấy ngày tiếp theo, quan hệ của Phong Tuyết và Tiểu Điêu dường như đã thật sự trở thành huynh đệ. Cho dù huynh đệ ruột thịt, cũng không thể nào ngày ngày ở cùng nhau tại một chỗ được. Chúng ta lên đường thôi. Hàn Phong Tuyết nhìn ra phía xa nói. Được, chúng ta đi nơi nào? Đế Đô một ngày sau, một đôi thiếu niên nam nữ ngồi trên lưng một con tiểu điêu nhiều màu sắc nhanh chóng bay tới đế đô. Thiếu nữ nằm ngủ ngoan trong lòng người thiếu niên, trên người khoác một bộ y phục nam tử. Từ không trung nhìn xuống phía trước thành thị to lớn mênh mông, Hàn Phong Tuyết thở dài một tiếng, không hổ là đế đô. Chương 28. Học viện Diệu Huy người đến là ai? Một tiếng quát to vang lên, làm màng nhĩ của Hàn Phong Tuyết như muốn rách luôn. Vừa nhìn xuống phía dưới, có 5 người mặc áo giáp, đầy đủ võ trang, kỵ sĩ đang cưỡi ưng thú nhanh chóng bay lên, dừng lại ở trước mặt Hàn Phong Tuyết. Thấy đối phương chỉ là một thiếu niên nên cũng thoải mái hơn rất nhiều, một người trong đó mở miệng, không được bay vào đế đô, ngươi không hiểu quy củ sao? Hàn Phong Tuyết bình tĩnh nói, tiểu nhân lần đầu tới đế đô, không hiểu rõ quy củ lắm, mong các vị đại nhân bỏ qua. Vừa nói, tiểu điêu chậm rãi hạ xuống đất. Mấy tên kỵ sĩ tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ, cho rằng thiếu niên mười mấy tuổi có thể tự mình bay trên ma thú, hiển nhiên là con của đại gia tộc, làm sao lại cả quy củ này cũng không hiểu. Nhưng bọn hắn rẽ không tranh cãi với trẻ con, lại càng không bởi vậy mà đắc tội với người khác, chỉ lặng lặng bay trở về vị trí của mình, giống như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Tàn Nguyệt đã tỉnh lại, hai người đi vào đế đô. Nhìn trên mặt đất, đế đô lại là một cảnh tượng khác, đường xá rộng rãi, kiến trúc cổ đồ sộ, các loại ma thú đi lại trên đường tấp nập. Một trong tứ đại đế quốc của đại lục, cố đô mấy nghìn năm, quả nhiên là không tầm thường. Thủ thành ở cửa thành có ít nhất một tiểu đội kỵ sĩ trên không, ngoài ra còn có lực lượng ngầm phân bố ở xung quanh. Vật cưới của người đi đường có một số là ma thú cấp 5, ma thú cấp 4 cũng có rất nhiều, còn ma thú cấp 3 thì cứ nhan nhản như xe ngựa đi lại bình thường ở phong thành vậy tiểu điêu. Tàn Nguyệt nhìn quanh, cả hai bọn họ đều tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh. Hàn Phong Tuyết cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hàn Phong Tuyết là một thiếu niên có bộ dạng thanh tú lãnh đạm, Tàn Nguyệt thanh thuần xinh đẹp, tiểu điêu lại độc lạ hiếm thấy, không có chỗ nào không trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Không biết thiếu gia, tiểu thư con nhà nào, tiểu điêu thật xinh đẹp, ta còn chưa thấy qua ma thú nào xinh đẹp như vậy đâu, rất nhiều người trên đường nghị luận. Hàn Phong Tuyết cũng không nghĩ đến mình lại được chú ý, tiểu điêu, xem ra ta phải đem ngươi thu vào trong Huyền Nguyệt giới thôi, nếu không e là không ổn. Hàn Phong Tuyết cười khổ nói. Đại ca à, ngươi thu ta đi, nhưng mà huynh phải giúp ta bày trí cảnh tượng rừng cây u tùm, cảnh sắc như trốn tiên cảnh ở trong Huyền Nguyệt giới cơ. Hàn Phong Tuyết nói cho tiểu điêu chuyện của Huyền Nguyệt giới, qua mấy ngày, Hàn Phong Tuyết đã tìm hiểu, phát hiện ra không gian giới chỉ thượng đẳng có một tác dụng, có thể dựa theo suy nghĩ trong lòng mà bố trí huyễn cảnh. Đi tới một góc vắng vẻ, Hàn Phong Tuyết thu tiểu điêu vào trong Huyền Nguyệt giới. Hàn Phong Tuyết cùng Tàn Nguyệt đi tìm nhà trọ để nghỉ ngơi, ăn cơm chưa xong, đi ra ngoài mua một tấm bản đồ chi tiết của đế đô. Sau đó Hàn Phong Tuyết lại nghe phong phanh được một chút tin tức chuyện báo danh của tứ đại học viện. Tới sớm không bằng đúng dịp, 3 ngày sau chính là ngày tứ đại học viện chiêu sinh. Tứ đại học viện đế đô gồm Giáo Ký học viện, Kỵ sĩ học viện, Kiếm sĩ học viện, Diệu Huy học viện. 3 học viện trước đều là học viện chuyên tu, chỉ có Diệu Huy học viện là học viện hỗn hợp, Giáo Ký, Kỵ sĩ, Kiếm sĩ, thậm chí ngay cả triệu hoán sư và võ sĩ cũng chiêu thu. Tuy Giáo Ký là trào lưu chủ yếu của đế đô, nhưng đế đô cũng cần nhiều người có thiên phú khác để bồi dưỡng những người này, chính là nguyên do mở 3 học viện trước. Về phần học viện Diệu Huy, là vì đế đô còn có người tu luyện võ sĩ và triệu hoán sư, nhưng ở đế đô, hai phương diện này người có khả năng thiên phú cũng không nhiều, đó là lý do chỉ có thể thành lập Diệu Huy học viện để chiêu thu những người này cùng một số người có thiên phú không có cách nào được thu nhận vào 3 học viện kia. Bởi vậy, Diệu Huy học viện cũng là một trong đại học viện, nhưng lại có người trực tiếp đến thẳng Tam đại học viện mà bỏ qua học viên Diệu Huy này. Trong phòng trọ, Hàn Phong Tuyết thả tiểu điêu từ trong Huyền Nguyệt giới ra. Quay về phía Tàn Nguyệt nói, "Tiểu Nguyệt, không phải muội muốn trở thành một kỵ sĩ dũng mãnh sao? Hiện tại cơ hội tới rồi." Tàn Nguyệt nhìn Hàn Phong Tuyết nói, "Thiếu gia, có thể không?" Trong ánh mắt nàng có sự trông đợi mà ai cũng có thể nhìn ra. "Đương nhiên có thể, chỉ cần Tiểu Nguyệt muốn, nhất định có thể." Hàn Phong Tuyết khẳng định. "Vậy Tàn Nguyệt phải làm sao đây?" 3 ngày sau, tứ đại học viện của đế đô chiêu sinh, huynh dẫn muội đi ghi danh. Chỉ cần thông qua khảo hạch thì có thể trở thành một thành viên trong học viện. Hàn Phong Tuyết mở miệng nói. Tứ đại học viện. Như vậy thiếu gia sẽ cùng muội học chung một học viện sao? Tàn Nguyệt hỏi vấn đề quan trọng nhất. Đem tình hình tứ đại học viện đế đô nói một lần cho Tàn Nguyệt hiểu rõ. Hàn Phong Tuyết nói, hai lựa chọn. Đầu tiên, muội đi học viện kỵ sĩ làm khảo hạch, còn huynh đi giáo ký học viện tiến hành khảo hạch. Thứ hai, chúng ta cùng tới Diệu Huy học viện. Tàn Nguyệt lộ ra một chút do dự, yếu ớt nói, thiếu gia, tuy Tàn Nguyệt muốn cùng thiếu gia ở chung một chỗ, nhưng muội lại sợ làm thiếu gia không chú tâm học tập được, cho nên ta chọn cái thứ nhất. Hàn Phong Tuyết trong lòng có chút cảm động, hiện tại Tàn Nguyệt đã chân chính coi mình là người thân rồi. Phong Tuyết nhìn Tàn Nguyệt âu yếm nói, "Tiểu Nguyệt, thật ra thì mỗi một người chỉ cần chịu nỗ lực, bất kể học ở chỗ nào đều có thể xuất sắc giống nhau. Cho nên, chúng ta đi Diệu Huy học viện." Tàn Nguyệt đôi mắt từng đỏ, cười nói, "Thiếu gia đối với Tiểu Nguyệt thật tốt." Hàn Phong Tuyết xoa đầu Tàn Nguyệt, "Muội là muội muội của ta, ta không đối tốt với muội thì ai đối tốt với muội đây?" 3 ngày sau, cả đế đô hừng hực trào lên khí thế. Các phe phái ở đế quốc đã đi tới đế đô, bắt đầu từ 2 ngày trước, cổng thành đã tăng cường cảnh giới. Bên ngoài thành mỗi ngày đều có hàng dài đứng xếp hàng. Người của đế đô cũng nhộn nhịp tới lui, tất cả mọi người đều tập trung ở một chỗ. Trung tâm đế đô khu vực của tứ đại học viện, đây là đế quốc đặc biệt vì tứ đại học viện mà xây dựng lên, xung quanh 500 dặm không có cảnh trí nào khác, chỉ có tứ đại học viện phân bố ở tứ phương. Mọi người đều sớm muốn tới nơi này, nguyên nhân chỉ có một, ngày hôm nay, học sinh mới của tứ đại học viện tiến hành khảo hạch. Hàn Phong Tuyết cùng Tàn Nguyệt sáng sớm đã đến trước cửa lớn khu vực này, vừa mới tới đã nhìn thấy cảnh tượng làm họ hết hồn, đâu có nhìn được chỗ cửa chính, khu vực bên ngoài đông nghìn nghịt, ít cũng có hơn mấy chục vạn người. Lực ảnh hưởng của tứ đại học viện thật là lớn. Hàn Phong Tuyết than thở. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, nói con cháu mình phải đi giáo ký học viện, kỵ sĩ học viện hoặc kiếm sĩ học viện, Hàn Phong Tuyết có chút kỳ lạ, tại sao nhiều người như vậy mà không thấy ai đi học viện Diệu Huy? Hàn Phong Tuyết tìm đại một người để hỏi, kết quả là nhận một cái liếc mắt khinh bỉ, người nọ đáp, ở đây đều là đi tứ đại học viện tham gia khảo hạch, Diệu Huy học viện ở cuối danh bài, ai mà thèm khen ngợi nó chứ? Hàn Phong Tuyết không khỏi miễn cưỡng cười một cái, hẳn là do nguyên nhân này. Lúc này người tới ngày càng nhiều, chỉ nghe một giọng nói vang lên trong thai mọi người, sau khi mở cửa, tất cả mọi người lập tức tự mình đi về phía trước để học viện khảo hạch, nếu như gây chuyện bày rối, giết. Tiếp theo, cửa lớn mở ra, mọi người chen chúc nhau mà vào. Hàn Phong Tuyết ở trong lòng thầm nghĩ thanh âm của người này đồng thời vang lên trong thai nhiều người như vậy, tuy là thanh âm không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng, không biết là ai có tu vi như thế, sau đó lôi kéo Tàn Nguyệt đi đến phía trước chen đi vào. Chương 29. Vượt qua kỳ thi kiểm tra đánh giá chương 29, vượt qua kỳ thi kiểm tra đánh giá, khảo hạch, học viện Diệu Huy nằm ở phía bắc của khu tứ đại học viện, diện tích 2 vạn mẫu, đã trải qua cả nghìn năm lịch sử. Ngoài cửa học viện, một pho tượng lớn an tọa canh giữ ở đó, nét chạm trổ thật tinh xảo, thoáng nhìn thì cho người ta cảm thấy rằng đó là một ông già uy nghiêm, nghiêm khắc nhưng nhìn kỹ thì vẻ mặt ông già lại rất hiền hòa, bao dung. Hai nét đối lập ấy lại cùng một lúc thể hiện trên vẻ mặt của pho tượng nhưng lại không hề làm mất đi vẻ hài hòa cân đối của nó mà còn làm nó nổi bật hơn. Ông già mà được làm mẫu để tạc ra pho tượng này chính là hiệu trưởng của học viện này, học viện Diệu Huy lúc này, xung quanh pho tượng có một đám người đang đứng tụ tập, đám người đó đang lo lắng, học viện ở cuối cùng danh sách cũng không thể tệ như này chứ, lâu như vậy còn không có người đến tiến hành khảo sát. Rất nhiều người than phiền. Nhiệt độ quảng trường dần nóng lên, bây giờ đã là giữa trưa rồi, tiếng phàn nàn càng lúc càng lớn, thậm chí còn có người nản chí mà bỏ đi chỗ khác thiếu ra, làm sao lại vẫn chưa có người nào đến tiến hành khảo sát. Tàn Nguyệt cũng chợt nhưng giờ có vẻ nàng thấy hơi sốt ruột. Tiểu Nguyệt, tu luyện phải có sự kiên trì, phải có nghị lực, bản thân có thể chờ đợi chính là một loại khảo sát rồi. Hàn Phong Tuyết khuyên nhủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đây mà giờ mặt trời đã dần ngả về phía tây. Trong quảng trường trước có hàng ngàn người, giờ cũng giảm đi gần hết. Cả một quảng trường rộng lớn không có lấy một tiếng động. Khu cụ một tiếng ho khan vang lên, chỉ thấy một người trung niên mặc chiếc áo màu xanh ngọc bích đi từ trong học viện đi ra khừ một tiếng, toàn bộ ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn về phía người trung niên đó. Người trung niên mặc áo xanh ngọc bích đứng trước quảng trường, cười nói, ta rất vinh dự được thông báo các ngươi đã thông qua đợt khảo sát đầu tiên của học viện, tất cả mọi người đến đây mỗi người nhận lấy một tấm lệnh bài khảo sát, ngày mai tiếp tục khảo sát đợt 2. Vừa nói anh ta vừa xoay xoay chiếc nhẫn trong tay lập tức một sệp lệnh bài màu vàng xuất hiện ở trước mặt. Mọi người lần lượt lên nhận tấm lệnh bài của mình rồi lần lượt rời đi thiếu ra, người thật thông minh, Tiểu Nguyệt cười nói. Đêm ở Đế Đô, đèn màu đủ sắc thái làm cả phố sáng choang như ban ngày, người đi trên đường không lúc nào ngớt. Hàn Phong Tuyết dắt theo Tàn Nguyệt đi dạo khắp nơi, sau đó trở lại nhà trọ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày khảo sát thứ 2. Sáng sớm hôm sau, khi Hàn Phong Tuyết đi tới ngoài cửa học viện đã nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán bên trong quảng trường của học viện. Hóa ra là những người hôm qua không đủ kiên nhẫn bỏ đi trước giờ đang đứng giải thích, nào có khảo sát nào mà kỳ cục vậy, thực là chẳng biết thế nào nhưng bọn họ cũng chỉ có thể mang theo khuôn mặt khó chịu mà rời đi. Người trung niên giám sát đợt khảo sát hôm qua xuất hiện, anh ta vẫn bận bộ quần áo màu xanh ngọc bích, trên lưng còn đeo một cây cổ cầm. Chỉ thấy anh ta ngồi trên chiếu, đem cổ cầm cởi xuống đặt trên gối, nói, khảo sát hôm nay rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể nghe ta chơi hết một khúc đàn mà vẫn bất động, thì tính là đã qua. Hàn Phong Tuyết có chút ngờ vực nghe hắn khẩy một bản đàn, chỉ đơn giản như vậy thì khác gì là thả cửa cho qua sao. Lại một giọng nói ở đâu vang lại, thầy à, chúng ta mỗi người tinh thần lực có mạnh có yếu, cái này không công bằng. Trên đời này vốn cũng không có công bằng tuyệt đối, tứ đại học viện chiêu sinh đều là chỉ chọn thiếu niên từ 8 đến 15, cho nên tuổi tác của các ngươi chênh lệch không quá lớn. Hú hồ, tinh thần lực cũng không phải là nhân tố quyết định duy nhất, chỉ cần lực ý chí của ngươi đủ kiên định, thì tinh thần lực không đủ cũng có thể kiên trì. Người nam nhân trung niên trả lời tiếp theo, tiếng đàn du dương vang lên, trong đầu mọi người đồng thời xuất hiện một bức tranh, một người ở trong thôn trang nhỏ, xung quanh bọn trẻ chốc chốc lại đuổi bắt chơi bừa bắt náo, khi lại ở bên sông chơi bừa, nhìn nét mặt mọi người ở đó đều tràn đầy đủ cười hạnh phúc. Đồng nhiên, xa xa có một đội kỵ binh đi tới, lôi kéo trai tráng khỏe mạnh trong thôn đi chiến trường, ở trong lòng mọi người tràn đầy nỗi thống khổ của ly biệt, trong thôn không còn an tĩnh nữa mà đắm chìm trong khổ đau. Khúc nhạc đàn vừa chuyển nhịp điệu lại trải ra trước mắt mọi người khung cảnh của chiến trường, trên chiến trường, hai quân đối chọi, tiếng kêu gào cổ động vang lên, các tướng sĩ phát động xung phong liều chết. Nhất tướng công thành vạn quốc hô, đây là câu cuối trong bài thơ Thất Ngôn Kỷ Hợi Tuế Nhị Thủ của Tào Tùng, đời đường là một lời phê phán tai họa của chiến tranh, bên nào cũng gặp tổn thất nặng nề về con người chỉ sau một quyết định của chủ tướng, chiến sĩ ra ngựa bọc thây. Lúc này ánh tà dương đỏ như máu, trên chiến trường thây phơi khắp nơi, vô số cô hồn hoang dã du đang trốn chung du, bọn họ cũng không tìm được đường về nhà. Thế giới không hề có một tia ánh sáng, lưu lại ở đó chỉ có bóng tối vô tận cùng đau khổ triền miên. Phảng phất qua cực kỳ lâu, khúc nhạc dừng lại, Hàn Phong Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, Tàn Nguyệt khóc một cách thống khổ, nhưng lại chỉ ngồi yên chứ không hề di chuyển, mà lúc này trên quảng trường cũng chỉ còn có không đến 500 người. Tiếng đàn lại có thể tác động vào nội tâm của con người, ra tay thật mạnh, nếu như không phải tinh thần lực của ta tương đối mạnh, có lẽ ta cũng không kiên trì nổi nữa. Dù sao, ai cũng không muốn dám chìm trong loại cảnh tượng bi thương thống khổ này. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính thức trở thành một thành viên của Diệu Huy học viện. Ngày mai mỗi người mang theo 100 tử kim tệ đến học viện báo danh, người trung niên mặc áo xanh ngọc bích bình thản tuyên bố. Dạ. Rất nhiều người bắt đầu đứng lên ăn mừng. Gương mặt Hàn Phong Tuyết lúc này lại muốn khóc, mỗi người 100 tử kim tệ, không nghĩ tới tiền báo danh lại quá đắt như này, trên người mình hết thảy cũng chỉ có 100 tử kim tệ, học viện này thật độc ác, Hàn Phong Tuyết lẩm bẩm. Người bên cạnh nghe được lời nói của Hàn Phong Tuyết, liền nói: "Huynh đệ, giá này còn nói đắt, tam đại học viện khác còn mỗi người 500, phải biết rằng, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi tốt nghiệp, học xong hết, lại giành được thành tích tốt, sau này chính là tiền đồ vô lượng, có thể có được sự lôi kéo của các thế lực lớn, thậm chí phong công phong tước." Trên đường đi, Hàn Phong Tuyết nói với Tàn Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, lúc khảo sát vừa rồi muội làm sao kiên trì được thế?" Tiểu Nguyệt cười nói: "Nếu như muội kiên trì cũng không nổi thì không thể cùng thiếu gia ở cùng một chỗ, nghĩ vậy muội liền kiên trì được đó. Ta có mị lực lớn như vậy sao?" Hàn Phong Tuyết lẩm bẩm: "Hay là trước tiên tìm một chỗ kiếm lấy ít tiền đã. Cậu cũng không lo lắng không lấy được tiền, dược thảo của Huyền Nguyệt giới tùy ý lấy ra một gốc chính là tiền rồi." Phòng đấu giá Đế Đô đột nhiên đập vào mắt Hàn Phong Tuyết, cứ như vừa vỡ được cục vàng to, hai mắt Hàn Phong Tuyết sáng trưng lên: "Tiểu Nguyệt, chúng ta vào trong." Tiểu Nguyệt trong xoe cả mắt, chả hiểu Phong Tuyết kéo mình vào đây để làm gì. Chả lẽ tính đấu giá mình luôn trăng tờ vừa định vào cửa, Hàn Phong Tuyết liền bị một bàn tay cản lại. Hắc Y Nhân giữ cửa nói: "Nơi này là phòng đấu giá lớn nhất Đế Đô, không phải chỗ để một thằng nhãi con như ngươi có thể tùy ý chơi đùa." "Ai nói là ta tới chơi đùa? Ta có đồ cần phải đấu giá." Hàn Phong Tuyết cảm thấy phiền phức, nhỏ tuổi chính là điều phiền phức lớn nhất. Nghiêm túc nhìn hai người Hàn Phong Tuyết mà nói, hai người cũng chỉ mặc quần áo vải thô, tuy là dáng dấp không tệ, nhưng không có Tiểu Điêu ở bên phụ trợ, vừa nhìn sẽ không giống người có tiền. Hắc Y Nhân lạnh lùng nói: "Ngươi có đồ gì, trước tiên cho ta xem đã." Thấy mấy người vào sau cứ phang phang đi thẳng vào trong phòng đấu giá, Hàn Phong Tuyết nhíu mày một cái, thằng cha mắt chó coi thường người ta, Hàn Phong Tuyết cũng không nhiều lời với hắn, đưa tay kéo Tàn Nguyệt đi vào phía trong. Thấy Hàn Phong Tuyết vậy mà không coi hắn ra gì, bàn tay Hắc Y Nhân chụp vào Hàn Phong Tuyết, lại thấy trước mắt bàn tay định chụp vào Hàn Phong Tuyết rơi vào khoảng không, cánh tay Hàn Phong Tuyết lại hung hăng đánh vào ngực hắn, Hắc Y Nhân lùi lại 5-6 bước mới đứng vững. Đẩy lùi Hắc Y Nhân, Hàn Phong Tuyết nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lúc này Hắc Y Nhân cũng không hề nổi nóng, trên trán hắn mồ hôi lạnh toát ra túa lùa. Đụng nhầm tổ kiến lửa rồi, tuổi còn trẻ mà ngoan cường như vậy, nhất định là con của đại gia tộc, may là người ta không có truy cứu, bằng không hắn cũng chịu không nổi. Ngăn Hàn Phong Tuyết lại là hắn tự chủ định, một người thủ vệ như hắn cũng không có cái quyền này. Chương 30. Hà Thủ Ô 50.000 năm bước vào gian hàng đấu giá, hai người Hàn Phong Tuyết hoa hết cả mắt, những viên bảo thạch nhiều màu sắc được đặt trong quầy trang sức lấp lánh như mộng như ảo. Nhiều quá đi, nhìn thấy hai đứa trẻ vừa bước vào cứ ngáo ngơ ngáo ngác như mai vàng ngơ ngác, cô Lễ Tân tuổi tầm 20, thân hình đầy đà, đầy vẻ quyến rũ liên đi tới, trên mặt hiện một nụ cười nhạt nói: "Hai vị có cần giúp đỡ gì không?" Hàn Phong Tuyết gật đầu nói: "Tôi muốn bán đấu giá một cây dược thảo." "Vậy được, mời theo tôi vào phía trong." Cô Lễ Tân đưa tay mời khách vào trong rồi chính mình làm người dẫn đường đi trước. Đi qua vài dãy hành lang, ba người bước vào sau sân khấu. Nhìn thấy có người đến, người quản lý đang sắp xếp các vật bán đấu giá quay qua nhìn bọn họ. Cô Lễ Tân cung kính nói: "Hoa Thúc, vị huynh đệ này nói có một dược liệu cần bán đấu giá." Người đàn ông được gọi là Hoa Thúc phẩy tay, cô gái chậm rãi rời khỏi. Hoa Thúc ôn hòa nói: "Vị tiểu huynh đệ này muốn bán đấu giá dược liệu gì?" Hàn Phong Tuyết lấy cây Hà Thủ Ô từ trong huyền giới, nó được Long Chiến bảo quản trong cái nhận không gian, Hàn Phong Tuyết thấy nó chả có gì đáng giá cả. Mắt Hoa Thúc vụt qua một tia kinh ngạc: "Hà Thủ Ô ngàn năm, còn có nhận không gian, xem ra vị tiểu huynh đệ này không phải là người tầm thường." Hàn Phong Tuyết nhăn mày. Chú ý đến biểu cảm của Hàn Phong Tuyết, Hoa Thúc lập tức cười nói: "Vị tiểu huynh đệ cứ an tâm đi, chả qua là ta thấy lạ thôi, chứ ở đây là sàn đấu giá đệ nhất ở Đế Đô, cái gì vào đây mà trả ra tiền. Sàn đấu giá này đặt chữ tín lên hàng đầu nên tiểu huynh đệ cứ yên tâm." Sau khi nghe Hoa Thúc nói, mặt Hàn Phong Tuyết mới giãn ra trở về tư thế bình thường. Hoa Thúc tiếp tục nói: "Khu đấu giá sẽ thu phí đăng ký là một giá bán, nếu như vị tiểu huynh đệ này không có ý kiến gì thì mời đến đại sảnh đợi. Mỗi ngày khu bán đấu giá sẽ liên tiếp đấu giá 8 tiếng, cứ nửa tiếng sẽ bán một vật phẩm. Trước mắt vị tiểu huynh đệ này có 2 vật cần bán, sau khi bán đấu giá xong có thể trực tiếp đi vào trong nhận tiền bán đấu giá." "Vậy được." Hàn Phong Tuyết đi đến đại sảnh tìm một vị trí phía sau ngồi xuống. Đại sảnh có sức chứa 10 vạn người, này nghe chừng hơi vắng, lúc này chỉ có trên dưới 3-4 vạn người. Sau vài phút, Hoa Thúc từ sau sân khấu bước ra, phía sau là mấy người khiêng một cái lồng, trong lồng một cái đầu nhỏ của con trồn tuyết mệt mỏi đặt xuống. Bước đến giữa sân khấu, Hoa Thúc hòa nhã nói: "Lần đấu giá này là trồn tuyết ma thú cấp 3, trồn tuyết trưởng thành có thể đạt đến cấp 4 thậm chí cấp 5, tôi không nói nhiều nữa, giá thấp nhất của nó là 1.000 đồng tử kim." Phía dưới bắt đầu ồn ào, đến cuối cùng không biết ai đã dùng 3.000 đồng tử kim để giành được con trồn tuyết về tay mình. Người trong đại sảnh không ngừng tăng lên, nửa giờ sau, ghế ngồi còn trống trong sàn đấu dường như đã được lấp đầy, việc gì đang xảy ra. Hàn Phong Tuyết có chút không hiểu. Một bóng hình từ sau sân khấu bước ra, tuy nhiên lại không phải là Hoa Thúc, mà là một thiếu nữ mặc một bộ áo dài đỏ, dáng người cao gầy, bộ ngực đầy đặn lộ ra, lại thêm gương mặt thiên sứ. Nếu nói cô gái Lễ Tân kia quyến rũ, thì thiếu nữ đứng trên sân khấu trong giờ phút này lại có thể nói là lanh lợi, rực rỡ. Cả đại sảnh nhất thời rơi vào im lặng, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người cô gái này. Một nụ cười nết mép xuất hiện trên khuôn mặt khả ái, cầm một quyển sách trên tay, bước đi huyền chuyển, chậm rãi bước trên sân khấu, giọng nói dịu dàng êm tai vang lên: "Tiểu nữ là Hoa Nghiên, xin chào các vị, tôi nghĩ mọi người đến đây đều vì quyển sách tôi đang cầm trên tay phải không?" "Không sai, đây chính là công pháp tu luyện kỵ sĩ không gian cấp 7, tôi tin rằng mọi người đều biết giá trị của nó, không có giá thấp nhất, cuộc đấu giá được bắt đầu ngay bây giờ." 3 vạn, 5 vạn, 8 vạn, âm thanh vang lên không ngừng. Với ma thú, vật cưới thông thường đánh giá đẳng cấp của kỵ sĩ. Cấp 1 được gọi là cấp kỵ sĩ thấp nhất, cấp 2 là cấp kỵ sĩ loại trùng, cấp 3 là kỵ sĩ cao cấp, cấp 4, 5, 6 là kỵ sĩ trái đất, cấp 7 là kỵ sĩ không gian, nhưng cấp 10 lại được gọi là cấp kỵ sĩ thần. Công pháp tu luyện kỵ sĩ không gian cấp 7, sức hấp dẫn của nó không cần phải nghi ngờ. Tiểu Nguyệt em cũng muốn có mà. Nhìn ánh mong muốn của Tàn Nguyệt, Hàn Phong Tuyết mở lời. Thiếu gia, Tiểu Nguyệt không cần. Hàn Phong Tuyết chỉnh trọng nói, Tiểu Nguyệt, ta từng nói muội là muội muội của huynh, muốn tức là muốn, đừng giấu huynh, huynh nhất định sẽ giúp muội lấy được, để cho em trở thành kỵ sĩ mạnh nhất. 30 vạn. Âm thanh đột ngột vang lên, đại sảnh nhất thời im lặng. Đưa ra giá là một chàng trai mặc trang phục truyền thống, ánh mắt như chim mừng, bộ dạng kiêu ngạo, thoạt nhìn đã biết là con cháu nhà quý tộc. 30 vạn. Lần này là một lão giả gầy nhom nói, bên cạnh là một thiếu nữ kỵ sĩ cải trang. Có thể thấy vì cô ta mà mua món đồ đó. 30 vạn. Chàng trai mắt chim ứng tao giọng. 30 vạn. Lão giả ốm nhom vẫn kiên định không chút kinh ngạc. 40 vạn, 41 vạn. Cuộc đua giá cả giữa hai người không ngừng được nâng lên. Nét cười trên mặt Hoa Thúc ngày càng rõ nét, 50 vạn. Nói xong giá, chàng trai mắt chim ứng tiếp tục nói, tôi là con của bá tước Trương Hạo ở Đế Đô, không biết tiền bối có thể cho chút thể diện. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong ngữ khí không có lấy một chút tôn trọng. 51 vạn. Lão giả gầy nhom tiếp tục nói giá không thèm để ý đến hắn ta. Hai. Sắc mặt của chàng trai mắt chim ưng trở nên u ám. 60 vạn. Âm thanh vang lên không đúng lúc, ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa nhìn nhau, mặt Hàn Phong Tuyết không chút biểu cảm, không chút để tâm những ánh mắt đang phóng về phía mình. Thì ra là một chàng trai, không biết là con cháu của nhà nào, tuy nhiên xem cách ăn mặc không giống quý tộc. Mọi người trong đại sảnh đều ồn ào phỏng đoán. Lão giả gầy nhom cũng kinh ngạc nhìn Hàn Phong Tuyết, đồng thời cũng không tiếp tục trả giá. Chàng trai mắt chim ưng lại trừng mắt căm tức nhìn Hàn Phong Tuyết, tuy nhiên lại ngồi xuống đổi sang nụ cười mờ ám, đồng thời cũng không tiếp tục trả giá. Nhìn thấy không có ai tiếp tục trả giá, Hoa Nghiên cười nhẹ, nếu đã không có ai trả giá, vậy thì quyển sách quý này sẽ thuộc sự sở hữu của vị tiểu huynh đệ kia. Tiểu huynh đệ mời ra sau sân khấu, nói rồi đi ra sau sân khấu. Hàn Phong Tuyết lần nữa ra sau sân khấu, Hoa Thúc cười nói, tôi nói rồi vị huynh đệ này không phải người thường, không ngờ bị tôi nói trúng rồi. Tiểu huynh đệ dùng tiền mặt hay dùng thẻ? Hàn Phong Tuyết trả lời, tôi không có tiền. Hoa Nghiên nhăn mày, vị tiểu huynh đệ này không phải đang đùa đó chứ, sao một chút cũng không tức cười vậy? Lời nói có mùi uy hiếp. Hoa Thúc nhăn mày nói, này Hoa Nghiên, nếu anh bạn này có thể có cách khác thì sao? Hàn Phong Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn Hoa Nghiên một cái, lời nói ban nãy của cô ta khiến ấn tượng của Hàn Phong Tuyết về cô ta lập tức tan vỡ. Ngược lại thì ấn tượng với Hoa Thúc lại tốt lên không ít. Hoa Thúc, không biết cháu có thể gọi chú như vậy? Có thể. Hàn Phong Tuyết đưa tay phải ra, nói, cháu muốn đấu giá cái này, chú Hoa chú xem có đủ không? Vừa nói trong tay lại xuất hiện một cây hà thủ ô, tuy nhiên độ lớn của nó gấp 4 lần độ lớn của cây vừa nãy. Nhìn thấy độ lớn của cây hà thủ ô 50 vạn năm, ít nhất là 50 vạn năm. Hoa Thúc trực tiếp kêu lên, sự kích động trong lòng không cần nghĩ cũng có thể biết. Hà thủ ô đến bậc nghìn năm thế này, một lần lại một lần đơn giản đến thế, nhưng mỗi lần tăng lên nghìn năm lại không đơn giản. Hà thủ ô 50.000 năm được xem như là vật phẩm bán đấu giá lớn nhất cũng khó có thể đấu giá lại quý giá đến vậy. Hoa Thúc hưng phấn nói, hoàn toàn đủ, rất đủ là khác. Vị tiểu huynh đệ này yên tâm, chúng tôi sẽ bán ra với giá tốt nhất. Chương 31. Giá trên trời vậy thì phiền Hoa Thúc rồi, Hàn Phong Tuyết lễ phép nói. Trông thấy Hàn Phong Tuyết đưa ra cây hà thủ ô, thiếu nữ váy hồng cười nói, tiểu huynh đệ, quyền công pháp kỵ sĩ này cậu cứ cầm lấy, cây hà thủ ô này không thể tùy tiện giao bán, chúng ta trước tiên cứ quảng cáo nó một chút đã, có như vậy mới bán được giá hời, vì thế tiểu huynh đệ có thể phải đợi vài giờ đấy. Hàn Phong Tuyết đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, gật đầu nhìn Hoa Thúc nói, Hoa Thúc, vậy ta sẽ đợi ở trong phòng. Nói rồi liền rảo bước ra ngoài, thấy Hàn Phong Tuyết không hề cho mình chút thể diện, sắc mặt thiếu nữ váy hồng có chút cờ hờ khó chịu, bởi với dung nhan của nàng tới bất cứ chỗ nào cũng đều là tiêu điểm của mọi người, không ngờ một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại tuyệt nhiên không thèm để mắt đến mình. Hoa Thúc thở dài trong lòng, ông vô cùng hiểu rõ vị tiểu thư quý tộc này, trước mặt mọi người luôn là khuôn mặt tươi cười mê người, nhưng bởi quan niệm tự coi mình là trung tâm của nàng quá mạnh, bất cứ ai cũng không được nghịch ý nàng. Nàng ta tuy rằng thiên phú xuất chúng, nhưng tâm địa lại rất hẹp hòi. Hoa Thúc mở miệng nói, đại tiểu thư, nó chỉ là một thằng bé, hy vọng cô sẽ không để bụng thiếu nữ tươi cười. Đáp, Hoa Thúc, người thật xem thường ta đó, ta sao lại đi so đo với một tên mắt con? Huống chi, hắn còn là một khách hàng lớn của chúng ta nữa chứ. Hoa Thúc trong lòng như vứt bỏ được tảng đá, sợ nhất là nếu vị đại tiểu thư này không phân biệt nặng nhẹ, làm ra sự việc hủy hoại danh tiếng của đấu giá phường, thế thì hỏng bét. Hàn Tuyết Phong quay lại trong phòng, tiếp đó thì hội đấu giá cũng không có vật phẩm nào thực sự quý hiếm. Cây hà thủ ô 1.000 năm của cậu cuối cùng bán được với giá 1.000 tử kim tệ. 2 giờ sau, người đến tham gia đấu giá hội ngày một đông, chẳng bao lâu phòng đấu giá đã chật cứng người. Hội đấu giá phát ra tin tức sẽ đấu giá một cây hà thủ ô 60.000 năm, không biết tin tức là thật hay giả, trong sảnh mọi người nghị luận ồn ào lại còn giả được sao, vì tin tức này mà đưa đến không biết bao nhiêu nhân vật có tiếng, đấu giá hội sẽ không thể tự gỡ bỏ chiêu bài mình chứ. Hơn nữa tại đế đô này thì đấu giá hội trước giờ danh tiếng rất tốt, không biết người bán là vị nào, đồ tốt như vậy lại không giữ lại mà dùng. Hoa Nghiên bước ra, lại một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lúc này nàng đã thay một bộ y phục bó sát thân màu xanh nhạt, càng làm nổi bật đường cong hoàn mỹ trên thân thể nàng. Thiếu một chút quyến rũ, nhưng lại nhiều hơn một phần ưu nhã, khiến người nhìn vào mà thấy thèm thuồng. Thật là ưu tú. Hàn Phong Tuyết cũng không thể không bội phục nữ tử này. Nụ cười mê người vẫn hiện diện trên khuôn mặt ngọc ngà của nàng, môi ngọc khẽ mở, Hoa Nghiên mở chiếc hộp ngọc được chế tạo tinh xảo trong tay ra, nói, vật đấu giá lần này là một vật không hề tầm thường, có thể đích thân giao bán vật này thực sự là vinh hạnh của tiểu nữ, qua sự thẩm định của các chuyên gia, đây tuyệt đối là một cây hà thủ ô 60.000 năm. Về tác dụng của nó, bởi quá nhiều nên tiểu nữ cũng không thể kể hết ra đây được, vậy trực tiếp nói một vài công dụng quan trọng vậy, nó có thể cải thiện nội tạng, bất luận nội thương nặng ra sao, chỉ cần dùng một là có thể khôi phục. Nó còn có tác dụng phản lão hoàn đồng, khiến lão nhân khôi phục thanh xuân, thậm chí là kéo dài thọ mệnh trăm năm. Nếu được một vị đan sư cao tay nào đó cùng phối hợp với các dược tài khác luyện thành đan, hiệu quả càng tốt, công dụng càng nhiều. Được rồi, nói nhiều như vậy chắc chư vị cũng đã hiểu rõ hàm ý, và bây giờ, đấu giá bắt đầu. 50 vạn, 500.000 ở đây dùng đơn vị là tử kim tệ nhé, khá nhiều đấy, trong phòng vang lên một giọng nói. Hàn Phong Tuyết ngước lên, thì ra đấu giá phường không chỉ có không một phòng lớn, mà trên lầu 2 và lầu 3 còn có các phòng bao quanh. Khi đấu giá hội bắt đầu, người trên các phòng đó không có tham gia báo giá, vì thế cậu cũng không chú ý cây hà thủ ôn này là được lấy ra từ tận cùng giới chỉ của Long Chiến, cậu đoán giá trị của nó cũng không tồi, không ngờ là cậu vẫn còn đánh giá quá thấp nó. Hàn Phong Tuyết còn chưa thực sự rõ ràng giá trị của cây hà thủ ô 60.000 năm này, giá trị đích thực của nó tuyệt đối không chỉ đơn giản như mấy lời giới thiệu của Hoa Nghiên, vì thế mà sự chú ý của cậu chỉ tập trung lên nam tử có cặp mắt chim ưng đứa con của bá tước Tất Sùng. Mà cây hà thủ ô này có tác dụng cải biến nội tạng, hoạt huyết, đối với tu luyện của kỵ sĩ, võ sĩ, còn có kiếm sĩ tờ hờ ép có thể tuyệt đối có thể làm thay đổi thiên phú của họ. Người có thiên phú kém một chút, nắm trong tay công pháp cao cấp nhưng không cách nào có thể tu luyện tới cực hạn, nhưng nếu thêm 100 năm thời gian thì thừa đủ cho người ta đột phá lên một tầng cao hơn, thọ mệnh cũng vì thế mà gia tăng, điều này không phải là một thêm một nữa hay sao? 80 vạn âm thanh vang lên trong một gian phòng trên lầu 2 một lần tăng giá lại tới hẳn 30 vạn, người trong phòng đều nín thở bàn tán, không ngờ đến việc lên tiếng ra giá mà họ cũng không dám, bọn họ không thể bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy. 90 vạn, 100 vạn, 200 vạn. Tiếng tăng giá không ngừng vang lên, chỉ chốc lát mà đã đạt mức giá trên trời 200 vạn. 300 vạn một giọng trầm thấp mà có lực vang lên, lần này là chuyển tới từ lầu 3. Rất nhiều người đều trầm trồ, các thường khách ở đây đều biết, có thể tiến vào phòng bao vương cấp trên tầng 3 tuyệt đối không phải một người thường có thể làm được, cả tầng 3 chỉ có 05 gian phòng bao. 310 vạn một giọng nói lười nhác từ bên vách của người mới báo giá truyền ra. 350 vạn âm thanh trầm thấp lại vang lên, trong giọng nói dường như có một chút tức giận. Trong gian phòng là một nam tử bá vương, cây hà thủ ô này hắn quyết phải đoạt được để lấy lại sự tín nhiệm của bệ hạ, không kẻ nào có thể ngăn ta đoạt được nó, cho dù ngươi là vương gia cũng không được, nam tử bá vương lẩm bẩm. 350 vạn cả gian phòng yên lặng một cách lạ thường, hình như cả gian phòng này bị cái giá cao ngất ngưỡng kia áp đảo mất rồi, Hàn Phong Tuyết cũng có chút ngờ, cậu không ngờ lại có thể bán với giá cao đến vậy. 360 vạn âm thanh lười biếng tiếp tục vang lên, dường như có ý đối đầu với người kia. 400 vạn một tiếng thở dài nặng nề, âm thanh tiếp tục vang lên, bất cứ ai cũng biết trong lòng hắn đang không thoải mái. Hít sâu một hơi, cả gian phòng đang xôn xao bàn tán xem ai đang trả giá La Công Tước, chớ tức giận, bản vương chỉ là đùa với ngươi chút thôi. Trong thanh âm lười biếng mang theo ý châm chọc thì ra là vị La Công Tước, chẳng trách hắn lại dám ra giá cao như thế, khẳng định là hắn muốn đấu giá cây hà thủ ô này để hiến dâng cho bệ hạ. Một vài người hiểu chuyện trong lòng nghĩ vậy vương gia, phần nhân tình này La Mộ sẽ ghi nhớ. La Công Tước nghiến răng đáp. Cuối cùng cây lục vạn niên hà thủ ôn này được bán với giá trên trời 400 vạn tử kim tệ, 4 triệu tử kim tệ, cái này thì chắc ăn cả đời không hết quá bê, đã tới tay của La Công Tước. Đợi thêm một chút, Hàn Phong Tuyết được gọi đến hậu đài để lĩnh tử kim tệ. Trông thấy Hàn Phong Tuyết tới, Hoa Thúc và Hoa Nghiêm đều tươi cười. Hoa Nghiêm trao cho Hàn Phong Tuyết hai tấm thẻ, "Tiểu huynh đệ, hai tấm thẻ này không một tấm là đại biểu cho khách quý lầu 2 của đấu giá phường bọn ta, còn tấm thẻ kia là đại lục tử kim liên thẻ do tứ đại đế quốc liên hợp thành lập." Trừ đi chi phí thủ tục đấu giá và 60 vạn tiền bản kỵ sĩ công pháp thì bên trong còn dư lại là 336.990 tử kim tệ, cậu có thể tới bất cứ tử kim ngân hàng nào trên đại lục để kiểm tra và lĩnh tiền. Nhận lấy hai tấm thẻ, Hàn Phong Tuyết cười nói, đa tạ quý phường tương trợ, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi. Đợi chút, có thể mạo muội hỏi một câu danh tính tiểu huynh đệ là gì không? Nếu thấy không tiện thì cũng không cần trả lời, Hoa Thúc nói. Hàn Phong Tuyết cười, đáp, Hoa Thúc, ta tên Tuyết Phong, ngày mai chính thức trở thành một học viên của học viện Diệu Huy. Nếu có chuyện gì thúc có thể tới đó tìm ta. Nói dứt lời liền quay bước đi ra ngoài. Tuyết phòng, học viện Diệu Huy, chưa từng nghe nói đế đô có đại nhân vật nào họ Tuyết, lẽ nào là từ bên ngoài tới sau khi Hàn Tuyết Phong đi rồi? Hai người mới nghi hoặc nói. Chương 32. Năng lực của kẻ mạnh. Hàn Phong Tuyết dắt theo Tàn Nguyệt mỉm cười đi ra khỏi sàn đấu đĩa. Mặc dù đưa ra một đồ vật quý báu như Hà Thủ Ô, nhưng trong tay của Hàn Phong Tuyết còn có không ít những thảo mộc quý hiếm hơn cả Hà Thủ Ô. Hơn nữa trong mắt của Phong Tuyết, những thứ được xem như bảo vật trong trời đất cũng không thể sánh bằng tầm quan trọng của Tàn Nguyệt. Xem ra cần phải học thuật luyện đan của Long Chiến để lại rồi, nếu không rất có thể lần sau chính mình cầm bảo bối mà lại xem như phế vật bán đi mất. Hàn Phong Tuyết trong lòng nghĩ thầm. Trên cả quãng đường trở về quán trọ, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cảm thấy rất vui vẻ. Đứng lại, một âm thanh lạnh ngắt vang lên. Hàn Phong Tuyết quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một nam tử mắt chim ưng mang theo mấy tên hậu vệ khẩu khí rất dữ tợn tiến lại. Nam tử mắt chim ưng cười nham hiểm tiếp lời, tiểu tử, lấy đồ ra mau. Hàn Phong Tuyết đương nhiên hiểu rõ thứ mà hắn muốn lấy là cái gì, chỉ là Phong Tuyết không nghĩ rằng ở nơi đô thành đế quốc, được xem như thiên đường của bá tước này, ngay giữa thanh thiên bạch nhật nơi phố đông người lại xảy ra cướp giật. Nét mặt sắc lạnh, Phong Tuyết nói, các hạ là quý tử của bá tước Trương Hạo, không ngờ các hạ lại làm ra cái chuyện mất thể diện thế này, lẽ nào trong mắt các hạ không có luật pháp đế quốc hay sao? Giống như vừa nghe một câu chuyện cười đầy hài hước, nam tử mắt chim ưng nói, ngươi có nào không vậy, pháp luật của đế quốc chẳng phải là vì tầng lớp quý tộc như chúng ta mà được định ra hay sao? Nhà ngươi chỉ là một kẻ bình dân, hãy ngoan ngoãn lấy đồ ra đưa cho ta, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết đấy. Ê à, có bản lĩnh thì các hạ tự đến mà lấy, Hàn Phong Tuyết không lo lắng chút nào, không đánh thắng được thì còn có thể chạy mà, có tiểu điêu ở đây sợ gì không chạy thoát. Tự muốn chuốc khổ vào thân, Trương Viễn, đi lấy đồ lại đây cho ta. Tuân lệnh, Tam thiếu gia Trương Viễn đáp lại, đột nhiên Phong Tuyết cảm thấy hơi thở của mình bị ép lại, Trương Viễn tung chiêu giấu phong chỉ nhầm thẳng yết hầu của Phong Tuyết. Được thôi, nếu các hạ muốn so tài tại hạ cũng không cần khách khí nữa. Nói xong Hàn Phong Tuyết ra đòn nhanh tới mức chả ai kịp nhìn là cậu ta đang đánh đòn gì nữa. Trương Viễn chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt, toàn thân như bị khóa chặt bởi đòn ảnh lung cháo. Vinh, binh Hàn Phong Tuyết liên tiếp đánh 5, 6 đòn về phía Trương Viễn, chấn lực mạnh mẽ của đòn đánh làm Trương Viễn bật trở về vị trí bên cạnh nam tử mắt chim ưng. Kể từ khi Hàn Phong Tuyết tu luyện công pháp võ giả, nội lực toàn thân của cậu và sức mạnh công kích xung quanh đã tăng lên không chỉ một lần, đối với một võ giả cấp thấp cơ bản không cần phải sử dụng bất cứ kỹ năng gì. Tìm một người lợi hại chút lên đánh đi, cho loại người này lên không sợ bị mất mặt sao? Nam tử mắt chim ưng dùng chân đạp vào người Trương Viễn, tiếp lời, cút ngay cho ta. Sau đó hướng ánh nhìn sang phía nam tử cao gầy đứng bên trái nói, nhậm tiền bối, xem ra cần tiền bối ra tay trợ giúp rồi, sau khi trở về phủ, ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Tam thiếu gia khách sáo rồi, cứ giao việc này cho ta, nam tử cao gầy tiếp lời. Trong một thoáng người nam tử cao gầy đạp một trường về phía trước, không khí xung quanh như chuyển động ép chặt Hàn Phong Tuyết khiến cậu không kịp thích ứng ngay được. Kỹ tông cường giả Hàn Phong Tuyết kinh ngạc thốt lên. Có thể lợi dụng sự chuyển dịch của năm nguyên tố thiên địa ở trên thế giới chỉ có thể là dấu hiệu của kỹ tông cường giả. Sức mạnh sau cùng của tất cả các nguyên tố của nguyên tố thủy tinh có hạn, muốn phát huy được kỹ năng sức mạnh to lớn cần kết nối được nguyên tố thiên địa, cảm nhận sức ép lên cơ thể ngày càng tăng. Hàn Phong Tuyết lập tức hiểu ra đối thủ là kỹ tông cường giả. Ta cho các hạ một cơ hội, mau lấy đồ ra đây, nam tử cao gầy lạnh lùng nói. Hàn Phong Tuyết không chút e sợ, lại còn cảm thấy thích thú, có cơ hội cùng kỹ tông cường giả giao đấu, thật đáng mong đợi. Bắt đầu thôi, Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng nói, một kẻ không biết sợ là gì. Nam tử cao gầy lắc vài lần liền không thấy hình bóng đâu nữa, khi xuất hiện lại đã thời ở trước mặt Hàn Phong Tuyết rồi, hai tay đè lên nhẹ nhàng, chân đạp về phía Hàn Phong Tuyết. Khi đó Hàn Phong Tuyết một mặt kiểm soát sức mạnh của nguyên tố chống lại sức ép của nguyên tố thủy trong không khí, đồng thời hai tay dần dần nóng lên, đưa chân lên đá trả lại cú đá của nam tử cao gầy. Khuôn mặt của nam tử cao gầy có chút khó coi, khi đó gầy của hắn đột nhiên bị thủng một lỗ khá to, lộ ra vài đầu ngón chân. Mặc dù không có chuyện gì to tát, nhưng khi đó xung quanh đã tập trung rất đông người, trước mặt vãn bối và đông người như vậy làm hắn cảm thấy mất hết cả thể diện. Hàn Phong Tuyết bị sức mạnh cú đánh của nam tử cao gầy đẩy lùi mấy bước, tay có chút tê tê. Không ngờ hai tay ta đã sử dụng kỹ năng, lại cộng thêm nội lực võ giả cấp thấp lại bị một đòn đánh đơn giản của hắn đẩy lùi, kỹ tông cường giả, xem ra nếu sử dụng toàn bộ các chiêu thức trên người thì cũng không có hiệu quả gì nhiều. Lúc Hàn Phong Tuyết đang nghĩ xem có cách gì thoát khỏi sức ép không khí với những chiêu thức của nam tử cao gầy thì hình như sức ép trong không khí lại tăng lên. Nam tử cao gầy sắc mặt xanh mét, nửa vì bực tức nửa vì xấu hổ đang từng bước tiến lại gần Hàn Phong Tuyết, từng bước đi của hắn khiến không khí xung quanh cũng chuyển động theo. Khi tới chỗ Phong Tuyết, hắn ta dùng nguyên tố tụ hợp lại tạo ra một thanh kiếm băng dần dần xuất hiện trong lòng bàn tay rồi đâm thẳng trực diện về phía Hàn Phong Tuyết. Mặc dù mọi người ở ngoài nhìn vào chỉ là một đường kiếm đâm tới bình thường, nhưng Hàn Phong Tuyết thì thấy rõ ràng đường kiếm này đang nhắm chuẩn vào mình, và mình thì như bị tơ nện dính chặt không làm sao mà thoát ra khỏi đường đâm tới của mũi kiếm băng. Kỹ năng thuận di lập tức được sử dụng, Hàn Phong Tuyết thoáng chốc đã biến mất và xuất hiện ngay ở phía sau nam tử cao gầy, đồng thời tung ra chiêu thứ nhì kỹ năng Thiên Vũ Vô Ảnh Tốc cũng đồng thời được triển khai. Tốc độ lực của nguyên tố tập trung ở hai tay, Hàn Phong Tuyết dùng sức mạnh của toàn thân tung đòn về phía sau nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy Hàn Phong Tuyết vừa rồi vẫn còn đang đứng trước mắt mình, bản năng cho hắn cảm nhận nguy hiểm đang đến từ phía sau, nhưng thân thể lại không thể chuyển kịp, hắn lập tức kiểm soát nguyên tố thủy trong không khí xung quanh truyền ra phía sau, sức mạnh của ánh sáng băng thuẫn phía sau đã hoàn toàn bị chặn lại. Rắc rắc, âm thanh vang lên, băng thuẫn bị phá bỡ. Nam tử cao gầy bị đẩy lùi liêu xiêu suýt ngã. Người muốn chết hả? Nam tử cao gầy gầm gừ quay người lại nhìn thì chỉ thấy Hàn Phong Tuyết mang theo thiếu nữ bên cạnh ngồi sắc điêu bay lên không trung. Đồng thời nói vọng xuống, sự việc ngày hôm nay tiểu tử sẽ ghi nhớ, sau này sẽ gặp lại. Hàn Phong Tuyết biết rằng cú đánh cuối cùng sẽ không có tác dụng gì nhiều, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ có thể tranh thủ dùng thuật di một lần nữa lập tức đến bên cạnh Tàn Nguyệt cùng tiểu điêu bay nhanh lên không trung. Trong tu luyện, sau khi Hàn Phong Tuyết đột phá được kỹ năng thuật di một ngày có thể sử dụng 2 lần, hơn nữa, khoảng cách di chuyển cũng do đó mà tăng thêm 3 mét nữa. Nam tử cao gầy nhìn theo Hàn Phong Tuyết trên không trung, hàm răng nghiến chặt lại, những lời bàn tán xung quanh khiến hắn ta cảm thấy rất mất mặt. Nam tử mắt chim ưng cũng vậy, cứ xanh mét như tàu lá chuối, phẫn nộ nói, "Về phủ." Tiểu điêu cong theo hai người bay lượn trên không trung mấy trăm mét, thông qua sự việc lần này, Hàn Phong Tuyết trong lòng hiểu rõ, xem ra cần nhanh chóng tăng cao thực lực của bản thân, không thì khi gặp phải cao thủ sẽ khó lòng đối phó, nếu như không có tiểu điêu, Phong Tuyết ta lần này khó lòng bảo toàn tính mạng. Đột nhiên không khí xung quanh co lại thành một màn lưới, ba người Hàn Phong Tuyết bị ép gọn trong lung cháo và bị kéo mạnh xuống dưới. Tiểu điêu kêu lên ép dùng toàn bộ năng lực chống lại lực ép của không khí xung quanh, nhưng vẫn không có hiệu quả, cơ thể nhanh chóng bị rơi xuống. Có chuyện gì vậy? Hàn Phong Tuyết biến sắc hỏi, mạnh quá, ở dưới có cao thủ kéo chúng ta rơi xuống, tiểu điêu trả lời. Sắc mặt của Hàn Phong Tuyết đánh lại, đang ở độ cao vài trăm mét mà có người có thể kéo chúng ta rơi xuống như thế này thì võ công của người này rất thâm hậu. Nhưng chỉ trong nháy mắt Hàn Phong Tuyết đã kịp chấn tĩnh lại nói với tiểu điêu, đừng chống cự, để rơi xuống đi. Nếu người đó có ý hại chúng ta, phản kháng chỉ là vô ích, thuận theo tình thế đi. Chớp mắt tiểu nhã rơi xuống mặt đất, sức ép trên cơ thể cũng mất đi. Nơi họ rơi xuống là một con hẻm vắng, đằng sau có một lão nhân đang cầm thanh hỏa mỉm cười nhìn bọn họ, đôi mắt sáng rất có thần sắc. Chương 33. Nếu như lại tăng lên song hệ nữa, Hàn Phong Tuyết cung kính nói, không biết tiền bối tìm tiểu tử có chuyện gì. Đáng tiếc, cụ già thở dài liên tục nói, không có chuyện gì, ngươi vừa mới chiến đấu có sử dụng tiềm thước, đó là thiên phú kỹ năng của ngươi à? Hàn Phong Tuyết biết che giấu không xong, thừa nhận nói, tiền bối nói không sai, đó là kỹ năng thiên phú của tiểu tử. Không ngờ ngươi nhỏ tuổi mà lại có thể tu luyện công pháp đến cấp bậc cao như vậy, cũng không biết là phúc hay là họa. Cụ già ý tứ nói tiền bối làm sao biết con tu luyện công pháp cấp bậc cao. Phàm là có thể tiến hóa thiên phú kỹ năng, công pháp như vậy đều không phải bình thường, mà tiềm thức có thể tiến hóa trong kỹ năng thì đó là điều tốt. Tiểu tử, sau này chớ có lạm dụng kỹ năng này ở trước mặt người ngoài, bằng không bảo vật trong người ngươi không có cách gì mà giữ được. Nghe thấy lời của cụ già, Hàn Phong Tuyết trong lòng thấy kinh hãi, không ngờ từ kỹ năng cũng có thể nhìn ra công pháp đẳng cấp cao thấp. Xem ra mình hiểu quá ít rồi. Hàn Phong Tuyết vô cùng cảm kích cụ già, lần này mình phải vận khí thật tốt, nếu như mà chạm trán với một người ham muốn công pháp của mình thì toi rồi. Hàn Phong Tuyết lệ cụ già một lệ nói, đa tạ tiền bối đã thức tỉnh, tiểu tử xin ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng tiền bối vì sao lại nói đáng tiếc? Đáng tiếc là đáng tiếc cho ngươi thiên phú không tốt, bằng không cụ già cười cười không tiếp tục nói nữa. Ơ dạ, con thiên phú không tốt. Hàn Phong Tuyết nói không ra lời. Thế nào, ngươi đã 13 tuổi rồi nhỉ, 13 tuổi ba sao kỹ cũng tạm tạm thôi, ngươi nghĩ sao? Tiểu tử, có công pháp tốt, khởi điểm của ngươi so với người bình thường cao hơn, hoặc là so với người bình thường thì kỹ năng thiên phú của ngươi rất tốt. Có điều, đó chỉ là với người bình thường, đối với những thiên tài mà ta đã từng thấy thì ngươi chả đáng là gì cả. Vâng, tầm nhìn của con hạn hẹp, con xin thụ giáo. Phong Tuyết tự cảm thấy mình đã tự đại quá rồi. Thiên tài ở đại lục mới nhiều làm sao, bản thân mình mặc dù là mạnh hơn người thường nhưng vẫn còn xa lắm mới chạm được tới những thiên tài mạnh khác. Cụ già gật gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy, đáng tiếc nói xong vác theo thanh củi đi về phía trước, biến thành hình dạng một ông lão chặt củi. Đây mới là tiền bối cao nhân. Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, nếu như tiểu tử về sau có chuyện, có thể thỉnh giáo tiền bối được không? Hàn Phong Tuyết hỏi với theo bóng lưng đằng xa, cậu biết cụ già có thể nghe thấy lời của mình. Nếu như muốn tìm ta, đến Long Phụng Tề Vũ. Long Phụng Tề Vũ, đấy là nơi nào? Hàn Phong Tuyết tự mình nói. Tâm sự ngổn ngang về đến nhà trọ, Hàn Phong Tuyết đội tìm người quản lý trong quán trọ dò hỏi, quản sự, Long Phụng Tề Vũ là nơi nào? Quản gia cười nói, tiểu huynh đệ là người nơi khác cả, Long Phụng Tề Vũ chính là tiểu lầu lớn nhất đế đô, gần kề khu vực tứ đại học viện. Tại nơi đó, ăn một bữa chí ít mấy chục tử kim tệ, người đến đó không giàu thì chí ít cũng sang trọng. Quản sự nói với một mặt ngưỡng mộ. Hàn Phong Tuyết trong lòng vui mừng, không ngờ trùng hợp như vậy sau này có thể thường xuyên đi tìm tiền bối rồi. Để tiểu điêu ở lại bảo vệ tàn nguyện, Hàn Phong Tuyết một thân một mình rời khỏi nhà trọ. Long Phụng Tề Vũ tiểu lầu lớn nhất đế đô xí Nhật Thành, lúc này Long Phụng Tề Vũ khách đến rất đông, bởi vì hai ngày này là ngày tứ đại học viện kiểm tra khảo sát, khảo sát thông qua sẽ có nhiều quý tộc đều đến chỗ này phung phí tiền bạc chúc mừng những người đỗ trong đợt khảo sát, do đó mấy ngày này Long Phụng Tề Vũ làm ăn rất thịnh vượng. Hàn Phong Tuyết đi đến bên ngoài tiểu lâu, nhìn cái tiểu lâu xa hoa nhộn nhịp này vừa làm cho cậu kinh ngạc vừa làm cho cậu cảm thấy tò mò. Nhưng những bài học của mấy ngày qua đã giúp cậu học được khá nhiều điều rồi. Hàn Phong Tuyết mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng những cô lễ tân vẫn cứ tươi cười mời cậu vào trong. Tiểu lâu tổng cộng phân làm 4 tầng, tầng 1 là đại sảnh có mấy trăm bàn ăn và mấy chục gian phòng. Đến quầy hàng, Hàn Phong Tuyết hỏi, xin hỏi chỗ này có cụ già vác theo thanh con bằng gỗ không? Quản sự trên mặt không có biểu tình gì, nói, ngươi là nói xài lao à, ông ấy trẻ tuổi ở hậu viện, ngươi tìm ông ấy thì tự mình đến hậu viện đi. Hàn Phong Tuyết nói tiếng cảm ơn rồi đi về hướng hậu viện của Long Phụng Tề Vũ đặc biệt rộng rãi, hạ nhân đều vội vàng làm việc của mình. Tại một góc, Hàn Phong Tuyết nhìn thấy một cụ già đang trẻ tuổi, chính là vị tiền bối mà cậu đã gặp hồi nãy. Hàn Phong Tuyết đến phía trước nhẹ nhàng gọi một tiếng tiền bối. Xài Lao quay đầu qua mỉm cười nhìn Hàn Phong Tuyết, nói, rất bất ngờ phải không? Không có, tiền bối làm việc tự nhiên có đạo lý của mình. Ha ha, tìm ta có việc gì sao? Không có gì, chỉ là muốn đến thăm tiền bối, cùng tiền bối nói chuyện, tăng thêm chút kiến thức. Hàn Phong Tuyết nói đích thực là lời thật tâm, những ngày này cậu rõ ràng cảm thấy được kiến thức của mình không đủ. Người trẻ ham học là việc tốt, bất luận là chuyện gì, chỉ cần bền lòng, cho dù thiên phú không tốt thì đều có thể giành được thành tựu lớn. Lao tiền bối cầm thanh tuổi trẻ tiếp rồi nói, mặc dù chỉ là việc hạ nhân làm, nhưng chỉ cần ngươi tập trung lực chú ý đến việc này cũng có thể làm tốt, nhưng đối với việc nâng cao tinh thần lực thì nó lại có chỗ rất hay. Mặc dù nó không bằng gậy đàn luyện khí, nhưng sự chệch lệch của nó cũng chả lớn. Nghe thấy lời của cụ già, Hàn Phong Tuyết thoáng nghĩ lại chuyện ở cuộc thi khảo sát lúc khảo quản tấu đàn, bèn hỏi tiền bối, đàn tấu nhạc khí có thể công kích người khác sao? Đương nhiên, nhạc khí không những có thể công kích, mà đường công kích của nó làm cho người bị tấn công không biết phòng ngự ra sao, trực tiếp công kích tinh thần con người. Thế nào, ngươi muốn thử một chút không? Xài Lao trêu ghẹo. Nằm ngoài dự đoán của Xài Lao, Hàn Phong Tuyết lại gật đầu muốn thử mời tiền bối chỉ giáo. Không ngờ Hàn Phong Tuyết lại muốn thử. Xài Lao nhờ một người khác giúp ông đổi tuổi, rồi dắt Hàn Phong Tuyết đến nơi mình ở. Hạ nhân của tiểu lâu đều có một phòng ở riêng của mình ở tiểu viện, mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ thoải mái, nhàn nhã. Xài Lao từ trong nhà lấy ra một cây đàn thông thường, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi đã muốn thử thì ta sẽ tặng ngươi một khúc. Hãy cố gắng mà kiên trì đến hết bản, như vậy đối với ngươi cũng có chỗ tốt, nhưng nếu mà không chịu nổi nữa thì cứ lên tiếng, ta sẽ dừng lại. Thấy Hàn Phong Tuyết gật đầu đồng ý cho lão bắt đầu đàn tấu, lão liền bắt đầu gảy, mới vào bài cũng chả có gì, nhưng dần dần Phong Tuyết lại cảm thấy có gì đó làm cho tinh thần của cậu đau đớn vô cùng. Thời gian cứ thế trôi qua, Những hạt mồ hôi to ngang hạt đậu dần dần từ trán cậu chảy xuống, nhưng cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng. Xài Lao mỉm cười rồi khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này cho dù thiên phú không được tốt cho lắm nhưng lại khiêm nhường ham học, hoặc cũng có thể là đã trải qua một thời gian tập luyện nào đó. Biết đâu nó lại có thể đạt được yêu cầu của ta cũng không chừng. Tiền bối xin hãy dừng lại. Cuối cùng Phong Tuyết cũng không thể chịu thêm được nữa mà lên tiếng đầu hàng. Tinh thần đau đớn không khác gì bị hành hạ, có thể nói như là đang bị hàng ngàn con kiến đang cắn xé trong đầu. Cả người Hàn Phong Tuyết run rẩy. Tiếng đàn dừng lại, Hàn Phong Tuyết mở to miệng thở gấp. Không ngờ năng lực công kích của tiếng đàn lớn như thế, xem ra bản thân còn cần phải tập luyện một quãng đường khá là dài nữa. Hàn Phong Tuyết khấu đầu trước Xài Lão khe khẽ lên tiếng, "Tiền bối, tiểu tử ngu dốt, có thể bái tiền bối làm sư phụ không?" Xài Lão cười nói, "Tiểu tử, nhân phẩm của ngươi không tệ, đáng tiếc thiên phú chưa đạt đến yêu cầu của ta, bằng không ta cũng sẽ không nói hai chữ đáng tiếc, nếu như ngươi nỗ lực, hoặc ngày nào có thể đạt được yêu cầu của ta, lúc đó lại đến bái sư, biết đâu ta lại thay đổi suy nghĩ nhận ngươi làm đồ đệ." "Vậy như thế nào mới tính là đạt được yêu cầu của tiền bối?" Hàn Phong Tuyết hỏi. "13 tuổi chí ít phải là 8 sao kỹ, bất quá nếu ngươi có thể nội trong 2 năm nữa đạt được 3 sao kỹ tôn liền tính là đạt được yêu cầu." Xài Lao chậm rãi nói, "Nếu như tiểu tử từ 10 tuổi mới bắt đầu tu luyện thì sao?" Hàn Phong Tuyết chân thật nói, vô cùng kinh ngạc nhìn Hàn Phong Tuyết một cái, biểu cảm trên khuôn mặt của Xài Lao liên tục thay đổi nhưng lại lắc lắc đầu nói, "3 năm có thể đạt được 3 sao kỹ, thiên phú của ngươi đích thực đã đủ rồi, nhưng ngươi tu luyện quá muộn, ta còn muốn xem ngươi về sau tiến bộ, chỉ cần thiên phú của ngươi thực sự không tốt, vật là chúng ta có duyên." Hàn Phong Tuyết có thể không có thời gian đợi, cậu hiện tại đang rất lo lắng vì chưa có lương sư chỉ bảo, không dễ gì mới gặp được một người có tu vi cao như vậy và chắc gì sau này cậu đã gặp được người có tu vi cao như thế. Hai tay đồng thời giơ lên, ánh mắt Xài Lao chấn kinh tiếp, tay phải tán phát ra hỏa nguyên tố mãnh liệt, mà trên tay trái thổ nguyên tố đồng thời từ từ ngưng tụ. Hàn Phong Tuyết mở miệng nói, "Nếu như cậu thêm xong hệ nữa thì sao ạ?" Chương 34. Hỏa phu chương 34, hỏa phu, người nóng lò. Xài Lao kinh ngạc nhìn Hàn Phong Tuyết hai tay đồng thời ngưng tụ hai loại nguyên tố, thân thể hơi run lên vì kích động. Trong miệng nhẹ phát ra âm thanh, 10 tuổi tu luyện, 3 năm đột phá đến 3 sao giáo kỹ của hỏa, thủ song hệ giáo kỹ. Ha ha ha, tốt, hoàn toàn đủ rồi, từ hôm nay ngươi bắt đầu là đệ tử của ta. Hàn Phong Tuyết hai đầu gối quỳ xuống, khấu đầu nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Xài Lao đỡ Hàn Phong Tuyết dậy nói, không cần phải quá coi trọng lễ tục làm gì. Hai mắt nhìn hướng phía Đông Đế Quốc, ánh mắt nhìn xa xăm, Xài Lao trong lòng nghĩ, thầy giáo, ta không hoàn thành được việc thì có đệ tử ta có thể hoàn thành, đến lúc đó ta lại có thể hầu hạ người rồi. Quay người nhìn sang bên cạnh chỗ Hàn Phong Tuyết, Xài Lao nghiêm túc nói, ngươi là đệ tử đầu tiên của ta, có lẽ cùng là duy nhất, ta sẽ tận hết khả năng của ta đem những gì ta biết để truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi học tập thật tốt. Hàn Phong Tuyết trịnh trọng gật đầu. Hai người nói chuyện rất lâu, đến lúc trời tối sầm lại, nếu không vì Xài Lao giục cậu về thì chắc còn lâu cậu mới về. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Phong Tuyết cùng Tàn Nguyệt đến Diệu Huy học viện. Diệu Huy học viện tổng cộng phân ra 5 hệ, giáo ký hệ, kỵ sĩ hệ, kiếm sĩ hệ, võ giả hệ và triệu hoán hệ. Hàn Phong Tuyết tự nhiên lựa chọn giáo ký hệ, sau khi cùng Tàn Nguyệt giao phí ghi danh, phân biệt lĩnh lấy chìa khóa ký túc xá của mình. Trên chìa khóa có khắc số ký túc xá thiếu gia, muội có chút không quen. Tàn Nguyệt vẫn còn có chút xấu hổ. Hàn Phong Tuyết cười rồi xoa đầu Tàn Nguyệt nói, "Tiểu Nguyệt, muội cũng 12 tuổi rồi, nên biết tự chăm sóc bản thân, hơn nữa, y muốn trở thành một kỵ sĩ mạnh thì cần phải bỏ ra nhiều hơn người khác, phải biết chịu đựng cô độc và tịch mịch. Huống chi, có chuyện gì muội cũng có thể thường xuyên đến tìm ta." Ký túc xá của Hàn Phong Tuyết nằm ở khu bắc của Diệu Huy học viện Bắc 1184, Hàn Phong Tuyết cầm chìa khóa đi tìm ký túc xá khu bắc. Chính là chỗ này rồi, mở cửa phòng, đi vào cửa phòng, bên trong đã có 3 người đang bận rộn chỉnh lý vật phẩm của mình. Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết tiến vào, 3 người đều dừng lại quay qua hướng Hàn Phong Tuyết. "Xin chào, ta tên Tề Vũ, hoan nghênh đến ký túc 1184. Sau này chúng ta 4 người chính là huy đệ trường kỳ ở cùng nhau rồi." Một người cao gần bằng Phong Tuyết lên tiếng giao lưu trước, "Xin chào, ta tên Tuyết Phong." Hàn Phong Tuyết mỉm cười đáp lễ, "Ha ha, hiện tại 4 người chúng ta cuối cùng cũng đều đến đủ rồi." Một người thiếu niên ăn mặc hoa lệ cười nói, đối với Hàn Phong Tuyết tùy ý gật gật đầu, "Xin chào, ta là Ngao Vân Tinh." Nét mặt thì tươi cười nhưng hắn lại nhất định không di chuyển lấy một bước. "Lãnh Vô Nhai." Một âm thanh lãnh đạm vang lên, một cách giới thiệu vô cùng nhạt nhẽo, như vậy thì có coi là giới thiệu không nhỉ? Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Tề Vũ xoa xoa mũi, cười nói, "Mọi người ở cùng nhau cũng tính là duyên phận rồi, Tuyết Phong ngươi trước hết cứ chọn những đồ tốt ở đây có thể dùng được cho bản thân ngươi, đợi mọi người cùng nhau hiểu rõ vườn trường rồi sau đó đến Long Phụng Tề Vũ ăn một bữa, thế nào?" Hàn Phong Tuyết lên tiếng đáp ứng, mỗi người đều có thói quen và tác phong của mình, đối với sự lạnh nhạt của Ngao Vân Tinh cùng sự lãnh đạm của Lãnh Vô Nhai, Hàn Phong Tuyết cũng không nghĩ ngợi nhiều, mọi người đều còn là thiếu niên, tin rằng ở cùng nhau 2 ngày là có thể quen được với tính cách của nhau rồi. Ngao Vân Tinh và Lãnh Vô Nhai cùng đều gật đầu đáp ứng đề nghị của Tề Vũ. Hàn Phong Tuyết sắp xếp vật dụng tốt do trường học phân phối. Tề Vũ mở miệng nói, "Tuyết Phong, ký túc chúng ta không được phân theo hệ mình chọn mà sẽ ở gộp với nhau, ta là kỵ sĩ, Vân Tinh là giáo kỹ, Vô Nhai là võ giả, còn ngươi theo hệ gì vậy?" Hàn Phong Tuyết kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Nhai một cái, "Lại là võ giả hệ, ta và Vân Tinh giống nhau, là giáo kỹ." Từng người sắp xếp xong đồ dùng của mình, 4 người cùng nhau đi dạo trong học viện. 4 người vừa đi vừa nói, Hàn Phong Tuyết phát hiện Tề Vũ là người tương đối hòa đồng, Ngao Vân Tinh có loại khí chất quý tộc cao cao tại thượng, Lãnh Vô Nhai so ra có tương đối lãnh đạm, không thích nói chuyện. 4 người tuổi tác đều sắp xỉ nhau, chứ Ngao Vân Tinh 15 tuổi ra, Tề Vũ và Lãnh Vô Nhai đều bằng tuổi Hàn Phong Tuyết. Long Phụng Tề Vũ này, Hàn Phong Tuyết lần thứ 2 đến đây cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, không biết thầy đang làm gì, ăn xong cơm thì tiện thể ghé qua thăm thầy mọi người cứ thoải mái, bữa này ta mời, coi như làm quà gặp mặt mọi người. Tề Vũ sảng khoái nói. Mấy người cũng không khách khí, giá đồ ăn ở đây cũng không đắt lắm, Hàn Phong Tuyết cũng từ từ thưởng thức sự đặc sắc của tiểu lâu, xem chỗ này vì sao lại tiêu phí cao như vậy. Ăn xong, Tề Vũ liếm môi, ý như đồ ăn ở đây không chê vào đâu được, long phục Tề Vũ, không hổ là đế đô đệ nhất tiểu lâu, ta còn chưa từng ăn qua thức ăn ngon như vậy. Ngao Vân Tinh cười nhạt, nói, đó là điều đương nhiên, đầu bếp của long phục Tề Vũ trong đại lục đều là người có tiếng trong lĩnh vực nấu ăn, mặc dù tiêu phí tương đối cao, nhưng đồ ăn do họ làm ra thì không thể chê vào đâu được. Hàn Phong Tuyết và Lãnh Vô Nhai gật đầu cho là đúng, thức ăn ở đây đích thực là tuyệt nhất. Vân Tinh, xem bộ dạng của ngươi hình như đối với nơi đây rất hiểu rõ, có phải thường xuyên đến đây không? Tề Vũ hỏi. Ngao Vân Tinh chỉ là cười cười, chứ cũng không giải thích gì thêm. Tề Vũ cũng không hỏi nhiều, lên tiếng gọi thanh toán. Quản sự đi đến gật đầu Ngao Vân Tinh nói, các vị là bằng hữu của Ngao công tử, bữa ăn này là tiểu lâu chúng ta mời. Ba người khác sững sờ, trong lòng đồng thời nghĩ rằng, xem ra Ngao Vân Tinh này không phải người tầm thường. Tề Vũ chỉ Ngao Vân Tinh nói, ta còn muốn làm quà tặng mọi người đấy, không ngờ để Vân Tinh ngươi nâng mất tay trên. Ngao Vân Tinh không nói gì, chỉ từ từ đứng dậy, lơ đãng nói, chúng ta đi thôi. Ngữ khí dường như không cho người ta có thêm lý do mà chất vấn nghi ngờ. Tâm lý trong mắt Tề Vũ tất nhiên là sẽ có sự biến đổi trước sự việc này, nhưng nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, đứng dậy khỏi bàn đi ra ngoài. Lãnh Vô Nhai lại nhíu lông mày, cũng không lập tức đứng dậy, dường như cậu ta cũng không thích loại ngữ khí này của Ngao Vân Tinh cho lắm. Hàn Phong Tuyết cũng đừng dậy gì, lại mở miệng nói, các người cứ đi về trước đi, ta còn có chút việc lát nữa sẽ về sau. Ngao Vân Tinh đang đi ra ngoài trước, Tề Vũ cũng chào Hàn Phong Tuyết một tiếng rồi cũng đi về theo Ngao Vân Tinh, Lãnh Vô Nhai còn ngồi lại đó, khi chỉ còn cậu ta và Phong Tuyết cậu ta mới khẽ mở miệng nhẹ nhàng nói, người đó, ta không thích. Hàn Phong Tuyết biết hắn chỉ Ngao Vân Tinh nên cũng dùng giọng nhẹ nhàng khuyên đủ, Vô Nhai, về sau mọi người là người một nhà rồi, không có gì là thích hay không thích, có lẽ hắn xuất thân quý tộc nên tính cách cậu ta như thế cũng không có gì là lạ cả, từ từ rồi sẽ quen thôi. Lãnh Vô Nhai không có phản đối gì, nói, hy vọng là như thế. Nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Phong Tuyết lắc đầu, có chút bó tay với sự tình này. Không ngờ mấy người đều nhỏ tuổi, mà lại có tính cách khác nhau như thế. Quản sự nhìn thấy Hàn Phong Tuyết hướng hắn đi đến, cười nói, thì ra tiểu huynh đệ là bằng hữu của Ngao công tử, ngươi là muốn đến hậu viện tìm Sài lão, sau này tứ thoải mái mà đi, không cần hỏi ta nữa. Hàn Phong Tuyết lắc đầu nói, lại thúc, ta muốn tại hậu viện làm người nhóm lò, lúc rảnh rỗi ta sẽ qua đây, có được không? Quản sự ngơ ngác, không ngờ được Hàn Phong Tuyết sẽ đề ra loại yêu cầu này, nhưng lập tức gật đầu, đáp ứng tiếp theo. Hàn Phong Tuyết nói một tiếng cảm ơn rồi đi đến hậu viện. Cậu sở dĩ đề xuất làm người nhóm lò là vì Sài lão bảo hắn muốn tăng cao nguyên tố khống chế lực thì phải hiểu rõ các loại nguyên tố, cùng các nguyên tố khai thông với nhau càng nhiều càng tốt, mà làm hòa phu, người nhóm lò thì có thể ngày ngày tiếp xúc với lửa, không ngờ là một loại cách tốt để luyện tập. Chương 35. Học đan nhìn thấy quản sự đồng ý với yêu cầu của mình, Hàn Phong Tuyết vui mừng đi đến hậu viện đứng lại, âm thanh vui hai mang theo một chút ngỗ nghịch vang lên. Một thiếu nữ đi về phía này, mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân, từ chân lên đầu của Hàn Phong Tuyết rồi hỏi, nhìn ngươi tuổi tác so với ta còn nhỏ hơn một chút, không học hành cho tốt lại chạy đến đây làm hòa phu, người nhóm lò, làm gì? Hàn Phong Tuyết phát buồn cười, bộ dạng của thiếu nữ cũng chỉ tầm 12 tuổi, nhiều nhất cùng lắm là 13, lại mặc một bộ quần áo trông như bà cụ non mà giáo hơn cậu. Hàn Phong Tuyết nói, tiểu thư, ta cũng không còn cách nào, không có tiền ăn cơm thì phải tìm chút việc làm. Nghe thấy có giọng nói, quản sự đi lại phía Phong Tuyết cung kinh lên tiếng, đại tiểu thư, người đã đến rồi ạ. Thiếu nữ nhìn quản sự một cái nói, ta không thể đến sao? Nguyệt tỷ tỷ muốn qua đây, ta qua xem. Thì ra Nguyệt tiểu thư yêu cầu, vừa rồi Ngao Tam công tử cũng đến, vị huynh đệ này là bằng hữu của ngài ấy. Quản sự sợ tiểu thư làm khó Hàn Phong Tuyết nên phải giới thiệu đội, ông ta quá ư là biết rõ tính khí của cô tiểu thư con nhà giàu này. Thiếu nữ lại soi mói nhìn qua Hàn Phong Tuyết một lần rồi thở dài như than thở, Ngao lão tam lúc nào lại có bằng hữu làm hỏa phu rồi, kỳ lạ, một chút cũng chả giống bạn của Ngao lão tam. Hàn Phong Tuyết trừng mắt lên vì bực mình với câu nói không coi ai ra gì này của cô tiểu thư kia, cứ như muốn mang người khác ra làm trò chơi của mình vậy. Tiểu thư, nếu không có chuyện gì tôi xin đi trước. Thiếu nữ ông đầu nghĩ, mở tròn hai mắt nói, Nguyệt tỷ cũng sắp tới rồi, lần này coi như ngươi tốt số, bỏ qua cho ngươi, có điều lần sau bị ta bắt được ngươi phải chơi cùng với ta đó. Nhất định, nhất định. Hàn Phong Tuyết luyến thắng nói. Quản sự nhìn thấy Hàn Phong Tuyết đồng ý luôn, trong lòng hắn cũng thở nhẹ nhõm hơn, lý thầm, tiểu huynh đệ ngươi đừng nói ta. Tiểu Linh đang cùng ai nói chuyện vậy? Âm thanh trong trẻo, tiểu mị vang lên. Lời nói của là của một vị thiếu nữ, tuổi tác khoảng chừng 15 tuổi, nhưng tướng mạo thanh nhã thoát tục, đúng là duyên dáng yêu kiều. Nhìn thấy người đến, bị gọi thiếu nữ Tiểu Linh vội chạy đến, kéo tay cô gái nói, là một hạ nhân, Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cũng rất lâu không đến rồi, chúng ta trước tiên là đi lên lầu ăn chút đồ. Thiếu nữ lơ đãng nhìn Hàn Phong Tuyết một cái, sau đó cùng tiểu thư của tiểu lâu đi lên trên lầu. Xem ra hai nàng ấy cùng Ngao Vân Tinh đều là người trong dòng dõi quý tộc. Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ, sau đó đến chỗ Sài Lao ở Phong Tuyết, làm sao lại đến đây, con hôm nay không phải nhập học sao? Sài Lao cười ôn hòa hỏi thầy, ngày mai con mới chính thức nhập học. Vừa gì cổn cũng đã nói với quản sự ở đây rồi, về sau con ở tại tử lâu làm hòa phu, như vậy con mỗi ngày đều có thể ở cùng với thầy rồi. Hàn Phong Tuyết vui vẻ nói. Sài Lao giúp Hàn Phong Tuyết bổ sung một vài kỹ năng thông thường rồi sau đó hướng dẫn Hàn Phong Tuyết vận dụng một vài kỹ năng và kiến thức bên ngoài. Hàn Phong Tuyết vô cùng sung sướng, có một người thầy tốt chính là điều tuyệt vời nhất, nhiều vấn đề bản thân nghi hoặc rất lâu không tìm ra câu trả lời bây giờ toàn bộ đều đã hiểu rõ, trong lòng lúc này thoải mái rất nhiều. Thầy, con muốn học cầm kỹ. Xài Lao cũng nói thật, chuyện này ta đương nhiên sẽ dạy con, nhưng học đàn cần phải có một quá trình lâu dài. Có nhiều người học đàn đều nhằm vào mục đích tấn công, lại không biết bản thân mình từ lúc nào đã đi sai đường. Học đàn, đầu tiên phải hiểu đàn, lúc con đàn tấu như tay tùy ý nhón lên, sau đó có thể dựa theo cảm tình mà đàn lên một khúc cầm phổ bình thường, con vừa rồi cũng coi là hiểu đàn rồi. Thế này, học dùng đàn khúc để tấn công mới có thể dễ dàng chiến thắng hơn nữa uy lực cũng lớn hơn. Xem ra là ta suy nghĩ quá đơn giản rồi. Hàn Phong Tuyết tự nói, nhưng mà thầy, mặc dù có nhiều khó khăn con cũng sẽ kiên trì, chúng ta làm từ bước thứ nhất đi. Gật gật đầu, Xài Lao bắt đầu giảng cho Hàn Phong Tuyết kiến thức phương diện. Lúc đàn tấu cầm khúc phải đem cảm tình của mình toàn bộ dung nhập vào trong, tâm tĩnh như nước, hoàn toàn không thu nhận sự quấy rối bên ngoài. Giảng nhiều như vậy, ta trước tiên đàn tấu một khúc cho con nghe nhé. Đem đàn ra, Xài Lao ngồi trên sàn nhà, nét mặt giàn mua lúc này tự dưng dục lên ánh hào quang thánh thiện, tiếng đàn du dương, Xài Lao lúc này hoàn toàn chìm vào trong đàn tấu, đàn chính là người, người chính là đàn. Mà Hàn Phong Tuyết lại bị mang vào một bức tranh nhân sinh. Một thanh niên không cha không mẹ chán nản cầm sư đi phiêu lưu bốn bể, trải qua nhân tình thế thái, lúc này hắn ngộ được người quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn chính là thầy giáo của hắn. Thầy giáo đối với hắn quan tâm chu toàn, dạy cho hắn hiểu được hết thảy, coi hắn như mình đẻ ra, thế nhưng lại bởi vì chán nản cầm sự lại phân ly với thầy giáo hắn, từ lúc đó lại cô độc một mình, hắn thấy rõ hết thảy, một mình ẩn dật, chỉ hy vọng có một ngày còn có thể phụng dưỡng sư phụ. Tiếng đàn từ từ kết thúc, sư đồ hai người không ai nói gì phách phách tiếng vỗ tay vang lên. Hàn Phong Tuyết quay đầu xem lại, thấy lại là bị thiếu nữ bị gọi là Nguyệt tỷ tỷ đang cùng người bảo hộ cùng đi tới. 3 năm rồi, đây là lần thứ 2 Ngao Nguyệt nghe được Xài Lao đàn tấu cầm khúc, như một giấc mơ, không biết việc gì khiến Xài Lao có nhã hứng như vậy, thiếu nữ yêu kiều tươi cười nói. Ngao Nguyệt, cô ấy cũng họ Ngao, không biết cô ấy và Ngao Vân Tinh có quan hệ gì. Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ. Tiểu nha đầu, nghe trộm cũng khá lâu, ngươi lại chạy đến đây làm gì, ta đã nói ngươi tư chất không đủ, ta là không thể thu ngươi làm đệ tử. Hơn nữa, hiện tại ta đã có đệ tử rồi. Xài Lao chậm rãi nói. Không ngờ cô ấy cũng là muốn bái thầy làm sư. Hàn Phong Tuyết có chút đắc ý theo được lời của Xài Lao. Ngao Nguyệt lặng người một khắc, nàng ta có thể biết điều kiện Xài Lao chọn đồ đệ có nhiều hà khắc nên tỉ mỉ đánh giá Hàn Phong Tuyết, nói, Xài Lao là nói vị tiểu huynh đệ này sao? Xài Lao mỉm cười gật đầu nhìn Hàn Phong Tuyết, ông càng nhìn càng mãn ý, hiện tại như Hàn Phong Tuyết thiên phú như thế còn có thể không tiêu căng không nóng nảy hơn nữa, thiếu niên học tốt như vậy lại quá ít. Ngao Nguyệt có chút không phục, nhìn Hàn Phong Tuyết giận dỗi nói, Ngao Nguyệt 6 tuổi tu luyện, hiện nay 10 tuổi, đã là năm sao ký tương, không biết vị tiểu huynh đệ này như thế nào. Ta Hàn Phong Tuyết chỉ vào mình, không biết nên mở miệng như thế nào, ha ha. Xài Lao cười nói, các ngươi không so sánh được. Vị Ngao Nguyệt tiểu thư ấy lại giống y cái cô tiểu thư hồi nãy Phong Tuyết gặp, nàng ta soi mói nhìn Phong Tuyết, thấy Phong Tuyết có chút gì đó sợ hãi. Cậu lại không biết tâm tình của Ngao Nguyệt lúc này, từ nhỏ được bạn người bế trong tay, hơn nữa bất luận là dung mạo hay thiên phú đều thuộc loại xuất chúng, cho dù là so với ai, nàng đối với bản thân đều tràn đầy tự tin. Hôm nay Xài Lao nói nàng cùng Hàn Phong Tuyết không được so tính, trong lòng nàng thật sự rất khó chịu. Vậy Ngao Nguyệt xin cáo từ trước, lên tiếng chào, Ngao Nguyệt đi ra ngoài. Thầy, cô ấy là người nào, sao lại nhận biết được người? Hàn Phong Tuyết hỏi, ta cũng không biết cô ấy là người nào, có thể là tiểu thư nhà quý tộc nào đó. Còn việc làm sao biết ta, đó là bởi vì có một ngày ta tâm tình không ổn định, mang khí công ra luyện một chút hai rẻ, đúng lúc cô ấy đang ở trong tiểu lầu mà cô ấy bên mình có một cao thủ, như thế là ta bị cô ấy phát hiện, Xài Lao giải thích nói. Chương 36. Cuộc chiến loại bỏ học sinh mới là trận chiến để nhặt ra những người có tài năng xuất chúng rồi dành cho họ sự huấn luyện, dạy dỗ đặc biệt ở Diệu Huy học viện, mỗi học sinh của mỗi hệ đều được sắp xếp một lịch học riêng của mình, lên lớp đều theo sự tự giác của từng người chứ không có một sự bắt buộc nào. Hơn nữa học sinh cũng có thể đến các lớp của các hệ khác để nghe giảng. Hàn Phong Tuyết chọn khóa học chủ đạo theo hệ hỏa, mỗi ngày chỉ cần lên lớp 2 tiếng buổi sáng là đủ. Thầy giáo của cậu là một học sinh đang học cao niên, tương đương với cấp 3 của mình, đẳng cấp là kỹ tông 9 sao. Nhưng Hàn Phong Tuyết lại không hay lên lớp của mình cho lắm, vì Xài Lao cũng đã là thầy dạy về hệ hỏa của cậu rồi. Đối với hệ hỏa này thì sự hiểu biết của cậu còn nhiều hơn người thầy dạy bộ môn này nhiều. Thế nên toàn bộ thời gian của cậu đều dành để qua lớp của hệ khác nghe giảng hoặc là chạy qua lớp của võ giả nghe giảng một chút. Mặc dù là trong tay cậu bây giờ đang có công pháp và võ kỹ do Long Chiến để lại, nhưng những kiến thức cơ bản về võ giả thì cậu lại hoàn toàn chả biết gì cả. Thế nhưng cậu đã qua lớp võ giả bao lần mà chả lần nào thấy lớp họ học ở đâu cả, bởi lẽ võ giả đã hoàn toàn biến mất trong danh sách những hệ xương vương của đại lục. Với cả thật ra những thầy cô dạy về hệ võ giả này thực chất cũng chả hiểu tí tẹo nào về bản chất thực của nó cả. Phong Tuyết thầm nghĩ, có lên lớp như thế cũng chả thu được ích lợi gì, thôi thì cứ tự lục mà mần mò, rồi kiểu gì cũng ngộ ra thôi. Cuộc sống học trò đối với nhiều người mà nói thì nó cứ như một bản nhạc khô khan, buồn tẻ, vô vị, chả có lấy một tí sức sống nào. Nhưng với Hàn Phong Tuyết thì ngược lại, cậu rất thích thú khi được nếm thử mùi vị của đời học sinh. Mỗi lần nhìn thấy năng lực của bản thân mình ngày càng được nâng cao thì trong lòng cậu vui không tả xiết. Mỗi một buổi sáng đi đến lớp của các hệ khác nghe giảng, buổi chiều thì một mình một bóng vào khu rừng trong khuôn viên của trường luyện tập, còn buổi tối thì Xài Lao lại chỉ bảo thêm cho cậu, lại còn có thể học thêm thuật đánh đàn. Cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua, Phong Tuyết chỉ hận nỗi thời gian trong ngày quá hạn hẹp, không đủ để cho cậu luyện tập và học hỏi thêm. Luyện tập giáo kỹ, nâng cao thực lực võ giả, học đánh đàn. Nhưng làm gì có ngày nào mà có thể cho cậu nhiều thời gian để làm hết những việc đó. Vốn vẫn còn kiến thức về luyện đan mà cậu cũng cần phải học nữa, nhưng Hàn Phong Tuyết cay đắng mà nhận ra rằng cậu vẫn chưa đủ điều kiện để trở thành một đan sư. để thành một đan sư thì cậu phải có thuật khống chế lửa, hơn nữa sự đòi hỏi về tinh thần của người luyện đan cũng rất cao. Bởi vậy mà trước khi cậu trở thành kỹ vương thì chắc chắn 100 cậu sẽ không có cách nào để trở thành một đan sư. Nhưng những kiến thức về dược liệu thì bây giờ cậu rất tự tin vào bản thân mình. Những thông tin về những loại thảo dược quý mà Long Chiến để lại cũng đủ để cậu đốt thời gian rồi. Chớp mắt một cái đã hơn một tháng, ở trong tháng ấy đã cho Hàn Phong Tuyết rất nhiều sự kinh ngạc, cho dù không luyện tập tinh thần công pháp, mỗi ngày cứ dành hết thời gian vùi đầu vào tập luyện đánh đàn tự dưng lại nâng cao được tinh thần lực mà luyện võ kỹ của võ giả, sĩ, thì lại không ngừng gia tăng, mở rộng kinh mạch cho Hàn Phong Tuyết. Tốc độ hấp thụ hoặc chuyển hóa nguyên tố cũng nhanh lên rất nhiều, thậm chí đến cả công việc nhóm lò cũng cho cậu gặt hái được khá nhiều kinh nghiệm. Đối với việc nâng cao năng lực khống chế hỏa nguyên tố lại còn kéo theo cả năng lực khống chế các nguyên tố khác. Có thể nói, trong tháng vừa qua, đối với Phong Tuyết mà nói là một thử thách, là một đợt cải cách triệt để bản thân cậu. Điều duy nhất khiến cậu buồn bực là cô tiểu thư của tiểu lầu này lại cứ hay đến tìm cậu để chơi, nhưng từ chơi từ miệng cô tiểu thư này lại không phải là từ đơn giản mà là cô ta muốn dùng Hàn Phong Tuyết làm cái bia cho cô ta luyện tập kỹ năng. Cứ cách mấy ngày là Phong Tuyết lại phải chịu sự dạy vò của các loại kỹ năng hệ thủy. Cô ta không biết nhiều về hệ hỏa, chỉ là làm quen một tí với sự khống chế và lợi dụng kỹ năng này nên không thể dùng kỹ năng của hệ hỏa mà gây sát thương cho người khác được. Cũng chính vì điều đó mà Phong Tuyết mới gọi cô ta là tiểu ma nữ đang nhờ bóng mái hiên, thì sao có thể không cúi đầu, đến Hàn Phong Tuyết cũng phải cam tâm để thành trò chơi của cô ta. Tất nhiên cậu chỉ có thể nhịn, cứ coi như đang nâng cao năng lực chịu đòn của bản thân đi. Vậy cậu tự an ủi mình, Ngao Nguyệt cũng có đến mấy lần nhưng việc bái sư cũng không thấy cô ta nhắc tới nữa, chỉ là hy vọng khi cô ta đôi tốt với Phong Tuyết biết đâu Sài Lao sẽ thương lòng mà truyền dạy cho cô ta một ít. Nhưng tất nhiên là Sài Lao sẽ không truyền thụ những kỹ năng của mình cho người ngoài. Tính khí của một cao nhân ở ẩn cô ta ít nhiều cũng đã hiểu, mà cô ta cũng không muốn tự dưng vô duyên vô cớ gây sự làm mất lòng vị cao thủ này. Vô Nhai, ngươi định tham gia hội chiến sắp xếp lại học sinh mới này sao? Hàn Phong Tuyết hỏi Lãnh Vô Nhai. Đã ở bên nhau hơn một tháng rồi, quan hệ của mấy người cũng tốt lên ít nhiều, Lãnh Vô Nhai cũng không còn lãnh đạm như xưa, thi thoảng cũng tự khơi câu chuyện cùng mọi người. Ừm, tôi muốn thông qua hội thi lần này để tôi luyện thêm bản thân mình, Lãnh Vô Nhai mặt vẫn lạnh như ông Mao Trạch Đông trên tờ Nhân Dân Tệ bây giờ ý, nhưng mấy người Hàn Phong Tuyết ở lâu rồi nên cũng quen, ở đâu thì quen đấy mà. Tề Vũ nghe rồi cũng lên tiếng, nghe đâu trong trận hôn chiến lần này sẽ chọn ra 5 người xuất sắc nhất, và họ sẽ nhận được sự bồi dưỡng, dạy dỗ tốt nhất từ các giáo viên giỏi nhất của trường. Đúng vậy, không chỉ mỗi trường ta như thế mà cả 3 trường kia cũng vậy. Nhưng họ khác, ta ở chỗ họ chỉ chọn ra có 3 người Ngao Vân Tinh tham gia. Ai ra, ta thì không đủ thực lực rồi, Vân Tinh, Tuyết Phong, 2 người cùng là giáo kỹ mà cứ làm như thần bí ấy, đến giờ chúng tôi cũng chả biết thực lực của 2 người thế nào. 2 người có định tham gia không? Tề Vũ ánh mắt như chứa đựng sự mong đợi, cứ long lanh lên, nhìn dễ thương ấm. Ngao Vân Tinh nhìn rồi chỉ cười chứ không nói gì, thèm tôi chả có hứng thú gì cả, Phong Tuyết trả lời chả có chút khí thái nào. Mau lên, trận chiến sắp bắt đầu rồi, một vị thiếu nữ thúc giục trận chiến loại bỏ học sinh mới của Diệu Huy học viện được tổ chức ở sân trường của học viện. Mỗi năm vào thời điểm này đều là ngày sôi nổi nhất trong năm, bất luận là học sinh cũ hay học sinh mới, tham gia hay không tham gia đều có thể đến xem thực lực của học sinh mới năm nay ra sao. Nghe trưởng chúng ta mới xuất hiện 2 thiên tài, không biết thực lực họ như nào nhỉ? Ừ, tôi cũng nghe nói qua, thấy mọi người nói rằng là một nam một nữ, cả 2 họ đều là giáo kỹ. Nam là hệ thổ, nữ là hệ kim. Thật là nghĩ không có ra, tại sao họ lại không ứng tuyển vào giáo kỹ học viện chứ? Điều này mà ngươi cũng không hiểu hả? Lúc này số người trên quảng trường càng ngày càng đông, nôn nao ầm ĩ, tất cả mọi người đều bàn luận về cuộc chiến năm nay. Sao? Ngươi có tự tin sẽ được lọt vào top 5 năm nay không? Hàn Phong Tuyết hỏi Lãnh Vô Nhai, cố gắng hết sức thôi, Lãnh Vô Nhai vẫn trả lời với cái bộ mặt chả có tí cảm xúc nào, cố lên Vô Nhai, ở ký túc chúng ta có mỗi mình ngươi tham gia hội đấu lần này thôi đấy, nhất định phải lấy vinh dự về thầy cho chúng ta. Trật tự một âm thanh vang dội làm cả quảng trường lập tức yên bặt lại, là ông ta. Người vừa phát thanh đó chính là vị chủ khảo coi thi lần khảo sát trước, người trung niên mặc áo màu xanh ngọc bích, ông ta là thầy chủ nhiệm hệ giáo kỹ, tên Tiết Hằng, tu bị kỹ vương 8 sao. Ngoài 2 vị viện trưởng ra thì ông ta là người có thực lực mạnh nhất ở đây, nhưng không phải dùng hệ tu luyện chính của mình là hệ thổ mà giành lấy thành tựu. Cái ông ta dùng để giành lấy thắng lợi về cho bản thân là cầm kỹ Ngao Vân Tinh giới thiệu qua. Mọi ánh mắt kinh ngạc của bọn Hàn Phong Tuyết đều đổ dồn về Ngao Vân Tinh. Hình như cái gì cậu ta cũng biết thì phải, Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ. Lúc này Tiết Hằng bắt đầu cất cao giọng của mình nói, hôm nay là ngày tổ chức trận đầu chọn ra 5 người có thiên phú tốt nhất ở từng ký túc, và sau đó những người được chọn sẽ được ở cùng và luyện tập cùng với giáo viên chuyên môn, và cũng có thể bất cứ lúc nào đến để học hỏi các thầy cô của các hệ. Đương nhiên danh phận càng cao thì đãi ngộ càng tốt. Sự đãi ngộ tốt như vậy thì nhất định phải cố gắng, rất nhiều người đã tự động viên trong lòng mình báo danh tham gia cuộc đấu lần này, có 420 người, hình như số học sinh mới lần này đều đăng ký tham gia hết, điều này khiến chúng tôi hết sức vui mừng. Quy tắc của cuộc thi lần này chắc mọi người cũng đã rõ luật. Tranh đấu hỗn chiến. Chỉ cần còn đứng trong top 200 người còn lại thì sẽ được vào trong vòng tiếp. Mọi người chuẩn bị đi, trận tranh đấu hỗn chiến sắp bắt đầu rồi, Tiết Hằng tiếp tục nói, chương 37. Vì huynh đệ của ta, dù ngươi là vương tử cũng vậy thôi, toàn bộ các thí sinh khi thượng đài cần chú ý, cuộc thi có một số quy tắc, không cho phép nhiều người vây công một người, chỉ cho phép mỗi người tự tìm đối thủ của mình, không được hạ sát đối phương nếu đã nhận thua không được tiếp tục ra tay, người nhận thua phải tự rút lui, người bị thương hoặc không thể trụ được nữa tự động rời sàn đấu hoặc ra dấu hiệu bằng tay. Tiết Hằng nói dứt thì liên tục có người lên đài, không khí căng thẳng hơn hẳn. Kẻ thông minh lập tức tách ra một bên, không để người khác chọn chúng mình, trên một đấu trường kịch tính như này, ai cũng không nguyện làm người tiên phong. Bên ngoài sân đấu là những tiếng hò hét hỗn loạn, phía trên quảng trường còn có lao sư của các hệ ngồi quan sát, bọn họ muốn thử nhìn xem thực lực thật sự của các học viên mới. Còn Tiết Hằng thì đứng ngay cạnh sân đấu để có gì còn kịp thời ra tay ứng phó. Bành, không biết rốt cuộc là ai không nhịn nổi đã xuất thủ trước, ngay lập tức đã động đến xung quanh, trong chớp mắt, trên sân đấu bắt đầu hỗn chiến. Các loại kỹ năng biến hóa thần kỹ được tận lực triển khai, muôn hình vạn trạng các loại ma thú phi nhanh trên sàn đấu. Nhưng chính giữa sàn đấu lại chưa lại một khoảng trống, một nam một nữ đang đứng đối diện nhau, xung quanh không có ai tiến tới gần họ, thiếu niên thì một thân bạch y lạnh lùng phong khoáng, thiếu nữ thì bận một bộ trưởng bào màu nâu, dáng người hiểu điệu, rất nhã nhặn. Hai người kia là ai vậy, sao không có ai dám tiếp cận, cho dù có người nào ngẫu nhiên tới gần quanh người họ đều bị văng ra ngoài. Mọi người bên dưới lầm rầm bàn tán. Oh, thông tin của ngươi cũng thật lạc hậu rồi, họ chính là hai nhân vật thiên tài trong đám tân sinh chúng ta kỳ này đó, nam tên Nhất Vân, nữ tên Nạp Lan Nhược Thủy. Ngươi muốn phân thắng bại ngay lúc này hay đợi đến chung kết? Nhiếp Vân lãnh đạm hỏi. Tùy ngươi. Nạp Lan Nhược Thủy trả lời như không hề quan tâm. Vậy thì chúng ta quyết chiến trận cuối cùng đi. Phong Tuyết cũng để ý tới hai người đó, nhưng rồi toàn bộ sự chú ý của cậu lại chuyển dồn sang Lãnh Vô Nhai. Điều khiến Phong Tuyết kinh ngạc là Lãnh Vô Nhai cũng là một võ sĩ chính tông, nhưng lại bởi vì công pháp, công khí không thuần, mặc dù đã là tu vi võ sư trung cấp hơn nữa cậu ta còn kết hợp chung với vũ kỹ nên lực đánh ra không được mạnh. Xem ra trên người Lãnh Vô Nhai cũng có bí mật. Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ. Những người bị thương phải nhận thua dần dần rời sân đấu, nhân số còn lại cũng giảm dần. Ngừng, 200 người còn lại tiến cấp. Vòng thứ nhì chia làm 100 nhóm đồng thời tiến hành, những người tiến cấp qua đây rút thăm phần nhóm, nghỉ ngơi một canh giờ trận thi đấu sẽ tiếp tục. Tiết Hằng cao giọng tuyên bố. Tu vi của trung cấp võ sĩ tương đương tu vi của danh kỹ Lãnh Vô Nhai cũng nằm trong nhóm tiến cấp, vòng thứ nhì được phân vào nhóm số 48. Mỗi nhóm sẽ có một trọng tài, vị trọng tài này là các học viên khóa trên. Lãnh Vô Nhai bước lên sàn đấu, AU cùng với tiếng chu của sói vang lên, một thiếu niên mặc đồ kỵ sĩ, tay cầm trường thương, chân cưỡi tam cấp ma lang tiến vào sàn đấu, khiến áp lực càng đè mạnh lên Lãnh Vô Nhai. Vô Nhai chuyến này thầm rồi, vừa nãy ta cũng có chú ý tới người này, dù thực lực chỉ là kỵ sĩ cấp 2, nhưng gia tộc hắn đã vì hắn mà thuần phục một con ma lang cấp 3. Tề Vũ có chút lo lắng nói, đánh không lại chả nhẹ không được nhận thua sao, có gì mà phải lo. Ngao Vân Tinh không để ý đáp. Hàn Phong Tuyết cũng có chút lo lắng, hắn biết tính cách của Lãnh Vô Nhai vô cùng bướng bỉnh, lại háo thắng, cậu nhẹ giọng nói, sợ là Vô Nhai sẽ không dễ dàng chịu nhận thua. Xuống đài đi, ngươi không có bất cứ một cơ hội nào đâu. Thanh âm cao ngạo lãnh đạm của thiếu niên vang lên. Lãnh Vô Nhai không chút khiếp sợ, ngược lại còn có chút háo hức, lạnh lùng đáp, không thử sao biết. Trong mắt thiếu niên lóe lên một tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Nói dứt, chỉ thấy một đạo tàn ảnh, thiếu niên biến mất khỏi chỗ cũ, trường thương vạch phá không khí, khí lưu xoay nghịch bốc lên, đâm về Lãnh Vô Nhai. Vũ khí của Lãnh Vô Nhai là một thanh trường đao, tiếng rít của trường thương vang lên bên tai. Lúc này Lãnh Vô Nhai vô cùng điềm tĩnh, cầm đao chắn trước người. Cách cách tờ 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 tê tê âm thanh rõ ràng vang lên. Một lực lớn tác động lên sống đao làm Lãnh Vô Nhai loạn choạng mà lùi về sau 2-3 bước, trường thương vừa xuất trận đã được thu về, người thiếu niên kia lại lập tức xuất hiện ở một chỗ khác, thân ảnh di chuyển rất linh hoạt, tốc độ nhanh quá, không hổ là tam cấp ma lang nổi danh bởi tốc độ. Lãnh Vô Nhai âm thầm kinh hãi. Một đòn không hiệu quả, sắc mặt thiếu niên có chút đanh lại. Lên một âm thanh vang lên ra lệnh cho con ma lang, chảo con ma lang chụp hai cái trên đất, tiếp đó với tốc độ còn nhanh hơn lao về phía Lãnh Vô Nhai, gào, ma lang chu lên, giơ hai chân trước quét về phía Lãnh Vô Nhai, đồng thời trường thương của thiếu niên cũng đâm về phía họng của Lãnh Vô Nhai. Không xong rồi, Tề Vũ và Hàn Phong Tuyết đều siết chặt nắm đấm. Lãnh Vô Nhai phản ứng rất nhanh, trường đao vung tới ngăn chặn mũi thương, đồng thời tay trái phóng thích kinh khí, tấn công về phía chảo lang đang đánh tới. Phốc xích, một vệt máu dài xuất hiện trên tay trái của Lãnh Vô Nhai, ma lang rốt cuộc vẫn là ma thú cấp 3, đã đánh tan khí kình phòng ngự của Lãnh Vô Nhai, lưu lại trên tay cậu một vết, đồng thời y phục trước ngực cũng bị chảo của ma lang cào rách. Lúc bấy giờ ai cũng nghĩ xu hướng của vài phút tới là Vô Nhai sẽ phải nhận thua. Vô Nhai lạnh lùng nhìn đối thủ của mình, nhìn cái dáng rượu ấy thì ai bảo là cậu ta sẽ nhận thua đây. Tự gây nghiệt, không thể sống. Nói dứt thiếu niên lại xông tới Lãnh Vô Nhai. Khi thiếu niên tiếp cận Lãnh Vô Nhai, Lãnh Vô Nhai ngay lập tức vung đao về phía thiếu niên, đồng thời hữu quyền buộc phát một luồng kinh khí, sau đó nhanh chóng lui về bên hông. Hắn chán sống rồi, những người quan sát trận đấu thầm nghĩ. Cho dù đánh trúng thiếu niên, nhưng công kích của ma lang thì hắn định chặn thế nào? Hàn Phong Tuyết và Tề Vũ cũng bị cách đánh liều mạng của Lãnh Vô Nhai dọa chết khi bang. Lãnh Vô Nhai bị ma lang đánh bay, hai chân chặn đòn của ma lang bị móng vuốt của nó cào rách ra, máu tươi trào ra đồng địa. Vô Nhai ngã xuống mặt đất nhưng nét mặt cậu ta cũng chả hề thay đổi. Thiếu niên lau lau vết máu trên mặt, chuẩn bị chịu chết đi, lần này hắn thực sự phẫn nộ rồi, đột nhiên lại bị Lãnh Vô Nhân phá vỡ hình tượng. Ta nhận thua, âm thanh nhạt nhẽo vang lên. Lãnh Vô Nhai nhìn thiếu niên cười lạnh lẽo, dường như là cậu ta mới là người chiến thắng. Nghe thấy Lãnh Vô Nhai nhận thua, Tề Vũ và Hàn Phong Tuyết như bỏ được cục đá đè nặng trong lòng nãy giờ nhận thua, đã quá muộn. Giọng nói thiếu niên băng lạnh tới tận xương, phản phất như tới từ cửu u, người xung quanh đều nhíu mày, đây là ai, sao cuồng vọng đến vậy, dám trước mặt mọi người phá vỡ quy tắc hội đấu. Hắn là con trai một vị bá tước ở đế quốc, cha hắn hiện tại vô cùng bằng danh, cho dù có giết chết Lãnh Vô Nhai, học viện cùng lắm cũng chỉ là trách phạt nặng một chút mà thôi, chứ cũng chẳng làm gì được hắn cả. Ngữ khí của Ngao Vân Tinh vẫn bình đạm như vậy, dường như sống chết của Lãnh Vô Nhai không hề liên quan tới hắn. Xung quanh bàn tán râm ran, khiến cho những người đang theo dõi các sân khác cũng phải quay sang nhìn, bao gồm cả các trọng tài, nhưng lại không hề có một ai tiến đến hỏi han. Tình người lạnh nhạt, thực lực mới có thể vinh quang. Hãy nhận sự trừng phạt sinh tử đi, thiếu niên nói dứt liền thúc ma lang lao tới. Lãnh Vô Nhai đang vô lực phản kháng ngã ngồi trên mặt đất. Tề Vũ lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng. Trong mắt Lãnh Vô Nhai lại không nhìn thấy sự khiếp sợ cái chết, chỉ là hung dữ nhìn vị thiếu gia kia, trong mắt cậu dường như còn có chút gì đó không nỡ, cậu còn mắc nợ phụ thân, mắc nợ gia tộc. Ngươi dám? Một tiếng thét lôi đình vang lên mang theo sự phẫn nộ cực độ, Hàn Phong Tuyết tuyệt không cho phép sự việc như vậy lại tái diễn trước mặt mình, tuyệt đối không bao giờ. Máu ở đâu phun khắp không trung, nhưng lại không phải của Lãnh Vô Nhai, đương nhiên đó cũng không phải của Hàn Phong Tuyết, vị thiếu gia kia ngã qua một bên, trong mắt tràn ngập thần sắc khó tin, con ma lang đang nằm run rẩy bên cạnh hắn. Mạnh quá, hắn là ai? Tại sao không thấy tham gia thi đấu? Hắn lên đài lúc nào vậy? Tiếng rầm rì nghi vấn của tất cả mọi người. Bọn họ chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, tiếp đó là ma lang bị chấn lui, sau đó là thấy thiếu niên kia bay lên không trung rồi rơi xuống ngồi hẹp xuống đất, còn con ma lang thì máu me be bét tuyết phong sao lại có thể làm được, không ngờ người hàng ngày vẫn túi thấp lại có thể mạnh đến vậy. Tề Vũ thì thảo. Trong mắt Ngao Vân Tinh thoáng có chút không tin vào mắt mình. Hắn ta cũng là một giáo sĩ cấp ngang ngửa với Phong Tuyết, cũng là người nằm trong số ít những người có thể nhìn thấy được động tác di chuyển của Phong Tuyết. Khi câu đã muộn rồi phát ra từ trong miệng thiếu niên kia, chính Vân Tinh cũng đã cảm nhận thấy Phong Tuyết đang ngưng tụ hỏa nguyên tố trong lòng bàn tay. Sau đó chả ai nhìn thấy Phong Tuyết lao lên sàn đấu kiểu gì trừ những người có thể thấy được, rồi đứng chắn trước Lãnh Vô Nhai. Lúc này con ma lang đang vọt tới với tốc độ khủng khiếp chợt như bị điểm huyệt, Phong Tuyết dùng kỹ năng cận chiến đẩy lùi con ma lang và đồng thời xuất quyền đánh bay vị thiếu niên kia. Quyền cước thậm chí còn không mang một chút sát khí nào. Nhưng Ngao Vân Tinh lại không biết làm thế nào mà Hàn Phong Tuyết có thể xuất hiện từ khoảng cách bên ngoài 6-7m mà còn khiến con ma lang dừng bước tiến tới. Ánh mắt tên thiếu gia như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Phong Tuyết, âm u nói: "Ngươi tự nhiên dám can dự vào trận thi đấu, lại còn đả thương ta, ngươi có biết ta là ai không?" Hàn Phong Tuyết lạnh nhạt nói: "Bạn của ta đã nhận thua ngươi còn dám hạ thủ, ta sao lại không thể can thiệp, cho dù ngươi là ai ta cũng không cho phép làm thương bạn ta, ta cũng vừa nghe thấy ngươi là con của một vị bá tước vang danh, ngươi đã biết mà còn dám động vào ta." Trong mắt của Hàn Phong Tuyết có chút trầm lắng. Trịnh trọng nói: "Vì huynh đệ của ta, cho dù là ngươi là vương tử thì cũng chỉ thế thôi." Lãnh Vô Nhai cứ ngồi lần ra, trong lòng cậu đang rung động. Cậu cứ nghĩ rằng cậu đã đủ kiên cường rồi, nhưng giờ đây nhìn cái dáng vẻ không cao hơn mình làm ấy đang đứng chắn trước mình bảo vệ cho mình. Một chút ấm áp dần lan tỏa trong lòng, lâu lắm rồi ta mới có lại cảm giác này, đây chính là huynh đệ chương 38. Chuyện cũ của Lãnh Vô Nhai giọng Hàn Phong Tuyết không quá lớn nhưng lại có một sức hút vô hình. Thời gian lúc này dường như đã dừng lại, những người xung quanh đã quên cả hoàn hô reo hò, vô số ánh mắt mang theo đủ loại sắc thái nhìn về hướng cậu, một bóng dáng bình thường dường như trong một khắc đã trở lên cao lớn hơn hẳn, thậm chí có một vài thiếu nữ đã động lòng xuân. Thiếu nam mấy ai không trọng nghĩa, thiếu nữ mấy kẻ chẳng hoài xuân. Một người có sức mạnh to lớn lại có tinh thần vì bằng hữu, vì huynh đệ mà trả giá hết thảy, đủ để thấy được sự tôn trọng, thấy được sự ái mộ rồi. Ối, một tiếng kêu phá tan không khí tĩnh lặng lúc này. Âm thanh như biển động nổi lên, mọi người xung quanh bắt đầu lên tiếng ủng hộ Hàn Phong Tuyết, ủng hộ tình huynh đệ. Vị học viên này, xin tuân thủ quy tắc trận đấu, người ngoài không được can thiệp vào trận đấu. Một giọng nói không hợp lúc vang lên. Hàn Phong Tuyết quay người nhìn về hướng trọng tài, không ngờ nhân tính có thể biến chất đến vậy, có thể vô sỉ như thế. Cút đi, người khác vừa nhận thua mà tên đó còn liên tục ra tay sát hại, ngươi và hắn lúc đó chết ở đâu thế? Có người nhịn không được mà chửi mắng. Sắc mặt của vị trọng tài có chút hơi đỏ, hắn đương nhiên biết rõ sự thực như thế nào, nhưng hắn lại có quen biết đại ca của kỵ sĩ thiếu niên này, lại càng biết thân phận của Ilya, cho nên hắn xem nhẹ nhận cách bạn than mà thiên vị thiếu niên. Nếu như không có sự xuất hiện của Hàn Phong Tuyết, sự tình cũng sẽ kết thúc qua loa, bởi sẽ chẳng có kẻ nào tự nhiên vì một người chết vô dụng mà đắc tội với một vị bá tước quyền thế. Thế nhưng, sự xuất hiện của Hàn Phong Tuyết lại phá vỡ tất cả, mọi người đều khát khao trở thành anh hùng, sùng bái anh hùng, mà hôm nay Hàn Phong Tuyết lúc này thật sự là một anh hùng. Có chuyện gì vậy? Lúc này Tiết Hằng đã đi đến hỏi mọi người, tinh thần phẫn nộ ai cũng tranh nhau kể lại đầu đuôi sự tình, còn vị trọng tài lại lặng lẽ túi thấp đầu xuống. Kinh ngạc nhìn Hàn Phong Tuyết một cái, Tiết Hằng nhẹ nhàng nói, việc này hai bên đều có chỗ sai. Sau đó chỉ vào Hàn Phong Tuyết nói, ngươi mặc dù vi phạm quy tắc, nhưng niệm tình ngươi vì muốn cứu người nên có thể bỏ qua. Lại quay sang hướng kỵ sĩ thiếu niên nói, còn ngươi, tước bỏ tư cách dự thi, đồng thời từ nay về sau các trận đấu của học viện ngươi đều không có quyền tham gia. Cuối cùng quay người nói với trọng tài, ngươi, đi theo ta. Hàn Phong Tuyết gật đầu. Tiết Hằng có thể làm đến bước này đã coi như là không tồi rồi, cậu cũng không muốn vướng vào quá nhiều chuyện. Còn thiếu niên kia cũng chỉ có thể im lặng nhìn Hàn Phong Tuyết một cái đầy thù hằn. Hàn Phong Tuyết đỡ Lãnh Vô Nhai đi về ký túc xá. Thiếu gia, chỉ thấy Tàn Nguyệt chạy nhanh đến hưng phấn nói, thiếu gia, thì ra huynh mạnh như vậy. Sống trong học viện đã hơn một tháng, Tàn Nguyệt đã không còn là một con chim non ngây thơ nữa rồi, đối với sự mạnh yếu của thực lực cũng hiểu rõ không ít. Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng đánh bại kỵ sĩ cưỡi tam cấp ma thú, Tàn Nguyệt dĩ nhiên sẽ vô cùng vui mừng. Tiểu Nguyệt à, chỉ cần muội tu luyện thật tốt, sớm muộn cũng sẽ có ngày vượt qua ta. Hàn Phong Tuyết cười nói vâng. Tàn Nguyệt gật đầu cười rồi mới rời đi. Người thân của ngươi sao? Lãnh Vô Nhai nhìn thấy hai người thân mật như vậy, ngưỡng mộ hỏi. Cô gái này là do ta cứu được trên đường, có điều bây giờ là muội muội của ta. Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng đáp. Lãnh Vô Nhai có chút suy tư. Thật không ngờ Tuyết Phong nhà chúng ta không những thực lực mạnh, lại còn rất lương thiện. Tề Vũ nói đùa. Đến đêm, vết thương của Lãnh Vô Nhai được trị liệu đơn giản đã có thể tự do hành động. Có thể cùng ta đi ra ngoài không? Lãnh Vô Nhai nói với Hàn Phong Tuyết. Hôm nay Hàn Phong Tuyết vì chăm sóc Lãnh Vô Nhai cũng không đến Long Phụng Tề Vũ. Đương nhiên, Hàn Phong Tuyết gật đầu đáp. Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống người của hai thiếu niên, hai người ngồi bên đầu cầu, thấp giọng nói chuyện. Ngươi thật sự coi ta là huynh đệ sao? Lãnh Vô Nhai nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong Tuyết hỏi. Ngươi có nghĩ thế không? Hàn Phong Tuyết hỏi lại. Lãnh Vô Nhai cười khổ một tiếng rồi ưu tư hỏi, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ta vốn chẳng có gì cả, hơn nữa còn là một phế vật vô dụng, nếu như không có ngươi, hôm nay dù ta có chết trên sân cũng sẽ không có người nào hỏi đến. Ngươi sao lại nghĩ như thế? Ngươi và Tề Vũ đều là người ta quan tâm. Trước hết ngươi hãy nghe ta kể một câu chuyện cũ. Lãnh Vô Nhai rơi vào hồi ức sâu đậm, nói, ta sinh ra trong một gia tộc võ giả suy tàn, tổ tiên của ta là người của Võ Thần Đế Quốc, cho nên người trong gia tộc bọn ta đều có thiên phú võ giả phi thường nhưng lại không có thiên phú nào khác. Người trong gia tộc ta từ trước đến nay không dám quên đi tổ hấn, giữ vững một lời thề, để sự nghiệp võ giả này một lần nữa ở trên đại lục mà vinh quang vẻ vang. Thế nhưng công pháp của gia tộc sớm đã thất truyền, chỉ còn lại một vài võ kỹ cấp thấp, vì cái gọi là lời thề này, đời này qua đời khác cố gắng nỗ lực cũng vẫn không có ai có thể đột phá cảnh giới võ tông. Huyết mạch của tổ tiên lưu lại khiến người của gia tộc bọn ta ai cũng là một người cứng cỏi, không có một người nào khuất phục trước vận mệnh, trong tối tăm mà tìm kiếm vô số năm tháng, nhưng lại đổi lấy một kết cục hủy diệt. Chính vì có một người trong gia tộc tính khí ngông cuồng mà cùng một gia tộc cường đại khác kết toán, mọi người ai cũng không hề giải thích hay nhận lỗi. Đó là vào một buổi tối của 3 năm trước, lúc ta trở về đến gia tộc đã thấy khắp mặt đất toàn là thi thể, cha, mẹ, trưởng bối của gia tộc toàn bộ nằm trong vũng máu. Ta vô lực, chỉ biết liều mình lắc thi thể của cha mẹ, không ngờ cha ta đột nhiên hồi quang phản chiếu, nắm lấy tay ta nói, cha không cam tâm, cha không cam tâm, Vô Nhai, con nhất định phải hoàn thành di nguyện của tổ tiên, bằng không cha chết cũng không nhắm mắt. Nói xong, cha ta vĩnh viễn rời bỏ ta mà đi. Lãnh Vô Nhai hai mắt đã đỏ hồng, rơi vào trong đau khổ cực độ, hét lên, thế nhưng ta phải làm thế nào? Khi đó ta mới 10 tuổi chỉ có thể dựa vào sự thương hại của người khác mà sống qua ngày, ngày đêm khổ luyện không ngừng cuối cùng trở thành một danh võ giả trung cấp, nhưng mà, điều này có thể thay đổi được gì, vẫn bị người khác xem thường, không có công pháp võ giả chân chính, ta không có khả năng đột phá đến võ tông, đặt vào cảnh cường giả của võ đạo đây. Nói xong tất cả, Lãnh Vô Nhai lại chìm vào trầm mặc, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hàn Phong Tuyết yên lặng nghe Lãnh Vô Nhai nói, cậu phát hiện bản thân cũng vỡ coi là may mắn rồi. Cậu bắt đầu bái phục người trong gia tộc của Lãnh Vô Nhai, kiên trì cả nghìn năm, chỉ vì một lời hứa, cần bao nhiêu nghị lực và niềm tin mạnh mẽ. Thảo nào Vô Nhai lại lãnh đạm như vậy, âu cũng là bị ép buộc thôi. Hàn Phong Tuyết trong lòng thở dài nói, Vô Nhai, ngươi có coi ta là huynh đệ không? Hàn Phong Tuyết nghiêm túc hỏi. Lúc ngươi xuất hiện trong trận đấu nói ra câu đó thì ta đã biết, ta đời này đã có một người huynh đệ. Lãnh Vô Nhai nghiêm túc trả lời. Trong tay Hàn Phong Tuyết có một quyển thư tịch cổ, cậu liền đưa cho Lãnh Vô Nhai nói, Vô Nhai, ngươi hãy xem. Lãnh Vô Nhai hiếu kỳ lật ra xem, nhìn một lát, bỗng nhiên đứng sững lại, toàn thân không ngừng run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng, nói không ra câu, võ giả công. Hàn Phong Tuyết hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của Lãnh Vô Nhai, đợi chờ nghìn năm, mộng tưởng nghìn năm, kiên trì nghìn năm, một Lãnh Vô Nhai tuyệt vọng cuối cùng đã thấy được một tia sáng cuối đường, hắn có thể không kích động sao, hắn không nên kích động sao. Chương 39. Chúc Thọ nước mắt từ trên mặt chảy xuống, Lãnh Vô Nhai cũng không có cách nào khống chế được. Nam Nhi không được dễ dàng rơi lệ, chỉ là vì quá cảm động mà thôi. Huynh đệ hai tay siết chặt lấy Hàn Phong Tuyết không ngừng, Lãnh Vô Nhai không biết cách biểu đạt tình cảm của mình như thế nào. Hàn Phong Tuyết không những đem công pháp võ giả giao cho hắn, đồng thời cũng đem tính mệnh của bản thân giao cho hắn. Nếu như hắn bán rẻ Hàn Phong Tuyết đem sự tình này truyền ra ngoài, nói trong người Hàn Phong Tuyết có công pháp võ giả thất truyền đã lâu, tin rằng dù cho Hàn Phong Tuyết có mạnh thế nào cũng không thể bảo vệ nổi bản thân. Hàn Phong Tuyết vỗ nhẹ vào lưng của Lãnh Vô Nhai, nói: "Vô Nhai, ngươi phải thành công, ta tin tưởng ngươi." Lưới lòng hai tay đang siết chặt Hàn Phong Tuyết, Lãnh Vô Nhai nói: "Tuyết Phong, tuổi của ta nhỏ hơn ngươi mấy tháng, ta có thể gọi ngươi là đại ca không?" Hàn Phong Tuyết gật đầu nói: "Tự dưng có huynh đệ tại sao ta lại không muốn chứ?" Hiểu rõ Hàn Phong Tuyết muốn giúp mình vui lên, muốn giúp mình bỏ đi sự phiền não trong lòng, Lãnh Vô Nhai cũng miễn cưỡng cười một cái. Đại ca, từ hôm nay trở đi, việc của huynh chính là việc của đệ, chỉ cần là quyết định của huynh, đệ đều không phản đối. Huynh sống, huynh chết, đệ cũng chết. Mặc dù chỉ là mấy câu đơn giản, nhưng lời thề đó đã hơn hẳn mọi thứ rồi. Mặc dù Lãnh Vô Nhai nói rất nhẹ nhàng, nhưng cả hai người đều hiểu rõ được lời nói đó có sức nặng như thế nào. Lãnh Vô Nhai không hỏi lai lịch của Hàn Phong Tuyết, cũng không hỏi lai lịch của công pháp võ giả, cậu chỉ biết từ nay cậu đã có một người huynh đệ, có một vị đại ca. Từ nay, cậu không còn cô đơn một mình nữa. Huynh đệ, tiếng vang của giọng nói như phá vỡ cả trời xanh, như muốn mang hết bao nhiêu đè nén lâu nay Lãnh Vô Nhai vẫn cố ghìm trong lòng thả hết ra ngoài. Nhưng âm vang vọng của giọng nói đã thu hút bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. Họ đều nhìn về phía hai người Hàn Phong Tuyết và Lãnh Vô Nhai. Hàn Phong Tuyết chả biết làm thế nào để đem Lãnh Vô Nhai đang trong cơn xúc động trở lại bình thường được, đành khe khẽ thì thầm với Vô Nhai, "Chúng ta đi thôi." Hai người trở về ký túc xá, Tề Vũ và Ngao Vân Tinh hai người kinh ngạc phát hiện, Lãnh Vô Nhai thay đổi rồi, không còn lãnh đạm nữa mà tràn đầy tự tin, trên mặt cậu lại mang theo nét vui vẻ. Điều càng khiến hai người không hiểu được là Lãnh Vô Nhai không xưng hô tên họ Tuyết Phong của Hàn Tuyết Phong như mọi lần nữa mà lại gọi đại ca. Thật là kỳ quái, Hàn Phong Tuyết cũng chả thấy gì là kỳ lạ cả, đó là điều đương nhiên mà 3 ngày sau, các học sinh mới đều được học viên sắp xếp chú đáo. Đúng như mọi người đoán, người chiến thắng cuối cùng đương nhiên là Nhiếp Vân và Nạp Lan Nhược Thủy, trận quyết đấu cuối cùng của hai người, hầu như người của học viện đều đến hiện trường quan sát, hai người cũng không khiến người xem phải thất vọng, chiến đấu kịch liệt kéo dài suốt 3 giờ, lực nguyên tố của hai người toàn bộ đều tiêu hao không còn chút nào, không còn sức tái chiến. Cuối cùng đành phải kết thúc vì không thể phân thắng bại, khiến những người đến xem vô cùng mở mang tầm mắt. Thế nhưng, khi mọi người đã nhìn thấy Hàn Phong Tuyết ra tay, trong lòng liền phân vân tự hỏi, nếu như Hàn Phong Tuyết đánh với một trong hai người đó, không biết ai có thể giành được thắng lợi đây. Ngày ngày trôi qua trong bình an, nửa năm sau, ký túc xá của Hàn Phong Tuyết có những thay đổi vô cùng lớn, hai người Hàn Phong Tuyết và Lãnh Vô Nhai chiều nào cũng đi với nhau, hai người cùng nhau đến một nơi yên tĩnh trong học viện để tu luyện, có lúc giúp đỡ nhau thảo luận về những cái tâm đắc của võ công. Hàn Phong Tuyết cũng đem chuyện của mình cùng việc tu luyện võ công nói hết cho Lãnh Vô Nhai, dù không nói Lãnh Vô Nhai cũng không hỏi gì. Trên đấu trường nửa năm trước Hàn Phong Tuyết đã gần đạt đến 4 sao kỹ tương, mà hiện tại, tu vi giáo kỹ của cậu là đã đạt đến 5 sao kỹ tương, đồng thời tu vi võ công cũng đạt đến võ giả trung cấp. Lãnh Vô Nhai cũng thuận lợi đột phá võ giả trung cấp, trở thành một danh võ giả cao cấp, không những tu vi tăng lên mạnh mẽ, tinh khí cũng càng thêm tinh thuần. Công pháp mà Hàn Phong Tuyết cho hắn là một bộ công pháp cao cấp nhất trong Long Chiến Giới Chỉ, thiên phú của Lãnh Vô Nhai vốn xuất chúng hơn người, nếu như không đột phá được mới là chuyện lạ đấy. Ngao Vân Tinh cũng thay đổi rất nhiều, hắn đã không còn lãnh đạm như trước đây nữa, mà thường tiếp xúc gần gũi cùng mấy người Hàn Phong Tuyết, nói chuyện cũng hòa nhã hơn rất nhiều, thường ngày cũng không còn vênh mặt hất hàm sai khiến người khác nữa, trên mặt cũng luôn mang theo nét cười ôn hòa. Nhưng còn Tề Vũ lại không có thay đổi gì, trước sau như một tích ra ngoài kết giao bạn bè. Trong ký túc xá, Tề Vũ nói với ba người: "Các huynh đệ, hôm nay là thọ thần, sinh nhật ấy ba của cha ta, mọi người đến nhà ta chơi một chuyến, thế nào hả?" "Ha ha, đó cũng là một dịp tốt để chúc mừng." Ngao Vân Tinh cười nói. Hàn Phong Tuyết và Lãnh Vô Nhai đương nhiên không có ý kiến đến gì, Hàn Phong Tuyết cười nói: "Tề Vũ ở Đế Đô, mà mấy người chúng ta cũng chưa đến chơi, huynh vừa hay có thể tiếp đãi chúng ta thật tốt rồi." "Đó là đương nhiên, mấy người các huynh còn sợ ta tiếp đãi huynh đệ không chu đáo hay sao?" Nhà của Tề Vũ là gia tộc thương nhân, ở trong Đế Đô cũng có chút địa thế, nghe Tề Vũ nói hắn cũng không phải người trong Xí Nhiệt Đế Quốc, mà là đến từ Kỵ Sĩ Đế Quốc, bởi vì nhu cầu làm ăn nên cả gia tộc hắn đều di cư đến Xí Nhiệt Đế Quốc làm ăn buôn bán. Ở phòng khách lớn đã bày sẵn ra một bàn ăn lớn, cha của Tề Vũ vác theo một cái bụng thật bự đi ra, nhìn thấy Tề Vũ dắt các bạn học tới nhà chơi thì tỏ ra rất vui vẻ niềm nở. Ngồi xuống không bao lâu thì các cao lương mỹ vị đều được mang tới đặt lên bàn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí lúc này thật ấm cúng, vui vẻ. Bạn bè của Tề Vũ đến từ Kỵ Sĩ Đế Quốc có đến 6 người, một người trong đó hướng ba người Hàn Phong Tuyết hỏi: "Không biết ba vị chuẩn bị lễ vật gì tặng cho Thọ Tinh ngày hôm nay vậy?" Lễ vật ba người dừng lại, bọn họ thật sự không mang theo lễ vật gì. Chỉ nghe Ngao Vân Tinh thấp giọng nói: "Trong quý tộc, sinh thần của bằng hữu nếu như mọi người, như vậy ngươi cần phải mang theo một phần lễ vật đến chúc thọ, chỉ là ta không ngờ bọn họ cũng thịnh hành lễ cũ này, là ta sơ suất rồi." Nhìn thấy ba người im lặng không nói gì, người đến từ Kỵ Sĩ Đế Quốc kia cười một cách quỷ quái nói: "Không mang cũng không sao, liệu lần sau có thể bổ sung thêm không nhỉ?" Nói xong hắn đứng lên, nói với cha của Tề Vũ: "Bá phụ, người xem, đây là mấy người chúng con vì người mà chuẩn bị một chút lễ vật, một viên tăng nguyên đan, nó có thể khiến người ta trẻ ra đến vài tuổi, tăng thêm sinh lực." Nói xong hắn mang viên đan dược trong tay đưa đến. Sau đó còn liếc nhìn ba người Hàn Phong Tuyết một cái, đem theo một tia khiêu khích. Cha của Tề Vũ vui vẻ nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng, lúng túng của ba người Hàn Phong Tuyết liền vội vàng nói: "Mấy vị tiểu huynh đệ không cần để bụng, những thứ này chúng ta cũng không quá xem trọng đâu." Lúc này Hàn Phong Tuyết mới mở miệng nói: "Bá phụ, ở đây có đàn không?" Cha của Tề Vũ nghi hoặc nhìn Hàn Phong Tuyết hỏi: "Có, tiểu huynh đệ hỏi cái này có việc gì sao?" Hàn Phong Tuyết nói: "Con muốn đàn tấu một khúc để tặng cho bá phụ, để chúc phúc cho bá phụ." Ngao Vân Tinh, Lãnh Vô Nhai, Tề Vũ đều có một chút ngạc nhiên, Hàn Phong Tuyết học đánh đàn từ khi nào? Nghe thấy ý tốt của Hàn Phong Tuyết, cha của Tề Vũ bảo người làm mang ra một cây đàn. Hàn Phong Tuyết đứng ra khỏi chỗ mang đàn để lên một cái bàn ở gần đó, 10 ngón tay đặt lên dây đàn, ánh mắt bình lặng như nước không có lấy một chút gợn sóng. Tiếng đàn chậm rãi vang lên, sắc thái của cha Tề Vũ cũng đột nhiên chuyển sang nghiêm túc hơn. Ông ta cũng là một người hiểu rất nhiều về đàn cầm, hay không chỉ cần nghe qua là biết liền. Hàn Phong Tuyết vừa chạm vào đàn thì cả cơ thể đều thay đổi, tất cả những gì phàm tục đều vứt bỏ hết, khúc đàn vừa kết thúc, mọi người vẫn chưa ai có phản ứng được, vẫn chìm đắm trong tiếng đàn mỹ diệu. "Để bá phụ chê cười rồi." Nhìn thấy mọi người đều ngẩn ngơ, Hàn Phong Tuyết mở miệng nói: "Ha ha, cha của Tề Vũ vui mừng cười lớn nói, cầm nghệ của tiểu huynh đệ thật quá tuyệt vời, đây là một trong những lễ vật sinh thần tốt nhất mà ta nhận được, cho dù là có bậc thầy về đàn như ta ở đây cũng không thể sánh với tài nghệ của cậu." Nghe thấy lời nói này, sắc mặt của thiếu niên tặng đan dược không tốt lắm, nhưng hắn dù không phải người trong nghề cũng không thể không thừa nhận cầm nghệ cao siêu của Hàn Phong Tuyết. Tề Vũ và Ngao Vân Tinh dường như vẫn còn chìm đắm trong suy tư, trong mắt bọn họ, Hàn Phong Tuyết càng ngày càng thần bí hơn rồi. Chương 40. Kỹ Thần Sơn. Hàn Phong Tuyết không phải vì cha của Tề Vũ mà sản sinh ra cái hứng thú đột nhiên nào cả. Xài Lao từng nói với cậu, cầm nghệ của con bây giờ đã có thể so với cái gọi là bậc thầy rồi, nhưng nếu con vì chuyện đó mà cảm thấy vừa ý rồi như vậy thì cầm nghệ của con sẽ không có cách nào mà tiến thêm được nữa. Bây giờ mới là bắt đầu thôi. Có thể nói là con bây giờ đã nhập môn thật sự rồi, đàn sẽ phân dạng ra thực thể của con, chính là cốt lõi của hai cảnh giới lớn, hiện tại con chỉ biết cái hình thù của nó, nhưng lại không biết đến cái cốt lõi bên trong. Đợi một ngày nào đó con có thể đạt đến cảnh giới nhập thủy, như vậy là có thể bắt đầu học cầm kỹ rồi. Mặc dù ở giữa có chút xôn xao, nhưng tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc vui vẻ. Sau khi bọn Hàn Phong Tuyết đi, cha của Tề Vũ hỏi: "Tiểu Vũ, thiếu niên đàn tấu vừa rồi chính là người mà con nói trên đấu trường cứu một người bằng hữu khác đó hả, tên là Tuyết Phong phải không?" Tề Vũ gật đầu nói: "Vâng, thưa cha, có vấn đề gì ạ?" Cha hắn lại nói: "Nghe con cứ thường nhắc tới những vị bằng hữu này, lại thêm hôm nay ta được nhìn thấy, ta thấy những người bằng hữu trong kỵ sĩ hệ của con đều vô cùng bình thường." Ba người còn lại, Lãnh Vô Nhai, Lạnh Lùng, Trầm Tĩnh, tương lai ắt làm lên nghiệp lớn, Ngao Vân Tinh, cao quý, đối nhân xử thế khôn ngoan, thân phận tuyệt đối không phải bình thường, hơn nữa không muốn ở dưới người khác, người này tâm cơ rất thâm sâu, chỉ có thể giao kết qua loa, không được lợi dụng hắn, nhớ cho kỹ. Còn Tuyết Phong, không, Tiêu Ngạo cũng không hề nóng nảy, là người có tài, có chí mà tính khí ôn hòa, cũng là người trượng nghĩa, tương lai tiền đồ sau này không thể xem thường. Người bằng hữu này có thể phó thác cả đời, cùng hắn kết giao, con tuyệt đối sẽ không chịu thiệt đâu. Nói xong ông lắc chiếc bụng to hoành của mình vào trong nhà. Nghe cha đánh giá mấy người bạn của mình, Tề Vũ đứng ở đó ngơ ngẩn một hồi, hắn biết cha hắn đã trải qua nhiều năm kinh doanh buôn bán, nhãn quan sắc bén lạ thường. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thật không ngờ cha lại đánh giá Tuyết Phong cao như vậy, cũng không biết tên tiểu tử đó đã học đàn tấu từ lúc nào, trước đó chưa hề thấy hắn đánh đàn lần nào. Buổi chiều, Hàn Phong Tuyết hoàn thành bài tập thể lực thì lại chuẩn bị ra ngoài. Tối nào cậu cũng cùng Sài Lao ăn cơm, đến đêm mới quay về học viện. Đại ca, lại muốn ra ngoài à? Lãnh Vô Nhai hỏi. Ừ, Vô Nhai, đệ có phải rất hiếu kỳ muốn biết buổi tối ta đi đâu đúng không? Hàn Phong Tuyết cười hỏi. Đúng là có chút hiếu kỳ. Lãnh Vô Nhai thật thà nói, tối nào ta cũng đến chỗ sư phụ, cầm nghệ của ta cũng là do sư phụ dạy cho. Thầy giáo. Hèn chi, sư phụ của đại ca nhất định rất cao cường. Ta cũng không biết nữa, đi, hôm nay ta đưa đệ đi gặp sư phụ của ta. Long Phụng Tề Vũ. Hàn Phong Tuyết đã quen đến mức không thể quen hơn, chỗ này chính là ngôi nhà thứ hai của cậu ở Đế Đô. Hàn Phong Tuyết trực tiếp đi đến chỗ Sài Lao ở, nhìn thấy Hàn Phong Tuyết đưa Lãnh Vô Nhai đến, ánh mắt Sài Lao sáng lên, hỏi: "Phong Tuyết, vị tiểu huynh đệ này là ai vậy?" "Thưa sư phụ, đệ ấy là huynh đệ của con, tên Lãnh Vô Nhai." "Tiền bối." Lãnh Vô Nhai cung kính nói, đối với sư phụ của Hàn Phong Tuyết, hắn đương nhiên phải tôn trọng. "Ha ha, hóa ra là huynh đệ của Phong Tuyết, cậu cũng gọi ta một tiếng sư phụ đi. Đã lâu không thấy võ giả chân chính rồi, không ngờ công pháp võ giả thất truyền đã lâu, cậu tuổi tác còn nhỏ mà đã tu luyện võ giả đến cảnh giới cao như vậy, đúng là không đơn giản." Sài Lão nói một câu đã trúng bí mật của Lãnh Vô Nhai. Hàn Phong Tuyết kinh ngạc nhìn Sài Lão, hỏi: "Sư phụ, người làm sao mà biết được?" Sài Lão vuốt vuốt râu nói: "Xương cốt của võ giả và người khác không giống nhau, chỉ cần không đạt đến cảnh giới võ tông, nhìn một cái là có thể thấy được hết. Phong Tuyết, con có thể trở thành huynh đệ với Lãnh Vô Nhai, cũng coi như là vận may của con rồi." Lãnh Vô Nhai vội vàng nói: "Thưa sư phụ, người nói sai rồi. Có thể làm huynh đệ với đại ca mới là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của con. Con tin tưởng bất kể là ai cũng muốn kết giao với bằng hữu như đại ca, đây đều là vinh hạnh của chúng con. Đại ca xứng đáng là một bằng hữu khiến cho người khác sẵn sàng trả giá bằng cả sinh mệnh mình. Sinh mệnh của con, kể cả mọi thứ mà con có trong hiện tại đều là của đại ca." Lãnh Vô Nhai nói xong, Sài Lao quay đầu nhìn Hàn Phong Tuyết, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hàn Phong Tuyết mở miệng nói: "Sư phụ, thật ra con không những là giáo kỹ, mà còn là một võ giả, công pháp võ giả của Vô Nhai cũng là do con cho cậu ấy." Lặng lẽ phút chốc, Sài Lao gõ lên đầu Hàn Phong Tuyết một cái nói: "Tiểu tử thối nhà ngươi, rốt cuộc ngươi vẫn còn bao nhiêu việc giấu giếm ta nữa hả? Mau nói thật hết đi, không ngờ giáo kỹ và võ giả cũng có thể đồng thời tu luyện thế mà ngươi lại có thể che giấu việc ngươi tu luyện võ giả, thì ra từ trước đến giờ là ta nhìn nhầm ngươi rồi." Mặc dù trong miệng mắng chửi Hàn Phong Tuyết, nhưng hai người đều thấy được trong mắt Sài Lao ánh lên sự vui mừng hân hoan, mà không có nửa phần trách móc Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết đông thấy ấm áp trong lòng, cảm động nói: "Thầy, hôm nay con cứ gọi Vô Nhai đến, chính là muốn đem tất cả mọi chuyện của con nói cho hai người biết, thật ra trên người con luôn có rất nhiều bí mật." Chờ chút, Sài Lao mở miệng nói: "Phong Tuyết, mỗi người đều có những bí mật riêng của mình, bao gồm cả sư phụ con cũng có, cho nên con không cần thiết phải đem nó nói ra hết, ta biết con là một đệ tử tốt. Con yên tâm, sư phụ sẽ không trách gì con cả." Lãnh Vô Nhai cũng nói thêm vào: "Đại ca, thầy nói đúng đó, đệ coi huynh là huynh đệ chính là vì con người huynh, chứ không phải là bí mật của huynh. Chỉ cần có người huynh đệ như mình, tất cả mọi thứ đệ đều không để ý đến." Lại quay đầu nói với Sài Lão: "Sư phụ, con xin trở về học viện trước." "Đại ca, huynh cứ cùng sư phụ học tập đi, đệ đi trước đây." Nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng của Lãnh Vô Nhai, Sài Lao nói: "Vô Nhai là một thằng bé thông minh, cũng là một huynh đệ hiếm có." Hàn Phong Tuyết gật đầu: "Đời người có được một tri kỷ đã đủ lắm rồi." "Phong Tuyết, con có còn nhớ lần đầu tiên ta dạy con đàn tấu, lúc đó ta đàn cho con nghe khúc nhạc nào không?" Sài Lao đột nhiên hỏi. "Dạ, con vẫn nhớ." Hàn Phong Tuyết trả lời: "Hãy đem những thứ con nghe được miêu tả lại cho ta nghe." Hàn Phong Tuyết mang những tình cảnh xuất hiện trong đầu lúc đó miêu tả lại một lần. "Chắc con cũng đã đoán được vị cầm sư trẻ tuổi phóng khoáng đó chính là ta." Sài Lao cười khổ nói: "Vâng, nhưng con vẫn còn có nhiều chỗ không hiểu, thực lực của sư phụ mạnh như vậy, còn có việc gì có thể khiến người và sư tổ phải xa nhau?" Hàn Phong Tuyết có chút không hiểu được. Sài Lão nhìn về phía đông của Đế Đô, nghiêm túc nói: "Phong Tuyết, con vẫn chưa thực sự va chạm với trung tâm của thế giới, trên thế giới này, quyền lực của hoàng đế cũng không phải là lớn nhất. Trong mắt những thế lực đó, chỉ có thực lực, mọi thứ trong thế tục đều là hư ảo háo huyền, quyền lực của hoàng đế cũng cùng lắm chỉ là công cụ trong tay bọn họ mà thôi." Lại là những thế lực đó, đây là lần thứ hai Hàn Phong Tuyết nghe được tin tức của những thế lực đó, trong bút ký của Long Chiến có ghi chép lại. Sài Lao lúc này cũng nói đến. Mặc dù rất muốn nói, nhưng Hàn Phong Tuyết không muốn ngắt lời Sài Lao, cậu biết Sài Lao sẽ lập tức mang những thứ đó nói hết cho cậu biết. Sài Lao cũng không để ý đến biểu tình của Hàn Phong Tuyết, chỉ chăm chăm nhìn về hướng đông, tự mình nói: "Trong đại lục này có bốn luồng thế lực, bọn chúng đứng trên phong đỉnh của đại lục, mà một trong số đó chính là phía đông của Xí Nhật Đế quốc, bọn chúng cũng chính là chủ nhân thực sự của đế quốc. Thế nhưng, nếu như không có biến cố trọng đại đó, bọn họ cũng sẽ không hỏi đến việc trong đế quốc. Nơi đó gọi là Kỹ Thần Sơn. Người trong Kỹ Thần Sơn cũng không hẳn là người cái gì cũng hoàn hảo. Năm đó ta cũng là một thành viên trong số đó, cho nên nói, những thiên tài ở đó ta đều đã thấy, con cũng không tính là gì cả. Năm ta 18 tuổi thì gặp được sư phụ ta, sau khi phát hiện ra thiên phú của ta, sư phụ đã thu ta làm đồ đệ, coi ta như người thân. Từ đó, ta trở thành một thành viên trong đỉnh kim tự tháp, ở trong Kỹ Thần Sơn, ta quên hết mọi thứ, vất vả khổ luyện. Bởi vì, Kỹ Thần Sơn có một quy định, năm 40 tuổi mà chưa đạt đến Kỹ Tôn giả, sẽ bị trục xuất ra khỏi Kỹ Thần Sơn. Năm đó, chỉ còn thiếu một chút, năm ta 40 tuổi đạt đến 9 sao Kỹ Vương, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi vậy mà vẫn bị đuổi ra khỏi sân môn, từ đó, ta không còn cách nào đi theo sư phụ nữa. Mặc dù sư phụ thỉnh thoảng có đến thăm ta, thế nhưng, 10 năm gần đây, sư phụ cũng không đến nữa, ta rất muốn biết tình hình của sư phụ, nhưng lại không có cách nào làm được. Chương 41. Tâm nguyện của Xài lão thở dài một hơi, trong ánh mắt đa cảm cô đơn của Xài lão ánh lên những hoài niệm hỗn độn mà không kém phần yêu thương, thám thiết. Kỹ Thần Sơn, thế lực cao nhất của đại lục, trước khi 40 tuổi phải đạt đến tu vi Kỹ Tôn. Hàn Phong Tuyết lẩm bẩm trong miệng. Không sai, Kỹ Thần Sơn. Phong Tuyết, con có biết vì sao khi nhìn thấy thiên phú kỹ năng của con ta lại kích động như vậy không? Xài lão thu hồi ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, quay sang nhìn Hàn Phong Tuyết hỏi. Hàn Phong Tuyết lắc đầu. Bởi vì Kỹ Thần Sơn sẽ cho những người bị trục xuất một cơ hội, những người bị đuổi có thể ở thế giới bên ngoài thu nhận đồ đệ, nếu như đệ tử mà người đó thu nhận được trước khi 40 tuổi có thể lên Kỹ Thần Sơn, đánh bại đệ tử Thủ Sơn, như vậy người bị đuổi có thể một lần nữa quay lại Kỹ Thần Sơn. Xài lão chậm rãi nói. Thì ra là vậy, hèn chi sư phụ không thu nhận những người không đủ thiên phú làm đệ tử. Hàn Phong Tuyết nhìn Xài lão lại nói, sư phụ, người yên tâm, đệ tử nhất định sẽ giúp người thực hiện được nguyện vọng của mình. Ha ha, nói ra thì đơn giản, nhưng làm được mới là chuyện khó. Mặc dù chỉ là đệ tử Thủ Sơn, nhưng thực lực tuyệt đối trên cả mức tu vi Kỹ Tôn. Nếu không đủ thực lực thì đừng nói xông lên núi, đệ tử Thủ Sơn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Phong Tuyết, mặc dù ta rất muốn gặp lại sư phụ của ta, nhưng ta cũng không muốn con xảy ra chuyện gì, có thể là ta quá cố chấp rồi. Xài lão mặc dù lời nói bình thường, nhưng trong lòng lại không biết làm sao, lo lắng trong lòng ông ai có thể biết được. Ông rất muốn biết tình hình hiện tại của sư phụ ông, nhưng ở cùng với Hàn Phong Tuyết một thời gian dài, ông thật sự rất thích người đệ tử này, cuối cùng ông đã hiểu được cảm tình của sư phụ ông đối với ông năm đó. Sư phụ, đệ tử sở dĩ nói như vậy không phải là để an ủi người, mà là thật sự con đã chắc chắn rồi. Xin người thứ lỗi cho đệ tử vì đã lừa gạt người, đệ tử thật ra không phải là song hệ giáo kỹ. Hàn Phong Tuyết nói đến đây thì dừng lại một lát. Không thể nào, ta rõ ràng nhìn thấy song hệ giáo kỹ trong người con. Làm sao có thể cảm nhận sai được? Hơn nữa, cho dù con không phải là song hệ giáo kỹ, thì vì sao con lại nói là mình đã chắc chắn? Xài lão nghi ngờ nói. Đây chính là một trong những bí mật lớn nhất của đệ tử không phải song hệ giáo kỹ, mà là toàn hệ giáo kỹ. Ánh mắt Hàn Phong Tuyết lúc này như một thanh kiếm sắc bén, tràn đầy hào khí, cậu muốn để sư phụ tự hào vì cậu, chính cậu cũng tự hào về bản thân mình. Cậu muốn nói cho Xài lão biết, sư phụ, người đã không chọn nhầm đệ tử, con nhất định có thể vì người mà hoàn thành nguyện vọng. Phù, sàn nhà dưới chân Xài lão bị truyền đến một lực rất mạnh khiến cho chỗ đó bị chấn động nứt toạc ra. Không thể nào, sao có thể như vậy được, toàn hệ giáo kỹ, cái đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi, cho dù là ở Kỹ Thần Sơn, nhiều nhất cũng chỉ có một người đồng thời tu luyện tứ hệ. Cho dù tu luyện cả tứ hệ, cũng không ai dám có tham vọng như vậy. Phong Tuyết, con không cần phải an ủi sư phụ đâu. Dầm, năm thuộc tính nguyên tố đồng thời tỏa ra từ trên người Hàn Phong Tuyết, chứng minh cho sự thật vừa nói. Cảm thụ được tất cả thuộc tính nguyên tố, Xài lão không ngờ được nguyên tố lại mỹ diệu như vậy, đắm chìm trong nguyên tố, ông cười thoải mái nói, ông trời đối với ta thật không bạc, cho ta một cơ hội nữa để ta có thể quý trọng sư phụ, còn cho ta một học trò ưu tú như vậy, ta còn có gì không hài lòng nữa. Hàn Phong Tuyết thu lại lực nguyên tố, nói, sư phụ, đệ tử còn có một chuyện nữa vẫn chưa nói cho người biết. Xài lão xua tay, nói, Phong Tuyết, ta không phải đã nói rồi sao? Con cũng không cần phải chuyện gì cũng nói hết cho ta nghe, biết con là toàn hệ giáo kỹ đã làm ta một phen khiếp sợ rồi, con còn muốn nói cho ta chuyện gì nữa, lẽ nào không sợ sẽ phá vỡ luôn cả nắm xương già này của ta sao, chuyện khác con không cần nói cho ta đâu, ta tin tưởng con có đủ năng lực giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Hàn Phong Tuyết có chút không biết làm sao, vốn dĩ muốn đem toàn bộ bí mật của mình nói cho sư phụ và Lãnh Vô Nhai nghe, ai ngờ hai người này lại đều không nghe, chuyện này thật sự không thể tin được. Đúng rồi Phong Tuyết, bây giờ cầm nghệ của con còn phải qua một cửa ải nữa, mới mong đạt đến cảnh giới nhập thủy, chuyện này cần trải qua muôn vàn thử thách. Với cầm nghệ của con bây giờ, hoàn toàn có thể ra mắt mọi người được rồi, hãy tìm một nơi cao giáo thích hợp để tôi luyện cầm nghệ của con. Xài lão lại dặn dò. Trên đường đi về học viện, Hàn Phong Tuyết đã lâu không thấy sân trường yên tĩnh như vậy. Kỹ Thần Sơn, nơi cách biệt với thực lực bên ngoài hoàng quyền, xem ra trên người lại có thêm nhiều trách nhiệm rồi. Hàn Phong Tuyết không tránh khỏi sự cảm thán trong lòng, nhưng cậu tuyệt đối không thể lùi bước, cũng không thể chạy trốn được. Đại trưởng phu đứng trong trời đất này, phải đầu đội trời, chân đạp đất, thân làm đệ tử, ắt phải tận lực vì trách nhiệm của mình. Sư phụ chỉ có duy nhất một tâm nguyện đó mà không có cách nào hoàn thành được, cậu đâu còn mặt mũi nào xưng là đồ đệ của người. Phần trách nhiệm này sẽ là động lực của cậu, khích lệ cậu có thêm động lực mạnh mẽ. Đàn dành cho quý tộc vào nhà này xem thử xem, không biết có thể tìm được cây đàn thích hợp không. Sáng sớm Hàn Phong Tuyết đã đến một con phố sầm uất ở Đế Đô để chọn lựa cho mình một cây đàn thật tốt. Đi vào quầy bán đàn, Hàn Phong Tuyết cảm thấy bên trong thật tao nhã, cao quý, đích thực là có mùi vị của quý tộc. Thấy một thiếu niên bình thường đi đến, quản sự của cầm hàng biểu hiện không mấy nhiệt tình cho lắm, chỉ nhỏ nhẹ hỏi, cần gì sao? Đừng nói là thiếu niên ăn mặc bình thường này lại đến đây chọn lựa đàn tốt, hắn thật không tin nổi. Đã quen với bộ mặt như vậy, Hàn Phong Tuyết cũng lười không muốn so đo, tính toán gì chỉ nói, ta muốn một cây đàn cổ thật tốt. Hàn Phong Tuyết hờ hững nói, trên mặt lộ ra một nét cười trầm biếm, quản sự tiện tay chỉ một cây đàn ở giá đàn bên cạnh mình nói, đây đều là đàn cổ thượng hạng, không biết tiểu huynh đệ muốn xem cái nào. Hàn Phong Tuyết tùy ý đưa mắt nhìn một cái, biết quản sự chỉ là ứng phó với cậu, cũng không giận dỗi, vẫn là một ngữ khí ngang nhiên không có chút sợ sệt. Những thứ này mặc dù về mặt thủ công bên ngoài thì cũng không tệ, nhưng chất liệu gỗ lại sần sùi lởm chởm, hiển nhiên không phải đồ tốt. Lẽ nào gian hàng bán đàn cho tầng lớp quy tộc của các người chỉ có vài cái đàn tuổi này thôi sao? Không ngoài dự đoán của Hàn Phong Tuyết, quản sự quả nhiên trung kế kích tướng, tức giận nói, ừ, đàn tốt thì có, chỉ là không biết tiểu huynh đệ có đủ tiền để mua hay không thôi. Đây chính là đạo tiếp khách của Cầm Hàng Đế Đô sao? Khách nào đến mua đàn, các ngươi phải chăng đều hỏi như vậy? Các ngươi sợ ta không đủ tiền sao? Nếu nói như thế, cứ coi như ta đến nhầm chỗ rồi. Hàn Phong Tuyết cũng châm biếm lại, nói xong nhanh chóng quay người rời đi. Tiểu huynh đệ xin dừng bước, một âm thanh nhẹ nhàng trang nhã vang lên, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Quay đầu nhìn một cái, thấy một cô gái đang bước đến, cô gái xem chừng cũng khoảng 27, 28 tuổi, thanh nhã cao quý, khiến người ta khó có thể cự tuyệt được. Tiểu huynh đệ, ta là chủ nhân của tiệm đàn này, quản giáo người làm không nghiêm khiến cậu chê cười rồi. Tiểu huynh đệ nói muốn mua đàn tốt, mời theo ta vào trong nhà chọn lựa, thế nào? Cô gái xin lỗi Hàn Phong Tuyết, khiến cho Hàn Phong Tuyết có chút ngạc nhiên. Phu nhân đã có lời mời, tiểu tử sao dám cự tuyệt? Cô gái ung dung hoa lệ, hiển nhiên thân phận không phải tầm thường, có thể bỏ qua thân phận để xin lỗi cậu, Hàn Phong Tuyết tự nhiên cũng không biết nói gì cho tốt. Đi vào trong nhà, một ý nghĩ lóe ra trong đầu Hàn Phong Tuyết, trong này chỉ có 3 cây đàn, Hàn Phong Tuyết đi vào trong nhà trong, ánh mắt tập trung vào cây đàn cổ màu nâu, mắt cậu không có cách nào rời khỏi cây đàn. Thân đàn dài 5 thước, rộng 1 thước, dây đàn màu trắng bạc, sáng lấp lánh như sao trên trời. Không thể tự kiềm chế được bản thân mà bước lên phía trước, năm ngón tay nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, vuốt ve như đối với người yêu, chỉ sợ dùng lực mạnh quá mà làm tổn hại đến nó. Đàn tốt, thân đàn được chế tạo từ thiên một và năm, mà dây đàn lại được làm từ gân của ma thú cao cấp, thứ lôi cho tiểu đệ kém cỏi về, không có cách nào nhìn ra được lịch sử của cây đàn này, nhưng chí ít cũng không dưới 1000 năm. Trong lời nói của Hàn Phong Tuyết mang theo chút kích động, nếu sư phụ đánh giá cây đàn này, giá trị của cây đàn này sợ là không thua kém gì so với Hà Thủ Ô vạn năm của Long Chiến. Chương 42. Song Châu tranh diễm ý nói ở đây là hai người đẹp tranh đấu vì học viện của mình. Trong chương này thì chắc chắn là Nạp Lan Nhược Thủy của học viên Diệu Huy và Lãnh Thu Diễm của học viện Giáo Kỹ. Lãnh Thu Diễm lại chính là người quen cũ của Hàn Phong Tuyết, gây cấn này, nghe thấy những lời đánh giá của Hàn Phong Tuyết, ánh mắt của cô gái lóe lên một tia kinh ngạc, mỉm cười nói, "Tiểu huynh đệ diện mạo phi phàm, không ngờ còn là người hiểu biết về đàn." Cây đàn này chính là cây đàn mà Nhất Đại Cầm Nghệ Kê Vân đại sư sử dụng 1000 năm trước, còn tồn tại bao lâu thì không có cách nào kiểm chứng. Hàn Phong Tuyết ngẩn ngơ một hồi, thật không ngờ đây lại là cây đàn mà Kê Vân đại sư sử dụng. 1000 năm trước, Nhất Đại Tiên Kiều Kê Vân đại sư không những là giáo kỹ thành tiểu phi phàm, đạt đến cảnh giới đế kỹ. Về mặt cầm kỹ, trước đó lại càng không có ai sánh bằng. Có người nói ông ấy dựa vào cầm kỹ cao siêu của mình, có thể cùng một lúc chiến đấu với giáo kỹ mạnh hơn bản thân mình mấy cấp. Phu nhân đưa ta đến đây biết được đây là cây đàn mà Kê Vân đại sư đã từng sử dụng, Hàn Phong Tuyết lập tức hiểu rõ cô gái này đưa cậu đến đây ắt có thâm ý riêng. Bằng không bảo vật như thế, sao có thể tùy tiện để cho người khác nhìn thấy? Tiểu huynh đệ tuổi tác còn nhỏ mà tu vi đã đạt đến 5 sao kỹ tương, chắc chắn không phải người thường. Nghe thấy tiểu huynh đệ nói muốn có đàn tốt, nên mời người đến đây, chỉ là muốn thăm dò một chút xem tiểu huynh đệ có thật sự hiểu biết về đàn hay không thôi. Nói đến đây, cô gái lại im lặng không nói tiếp. Cô gái này vừa nhìn một cái đã nhìn ra được tu vi của cậu, điều này khiến Hàn Phong Tuyết có chút bất ngờ. Hèn chi lại đối với cậu khách nhí như thế. Nhưng phải nói là đưa cậu đến đây xem đàn, chỉ là muốn thăm dò một chút, có thể cậu sẽ không tin tưởng lý do gượng gạo như vậy. Nhưng người khác đã không nói, cậu cũng không miễn cưỡng. Đã như thế, vậy tiểu tử xin cáo từ trước. Nói xong cũng không chịu vừa, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Hàn Phong Tuyết, cô gái gật gật đầu. Quay sang nói với người quản sự đang cung kính đứng bên cạnh, đem phi tuyển độc u tặng cho cậu ấy, ngoài ra ta muốn biết một chút về tình hình của cậu ấy. Hàn Phong Tuyết nhận lấy phi tuyển độc u mà trong lòng có chút không hiểu rõ. Phi tuyển độc u mặc dù không như đàn mà Kê Khang đã sử dụng, nhưng cây đàn này tuyệt đối là thượng phẩm. Cô gái đưa cậu đi xem đàn, lại không nói rõ nguyên do, lại đem một cây đàn quý khác tặng cho cậu, khiến cậu nghĩ mãi không ra. Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Hàn Phong Tuyết tự nói. Đi đến cửa học viện, chỉ thấy người của học viện Diệu Huy bị Thủy Tiết không cho qua. Trên quảng trường người đã tụ tập kín hết. Huynh đệ, có chuyện gì vậy? Hàn Phong Tuyết hỏi một người ở bên cạnh. Người không biết sao, lúc này trước của học viện có một đám người kéo đến, nói là người mới của học viện giáo kỹ, đến đây cùng với người mới của học viện chúng ta giao lưu một chút. Ừ, nói thì nghe hay lắm, ỷ mình là học viện giáo kỹ, mà xem thường chúng ta sao, cứ đến sân sẽ rõ, còn nói gì là giao lưu một chút. Âm thanh có chút tức giận, tất nhiên những học sinh ở học viên Diệu Huy đối với hành vi của những người ở học viện giáo kỹ hiển nhiên vô cùng bất mãn. Xem ra, đến đâu cùng đều thấy không ít người khoe khoang bản thân là người tài giỏi, ưu việt thế nào. Hàn Phong Tuyết nhìn vào đám người đang chen chúc ở trong đó, cậu cũng muốn tìm hiểu một chút, xem học viện giáo kỹ đứng đầu trong tứ đại học viện, thực lực của học viên bọn họ như thế nào. Trong một vòng tròn, một đám nam nữ đứng tại chỗ đó, người xem đông đúc, thần thái bình tĩnh tự nhiên, không có một chút nào khẩn trương. Là cô ấy đó là một trong những người Hàn Phong Tuyết quen biết, chính là cô gái mặc kình trang mà cậu đã gặp được ở băng thành tự lầu. Đồng nhiên ở đây gặp được cô ấy cũng là một bộ quần áo đen, thật khiến cho người khác chú ý. Một người trong đó bước lên phía trước một bước, cao giọng nói, thế nào, lâu như vậy rồi vẫn không có ai đến sao, không có một người nào dám lên đây giao lưu sao? Nói đến đây, người đó ngửa đầu cười thô tục, lại tiếp tục nói, yên tâm đi, chỉ là giao lưu một chút, sẽ không để các ngươi gãy tay quẻ chân đâu. Nói xong, mấy người của học viện giáo kỹ ở bên cạnh cũng cười lớn. Tiếng chửi mắng vang lên, bầu không khí xung quanh học viện Diệu Huy không nhẹ nhàng gì, thật là một sự coi thường lộ liễu. Hừm, người của học viện Diệu Huy các người chỉ có bản lĩnh mở miệng ra nói thôi sao, đến khi có chuyện thì để bọn thuộc hạ ra mặt. Một người khác đứng lên nói to, chặn lại những tiếng mắng chửi ồn ào xung quanh. Ta sẽ giao lưu cùng mấy tên huynh hoang các người, cuối cùng có một người không nhịn được từ trong đám người đi ra, mặc dù có chút lo sợ thực lực của đám người trong học viện giáo kỹ, nhưng hắn thực không chịu được loại nhục nhã này, thẳng lưng bước tới. Ha ha, cuối cùng cũng có người dám ra rồi sao, Ngô Dũng của học viện giáo kỹ, xin được tỉnh giáo. Một người cười âm hiểm từ trong đám người của học viện giáo kỹ đi ra. Mẹ nó, nói mấy lời vô ích như vậy làm gì, tiểu gia ta tên Lưu Hoa, ta rất muốn xem các ngươi dựa vào cái gì mà đến học viện chúng ta làm cản như vậy. Nói xong, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên. Sắc mặt Ngô Dũng trở nên u ám, hắn tự nhận đã rất giữ thể diện rồi, thật không thể ngờ đối phương đã không cảm kích mà còn lớn tiếng chế giễu. Dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy hả? Ngươi lập tức sẽ biết ngay. Mang theo một khí thế quyết tiến không lùi bước, Ngô Dũng chuyển mắt đến trước mặt Lưu Hoa. Vị sĩ khí của hắn dồn ép khiến nhịp thở của Lưu Hoa trở nên dồn dập, y nguyên tố nặng nề, chỉ thấy trong tay Ngô Dũng xuất hiện một viên vàng sắc bén, đâm thẳng đến những chỗ hiểm trên người Lưu Hoa. Thủ tuấn tăng thêm cho mình một kỹ năng phòng ngự, Lưu Hoa di động cảnh sườn. Ngươi cho rằng trốn tránh có tác dụng sao? Cười lạnh một tiếng, thân hình Ngô Dũng chớp mắt đã tăng nhanh gấp bội, cách thổ thuận nứt ra vang lên một tiếng két, Lưu Hoa thấy trời đất quay cuồng, máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra. Im lặng, trên quảng trường không có một âm thanh nào. Một chiêu, chỉ vẹn vẹn có một chiêu mà Lưu Hoa đã bị đánh bại, đây tuyệt đối là tu vi kỹ tương. Không hổ là học viện giáo kỹ, chỉ tùy tiện để một người lên đấu mà đã khủng khiếp như vậy rồi, cho dù hiện tại đối lập nhau, nhưng người của học viện Diệu Huy không thể không thừa nhận thực lực của đối phương đích thực đã vượt xa bản thân mình. Hay là Nhiếp Vân và Nạp Lan Nhược Thủy cùng bọn họ chiến đấu một lần, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Không do dự bắt đầu nhìn xung quanh, xem có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người đó không. Tránh ra một âm thanh ồn ào vang lên, cửa lớn của học viện tự động mở ra một con đường. Một thân ảnh đẹp đẽ xuất hiện trước mắt mọi người. Là Nạp Lan Nhược Thủy, lần này có hy vọng rồi. Rất nhiều người nhỏ tiếng nói. Nạp Lan Nhược Thủy mặc một bộ trang phục màu xanh lam, dáng người mực thước như bước ra từ trong tranh vẽ, mặc dù tuổi tác chỉ có 14-15 tuổi, nhưng chỗ nào cần lõm thì lõm, chỗ nào cần lồi thì lồi, khiến mọi người ngày ngày mơ tưởng. Đi đến phía trước sân, đối diện với đám người của học viện giáo kỹ, lạnh nhạt nói, các ngươi đến đây là để khiêu chiến sao? Ánh mắt của 6-7 tên nam nhi của học viện giáo kỹ đều nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Nạp Lan Nhược Thủy, mắt không chấp lấy một cái, nước miếng chảy ròng ròng, quên cả trả lời. Hừ lạnh một tiếng, thiếu nữ mặc trang phục màu đen từ trong đám người bước ra, lạnh lùng nói, lại là người nào đây? Nạp Lan Nhược Thủy, bốn chữ đơn giản thốt ra từ trong miệng Nạp Lan Nhược Thủy, không có một câu nào thừa thãi. Lãnh Thu Diễm cô gái mặc trang phục màu đen cũng không muốn nói nhiều. Đại chiến thật sự xảy ra rồi, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, mọi người xung quanh đều nín thở, ánh mắt dừng lại giữa hai người đang đứng đối diện trên sân. Hai vị mỹ nữ đều tương xứng nhau, cuộc chiến đấu hiển nhiên càng thêm sức hấp dẫn. Hô, hai người gần như cùng lúc cử động, lao vào đối phương như gió bão. Phù phù, âm thanh của trưởng lực từ từ tiếp xúc với nhau không ngừng vang lên, chớp mắt một cái hai người đã giao đấu không dưới 10 chiêu. Bành, hai trưởng lại một lần nữa giao nhau, hai người đồng thời lùi về phía sau, trong mắt pha trộn một chút hưng phấn. Thiên kim dị đắc, đối thủ khó cầu. Chương 43. Thiên tài chịu nhục, xem ra học viên của học viện Diệu Huy cũng không phải tất cả đều là đồ bỏ đi. Lãnh Thu Diễm nhìn Nạp Lan Nhược Thủy ở trước mặt, hiển nhiên thực lực của đối phương đã đạt được sự cho phép của nàng. Nhưng những người xung quanh lại không bằng lòng, học viên của học viện Diệu Huy cũng không phải tất cả đều là đồ bỏ đi, nói ra những lời như vậy, đây không phải là nói trừ Nạp Lan Nhược Thủy ra, những người trong học viện Diệu Huy đều là phế vật ư? Nhưng những người xung quanh lại một lần nữa vô lực phản bác, ngay cả thiên tài của học viện một chút cũng không thể chiếm thế thượng phong, bọn họ lấy tư cách gì mà phản bác người khác? Nhìn thực lực của người trước mặt, cái gọi là thể diện, tôn nghiêm, sao lại có thể yếu ớt như vậy? Ngươi có thể bớt làm nhảm đi được không? Âm thanh của Nạp Lan Nhược Thủy lãnh đạm vang lên. Ngươi việc gì phải lo lắng như vậy? Vậy ngươi có thể dừng tay rồi. Bầu không khí xung quanh bắt đầu trở lên lạnh lẽo, như có sương mù mờ nhạt bao phủ xung quanh thân thể của Lãnh Thu Diễm. Khó trách ngươi lại ngông cuồng như vậy, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Nạp Lan Nhược Thủy nghiêm túc nói, nàng cảm nhận được một sự uy hiếp từ trên thân thể của Lãnh Thu Diễm. Đồng thời, kim nguyên tố hội tụ khắp người. Nhũ băng, kèm theo là một âm thanh nổi lên, một loạt nhũ băng tập trung gào thét trên bầu trời. Ánh sáng mặt trời khúc xạ lóe lên bảy sắc hào quang rực rỡ. Nạp Lan Nhược Thủy chỉnh tề đi đến, bề ngoài khá trắng lệ. Hừ lạnh một tiếng, nhũ băng bắn tới dường như không có chủ ý, toàn thân bị một dòng sữa trắng của kim nguyên tố che phủ, dường như là một bộ áo giáp màu trắng bạc, bước chân phán qua, trực tiếp vượt qua nhũ băng. Nhũ băng rơi xuống trên người, chỉ vang lên mấy tiếng rồi lập tức biến mất, thậm chí cũng không lưu lại vết tích. Trên người cũng không đọng lại một chút nào như vậy, hai tay được bao bọc bởi một màu trắng kim loại, Nạp Lan Nhược Thủy đánh về hướng Lãnh Thu Diễm. Ngươi cũng rất có bản lĩnh, vậy ta cũng sẽ đánh với ngươi. Thân ảnh yếu đuối đứng sừng sững trong sân, bước chân không một chút động đậy, xuất hiện một chút gì đó quỷ dị, sương mờ xung quanh Lãnh Thu Diễm nhanh chóng thu lại, cũng không đi vào bên trong thân thể của Lãnh Thu Diễm, hai tay có một lớp băng dày, những sợi khói trắng tỏa ra xung quanh. Hai đôi tay đẹp đẽ tiếp xúc trong chớp mắt, cách một âm thanh cực lớn vang lên, bước chân của mọi người trở lên phù phiếm, mặt đất bị chấn động đến mức rung lên. Rắc rắc, khối đá xanh dưới chân hai cô gái lập tức vỡ tan. Hít một hơi thật sâu, lực lượng mạnh lắm, không hổ là một trong hai đại thiên tài mới xuất hiện của học viện chúng ta. Thế nhưng, thật không ngờ đối phương chỉ tùy tiện lên một người mà cũng có công lực mạnh như vậy. Những người trong học viện Diệu Huy trong lòng đều có chút chán nản. Trong sân, hai người vẫn giữ nguyên tình trạng đối trưởng như vậy, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, kim nguyên tố và thủy nguyên tố từ trong trưởng lực không ngừng phát ra, hai người mang lực nguyên tố hùng hồn ra so đấu, xem ra là ai cũng không chịu lùi một bước. Hai vị, như vậy cũng coi là hòa nhau rồi. Một thiếu niên mặc áo xanh từ trong đám người của học viện giáo kỹ bước ra, kéo hai người ra khỏi sự căng thẳng đang bao phủ khắp nơi. "Hừ, coi như ngươi may mắn." Lãnh Thu Diễm nói rồi thu trưởng lực lại lui về phía sau. Gió lớn cũng không sợ chớp lưỡi, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ các nàng ai cũng không biết làm thế nào để thắng được đối phương. "Các người ai muốn lên tiếp?" Nạp Lan Nhược Thủy nhìn sang mấy người của học viện giáo kỹ rồi đột ngột nói. Thiếu niên mặc trang phục màu xanh nhẹ cười với Nạp Lan Nhược Thủy, nói: "Tiểu thư đã chiến đấu một trận rồi, nếu còn muốn chiến đấu nữa e rằng người khác sẽ nói học viện giáo kỹ chúng tôi lấy xa luân chiến thắng các người, như vậy cũng chẳng vẻ vang gì. Lẽ nào học viện Diệu Huy ngoài tiểu thư ra không còn người nào khác sao?" Thiếu niên mặc dù lời nói như gió thổi mây bay, nhưng trên mặt lại có chỗ khinh miệt. Nhưng một trong những thiên tài của học viện cũng chỉ ngang sức ngang tài với một người bình thường của bọn họ, những người của học viện Diệu Huy cũng biết dù có dũng khí để lên, nhưng cũng chỉ biết tìm ra mặt, lúc này quảng trường lại trở lại yên tĩnh. Ta lên, âm thanh của một người từ trong đám người lạnh lùng phát ra, đưa mắt nhìn thấy một bộ trang phục màu trắng của Nhiếp Vân đang xuất hiện trong sân, người xem hô lên một tiếng. "Nhiếp Vân, đánh bại bọn họ, cho bọn họ thấy thế nào là người của học viện chúng ta." Có ai đó từ trong đám người hô to. Nhiếp Vân dường như rất thích hưởng thụ loại cảm giác này, nhìn sang thiếu niên mặc đồ xanh nói: "Ta sẽ cho ngươi biết, không phải chó mèo gì cũng có thể ức hiếp được học viện Diệu Huy chúng ta." Mặc dù thực lực của hắn và Nạp Lan Nhược Thủy cũng tương đương nhau, nhưng phải nói rằng vạn nhất là người có thực lực như cô gái áo đen, hắn cũng không quá tự tin. Từ nhỏ đã là người quan trọng được gia tộc nuôi dưỡng, hắn biết rõ ở tuổi này đã đạt đến tu vi trước mắt hắn, độ khó của thực lực tam sao kỹ tương, hắn thậm chí suy đoán cô gái áo đen kia chính là một người có thực lực mạnh nhất của đối phương, cho dù vẫn còn một hai người, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với thực lực của cô ta. Thiếu niên áo xanh chớp mắt một cái, ánh mắt mạnh mẽ nhìn xuyên qua chiếu thẳng vào người Nhiếp Vân, chậm rãi nói: "Vốn dĩ còn muốn cùng các người chơi một chút, ngươi lại còn không biết điều như vậy, ôi ôi, vậy ta lại phải đích thân cùng ngươi thử qua mấy chiêu. Người của học viện giáo kỹ các người, ngoài việc chỉ biết nói mồm ra, sợ rằng không có ai có thể làm lên chuyện gì." Nhiếp Vân dùng giọng điệu chế giễu nói, làm cho mọi người xung quanh cười một trận. Theo thấy lời của hắn, thiếu niên mặc áo xanh cũng không để ý, chỉ cười nói: "Ngươi muốn chọc tức ta, ngươi đã muốn như vậy ta sẽ chịu ngươi, nhưng ta sẽ để ngươi biết, khoảng cách giữa thực lực của ta và ngươi cho dù ngươi có dùng âm mưu thủ đoạn gì thì cũng nhanh chóng trở thành trò cười thôi." Âm toàn thân thiếu niên áo xanh được che phủ bởi một vầng sáng màu hồng nhạt, không phải hỏa nguyên tố, mà là một ngọn lửa. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng thiếu nữ áo đen thở dài một tiếng, hắn đã đột phá rồi, xem ra khoảng cách giữa ta và hắn càng ngày càng lớn rồi. Hàn Phong Tuyết cũng có chút kinh ngạc, xem ra những người này dám đến khiêu chiến cũng có chút sức lực, thiếu niên áo xanh cũng giống như cậu, là thực lực năm sao kỹ tương. Mà Nhiếp Vân và Nạp Lan Nhược Thủy đều là tu vi tam sao kỹ tương, kết quả không cần nhìn cũng biết rồi. Con ngươi của Nhiếp Vân thu lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn đương nhiên biết thực chất toàn thân mình đang đắm chìm trong ngọn lửa có ý nghĩa gì, có nghĩa là đối phương là thực lực năm sao kỹ tương. Nhưng lời đã nói ra rồi, muốn thu lại cũng không thể thu nữa. Xem ra chỉ còn cách liều thôi. Nhiếp Vân thiết nghĩ két, phiến đá xanh trên mặt đất vỡ tan, một tàn ảnh mờ nhạt vượt qua. Nhanh lắm, cố không tỏ ra kinh ngạc, Nhiếp Vân lập tức phát huy thổ thuẫn để bảo vệ thân thể, đồng thời nguyên tố trong tay liên tục ngưng tụ. Đáng tiếc là đã quá muộn rồi, con ngươi trừng lên, khuôn mặt trở nên dữ dằn hung ác. Bành, kỹ năng của Nhiếp Vân đều chưa kịp sử dụng đều đã bị đánh bay hết. Người trong quảng trường ai cũng mở to mắt, đây là tốc độ gì, kỹ tông hay sao? Nhiếp Vân là một trong những thiên tài của học viện lúc này không thể ngưng tụ được kỹ năng, người của học viện Diệu Huy ai cũng chán nản. Thiên phú kỹ năng, đây tuyệt đối là thiên phú kỹ năng, bằng không tốc độ của hắn không thể nào nhanh được như vậy. Xem ra công pháp mà thiếu niên áo xanh kia tu luyện đẳng cấp cũng không hề thấp. Hàn Phong Tuyết lập tức đoán ra tất cả. Nhìn Nhiếp Vân đang nằm trên mặt đất, thiếu niên áo xanh cười một tiếng khinh thường nói, đây chính là kinh nghiệm tự ngạo của ngươi đấy sao? Hóa ra cũng chỉ được cái mẽ bên ngoài thôi, đã từng thấy qua người mặt dày rồi, nhưng chưa từng thấy qua người như ngươi không có chút thực lực nào mà còn muốn ra mặt như ngươi, bây giờ đã biết ai là chó mèo rồi chứ. Mặt của Nhiếp Vân nhanh lập tức đỏ dần lên, nếu như có cái lỗ nào hắn một chút cũng không do dự mà chui xuống, một trong những thiên tài của học viện như hắn chưa từng chịu qua loại áp bức và lăng nhục như vậy. Ánh mắt quét qua một lượt, thiếu niên áo xanh chậm rãi lên tiếng nói, còn có ai muốn lên đây thử sức một chút không? Cảm nhận được sự tàn độc trong ánh mắt của hắn, người của học viện Diệu Huy đều cúi thấp đầu xuống, bọn họ hiện tại không có một chút dũng khí nào để lên khiêu chiến với người đã một chiêu đánh bại Nhiếp Vân. Thiếu niên áo xanh đắc ý cười lớn, học viện Diệu Huy không hổ là học viện thấp kém nhất, hôm nay đã được lĩnh giáo rồi, chúng ta đi thôi. Đợi đã lúc mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi thì một âm thanh lãnh đạm chợt vang lên. Chương 44. Chiến đấu với Lãnh Thu Diễm âm thanh mặc dù không quá lớn, nhưng cũng hấp dẫn được ánh mắt của những người trong học viện giáo kỹ. Mọi người đều sôi nổi suy đoán xem người nào có thể lĩnh hội được thực lực của thiếu niên áo xanh, còn dám lên tiếng gọi người của đối phương là đồ con bò. Một thiếu niên áo đen từ trong đám người đi ra, gương mặt trẻ tuổi lạnh lùng lãnh đạm, ánh mắt kiên nghị bức vàng, nhìn vào 1000 người của học viện giáo kỹ nói, còn ta muốn thử. Dị dâm tiếng ồn ào từ tứ phía vang lên, một trong hai thiên tài của học viện cũng không đánh được, hắn lại nói là muốn thử, lẽ nào hắn tự nghĩ rằng có thể mạnh hơn Nhiếp Vân sao? Mặc dù có chút hoài nghi đối với thực lực của đối phương, nhưng có người vì học viện mà ra mặt, bọn họ chỉ có thể thầm cầu nguyện cho thiếu niên này trốn cho kỹ đừng có lộ mặt ra, nhưng để có thể chiến thắng đối thủ, không ai hy vọng gì đối với thiếu niên áo đen này. Hắn vẫn còn ngông cuồng như vậy lắc lắc đầu, Hàn Phong Tuyết thấp giọng nói, thiếu niên đó không phải người nào khác, mà chính là Lãnh Vô Nhai. Mặc dù hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của thiếu niên áo xanh, nhưng tính cách của hắn là như vậy, con người cứng cỏi, không người nào có thể sỉ nhục được. Hàn Phong Tuyết từ trong đám người bước tới, nói vào trong sân, Vô Nhai, để cho ta lên. Đến đây cũng không phải là cậu muốn ra mặt, mà là vì cậu lo sợ Lãnh Vô Nhai sẽ bị thương, ai biết được thiếu niên áo xanh kia sẽ thẹn quá hóa giận. Nghe thấy tiếng của Hàn Phong Tuyết, Lãnh Vô Nhai quay người lại, sự lãnh đạm trên mặt lập tức biến mất không còn chút nào, cười nói, lại ca, huynh đã đến rồi, đương nhiên là để huynh lên. Nói xong liền lùi về sau nhường chỗ cho Hàn Phong Tuyết. Là hắn, lập tức có người nhận ra Hàn Phong Tuyết đến, đó là người mới đến khiến cho người xem chấn động mãnh liệt, chỉ cần nhìn thấy người trên sân đó, cho dù không nhận ra Lãnh Vô Nhai, nhưng Hàn Phong Tuyết thì lại ghi nhớ như vừa nhìn thấy. Tiếng thì thầm nổi lên khắp quảng trường, một người truyền 10 người, 10 người truyền 100 người, dần dần tất cả mọi người đều biết sự tích của Hàn Phong Tuyết, lúc này trên quảng trường lại sôi sùng sục, người của học viện Diệu Vi lại nhìn thấy hy vọng rồi, ý chí chiến đấu sục sôi, có thể sẽ trình diễn một màn vô cùng thần kỳ. Bị Lãnh Vô Nhai và Hàn Phong Tuyết không xem vào đâu, sắc mặt của thiếu niên áo xanh không dễ coi cho lắm, vừa muốn mở miệng, lại thấy thiếu nữ áo đen Lãnh Thu Diễm chạy đến nói, "Là ngươi, đúng là oan gia ngõ hẻm." Sự việc ngày hôm đó ở trong tiểu lầu nàng vẫn còn nhớ như in trong lòng, không ngờ rằng lại trùng hợp như vậy, e rằng để bọn họ lật tung Đế Đô lên để tìm cũng không tìm được. Không ngờ đối phương là người của học viện Diệu Huy, còn mình là học viên của học viện Giáo Kỹ, lúc này trong lòng có chút tự hào. "Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén nhà ngươi, thì ra ngươi cũng có chút khả năng này, cư nhiên chạy đến học viện Diệu Huy làm gì?" Nhìn thấy Lãnh Thu Diễm, Hàn Phong Tuyết cười nói, cô sao lại chẳng có chút tiến bộ nào vậy, lại còn trang điểm như nam nhân bà thế. Nghe thấy Hàn Phong Tuyết cười, mọi người xung quanh cũng cười theo. Sắc mặt của Lãnh Thu Diễm chớp mắt đã tái nhợt đi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta sớm đã muốn xem, thực lực trên tay ngươi có giống công phu trên miệng ngươi không. Hàn Phong Tuyết không để ý đến nàng, quay sang nói với thiếu niên áo xanh đang nhìn chằm chằm vào cậu, ngươi muốn đánh với người mạnh nhất trong số chúng ta sao? Vậy ngươi lên đi, ta không chấp nhất với con gái. Đích thực, vì thực lực của thiếu nữ áo đen, khiến cậu không có chút hứng thú nào. Tốt lắm, tốt lắm, những người xung quanh cổ động nói, nghe ngữ khí của Hàn Phong Tuyết, dường như là chả thèm để ý tới sự có mặt của Lãnh Thu Diễm, nghe qua sự tích của Hàn Phong Tuyết, cứ cho là bọn họ thổi phồng chuyện này lên như vậy, nhưng dám nói ra những lời như thế chỉ có một nguyên nhân, có thực lực dũng mãnh. 3 lần 7 lượt bị Hàn Phong Tuyết không xem ra gì, Lãnh Thu Diễm không kìm nén được cơn tức, cũng không cần làm thiếu nữ dè dặt nữa, gầm gừ nói, ngươi muốn chết, thủy nguyên tố bắt đầu ngưng tụ. Chờ chút, lại là thiếu niên áo xanh mở miệng nói. Nhìn thấy phản ứng của những người trong học viện Diệu Huy, hắn ít nhiều cũng có thể đoán ra được Hàn Phong Tuyết nhất định không đơn giản, bằng không những người này cũng sẽ không ôm hy vọng lớn như vậy. Cứ để ta lên. Thiếu niên áo xanh đi lên trước vài bước. Không, ta nhất định phải tự tay giày vò tên hôn đàn này. Lãnh Thu Diễm một chút cũng không có ý định thu tay lại. Không cần tranh giành, hai người các ngươi lên luôn một lượt đi. Ngữ khí của Hàn Phong Tuyết vẫn bình thản như vậy, một chút sỉ diện cũng không để cho hai người này lấy một tí. Xung quanh tức khắc vỡ hòa, ta là cỏ, tựa vô ả, bỏ có người không nhịn được la to. Người của học viện Giáo Kỹ mặt hai cũng lạnh lùng, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng thật là ngông cuồng rồi. Băng chi nộ vũ tính khí của Lãnh Thu Diễm vốn cứng cỏi, nghe thấy ngữ khí bình thản của Hàn Phong Tuyết như vậy, nàng không còn cách nào nhẫn nhịn được nữa, một thanh băng dài xuất hiện trong tay, ánh mắt hận thù quét thanh băng qua phía Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết không buồn động đậy, nhẹ nhàng nhìn thanh băng quét đến người mình, không ngờ đầu nhọn của thanh băng dưới ánh mặt trời lại chói mắt như vậy. Mắt nhìn thanh băng lại rơi xuống người Hàn Phong Tuyết, Hàn Phong Tuyết vẫn không di chuyển nửa bước. Nhiều người trợn mắt há mồm, không phải là bị mỹ nữ mê hoặc rồi đó chứ, ta choáng, hại ta ôm hy vọng lớn như vậy đối với hắn, có người trong lòng đã thầm nghĩ. Nhưng người đã chính mắt nhìn thấy cảnh Hàn Phong Tuyết cứu Lãnh Vô Nhai lại không nghĩ như vậy, bọn họ đã từng nhìn thấy Hàn Phong Tuyết chỉ cần lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Lãnh Vô Nhai. Thiếu niên áo xanh nhìn thấy như vậy, nét mặt lộ ra một ý cười tàn nhẫn, băng chi nội vũ, đây được xem là bản lĩnh của gia đình Lãnh Thu Diễm, dù cho hắn ở cự ly gần như vậy cũng không có cách nào tránh được, Hàn Phong Tuyết chỉ có thể dốc sức mà chống đỡ thôi, lấy thực lực giáo kỹ chống đỡ kỹ năng, đây chẳng phải đi tìm cái chết thì là gì. 3 người trong ký xá Lãnh Vô Nhai cũng đứng đó, bọn họ một chút cũng không lo lắng cho Hàn Phong Tuyết, Lãnh Vô Nhai biết, Hàn Phong Tuyết có thể đối phó với loại tấn công này, chí ít cũng có 10 loại phương pháp. Trong mắt Lãnh Thu Diễm lộ ra một tia trầm biếm, ngươi đúng là người chỉ biết công phu nói một thôi, nhìn được nhưng không dùng được. Có điều ngay lập tức, biểu tình của nàng ngưng lại. Chỉ thấy Hàn Phong Tuyết đơn giản nhấc tay lên một cái, xuất hiện một màn xương vô cùng thần kỳ, thanh băng quét tới hướng cậu bị dừng lại trong tay cậu, hơn nữa tay cậu cũng không có một chút lay động nào, Lãnh Thu Diễm dùng toàn lực trên người cũng không có cánh nào lấy được thanh băng ra. Giao một tiếng nước chảy văng lên, những người ở đây đều đứng thừ người ra, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt, kỹ năng băng thanh được tạo thành do nguyên tố kết tụ lại, mà lại bị sức nóng trên tay Hàn Phong Tuyết truyền ra khiến băng chảy thành nước. Người nào người nấy miệng há hốc, giống như nhìn thấy một cảnh khó mà tin được. Hắn đã thật sự dùng tay tiếp nhận kỹ năng, hắn làm sao lại có thể làm được điều đó, đây thật quá thần kỳ mà. Chỉ có Lãnh Vô Nhai biết Hàn Phong Tuyết tại sao lại làm được như vậy, lấy kỹ năng mà tiếp xúc với kỹ năng đương nhiên không tránh khỏi được bị thương, nhưng nếu lấy trung cấp võ giả cộng thêm kình khí lại phối hợp với lực nguyên tố giáo kỹ, như vậy thì tất cả đều không thành vấn đề. Tốt lắm, cũng không biết ai hô lên một tiếng, cả quảng trường lập tức bùng nổ ra những tiếng hò hét như sấm dậy. Sĩ khí lại sục sôi rồi, cảm giác này thật là quá sảng khoái. Có cần đánh nước không? Hàn Phong Tuyết lơ đến hỏi. Lãnh Thu Diễm lập tức cảm thấy thực lực vì cái hành động của tên ngông cuồng kia mà tụt đi rất nhiều, mặc dù chiến lực của nàng không thể ảnh hưởng tới tên kia một chút nào, nhưng nhìn thấy Hàn Phong Tuyết đứng trước mặt, nàng thật không thể tin nổi, nàng phát hiện, khoảng cách giữa hai người thật sự chênh lệch rất lớn. Xem ra ta thực sự phải đi khỏi đây rồi, phải tự kiểm điểm thật tốt. Lãnh Thu Diễm cười khổ nói. Sau khi nghĩ thông, ánh mắt nhìn Hàn Phong Tuyết cũng không còn chút thù oán nào, tái ông mắt ngựa, hỏa phúc khô lường. Hàn Phong Tuyết mỉm cười, thật không ngờ cô gái lạnh lùng này cũng là một người rất thông tuệ. Ánh mắt của thanh niên áo xanh nhìn Hàn Phong Tuyết bắt đầu có chút cảnh giác, bản thân hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu là hắn, cũng không biết ứng phó với chiêu mà Lãnh Thu Diễm tung ra thế nào, nhưng đối với Hàn Phong Tuyết dường như là quá dễ dàng. Chương 45. Bản lĩnh của Ngao Trương đưa mắt nhìn thanh niên áo xanh, ánh mắt trở lên sắc bén lạ thường, Hàn Phong Tuyết nói rõ ràng từng câu từng chữ một, ngươi luôn miệng nói học viện Diệu Huy ta người không ra người, còn ngươi ta muốn xem ngươi có ra người hay không mà dám ngạo mạn như thế. Thiếu niên áo xanh bị ánh mắt của Hàn Phong Tuyết quét qua, không ngờ lại có loại cảm giác uy nghiêm đáng sợ như vậy, sắc mặt hắn trở nên u ám nói, vừa rồi cũng có người nói những lời giống như ngươi, bây giờ đã nằm một đống trên mặt đất rồi, kết cục của ngươi cũng không hơn được đâu. Không biết ngươi nói những lời này để hù dọa ta, hay là do ngươi đang sợ hãi, nói hai câu hùng hồn như vậy để tự trấn an bản thân. Mặc dù về phương diện thực lực giáo kỹ thì hắn cũng tương cầu, hơn nữa về mặt thiên phú kỹ năng hắn lại có thể đạt tốc độ tăng lên nhanh như vậy, nhưng Hàn Phong Tuyết cũng không quá lo lắng, nếu như sử dụng toàn lực thì cậu tin tưởng chỉ trong vài chiêu là có thể hạ gục được đối phương. Cũng như lúc nãy, lực nguyên tố trong người thiếu niên áo xanh bắn ra ngoài, cả người hắn đắm chìm trong ngọn lửa, như tôn chiến thần. Tiếp theo hắn cử động thân thể, lại thấy tàn ảnh, mọi người đều không dám thở mạnh, không biết Hàn Phong Tuyết sẽ ứng phó như thế nào. Trong lòng cười lạnh một cái, không sử dụng kỹ năng, chỉ dựa vào năng lực, đem kình khí bảo vệ toàn thân, lại thêm một lớp nguyên tố phòng thủ khác cho mình. Cũng không tồi đâu. Hàn Phong Tuyết thấp giọng nói phụ, song quyền của thiếu niên áo xanh đánh thẳng vào người của Hàn Phong Tuyết, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia giễu cợt. Chỉ có một chút lực này thôi sao? Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nhưng thanh niên áo xanh nghe thấy lại rất chói tai. Hắn không làm sao, thân thể giáo kỹ từ lúc nào có dũng mãnh như vậy? Thanh niên áo xanh bị tụt lại phía sau, mặc dù Hàn Phong Tuyết có cầm lấy thanh băng của Lãnh Thu Diễm, nhưng hắn chỉ cho rằng đó là vì trong tay Hàn Phong Tuyết có trò ma manh gì đấy, hoặc là sử dụng kỹ năng cường đại nào đó. Nhưng song quyền của hắn lúc này tiếp xúc với ngực của đối phương, hắn rõ ràng cảm ứng được đối phương chỉ có một lớp phòng ngự hỏa nguyên tố mỏng manh, làm sao có thể không có chuyện gì, nhưng sự thực ở trước mắt, hắn không tin cũng không được. Song quyền vừa rồi không đạt được kết quả, thiếu niên áo xanh lập tức tung người lùi về phía sau, không để cho Hàn Phong Tuyết có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng Hàn Phong Tuyết sẽ để cho hắn tội nguyện sao? Một sợi dây vô hình nhanh chóng buộc chặt người hắn, thiên phú kỹ năng này vĩnh viễn hữu dụng như vậy. Chỉ đáng tiếc mỗi lần sử dụng cần phải cách nhau một thời thần mới có thể phát huy tiếp được, bằng không, Hàn Phong Tuyết trong lòng nghĩ ngợi. Động tác trên tay không dừng lại một giây nào, lực nguyên tố liên tục bắn ra, bàn tay của Hàn Phong Tuyết chỉ trong một khắc đã hóa thành một đao lửa, chém đến chỗ thanh niên áo xanh. Thân hình đang lùi lại phía sau tự dưng bị sợi dây vô hình nào đó giữ lại, cố rằng co cũng chả có ích gì. Áo giáp lửa, mãnh liệt thiêu đốt hai loại kỹ năng liên tiếp sử dụng ra, trong thời gian dường như không có khoảng cách, khiến cho mọi người xung quanh hồi hộp không dứt. Không ngờ loại nguyên tố này lại phát ra tốc độ nhanh đến như vậy. Bàn tay của Hàn Phong Tuyết trẻ đôi ngọn lửa đang mãnh liệt thiêu đốt, chớp mắt đã xuyên qua, vội vàng ngưng tụ kỹ năng cấp thấp cuối cùng, chỉ là có một chút công phu cản trở trong chớp mắt, bàn tay đao tiếp tục chém về phía trước, cơ thể của thiếu niên áo xanh lúc này cũng đã động đậy được một chút, sợi dây vô hình bó chặt cuối cùng đã gỡ ra được. Nguy hiểm quá, trong lòng thiếu niên thở dài một cái. Bây giờ chỉ cần dựa vào tốc độ chậm rãi để chơi với hắn, thiếu niên áo xanh tưởng là mình đã an toàn trong lòng thầm nghĩ. Đáng tiếc sự thật và ước muốn lại khác xa nhau, hắn cho rằng lúc này mình đã thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ hay sao? Thân hình của Hàn Phong Tuyết lại tiếp tục siết chặt. Sao lại có thể như vậy? Thiên phú kỹ năng thứ hai của cậu lại tăng tốc lên gấp đôi, nhưng cũng không thể quên cậu đồng thời còn là một võ giả. Võ kỹ mà Long Chiến để lại sao lại cho cậu và cậu đã học tập no rất chăm chỉ sao lại có thể không có thân pháp võ kỹ được chứ? Kỹ năng của võ kỹ và giáo kỹ không giống nhau, một loại võ kỹ tốt bất luận người tu luyện đạt đến tu vi gì cũng đều có thể sử dụng được, cậu chỉ tùy tiện sử dụng để làm cho thực lực tăng mạnh, uy lực cũng từng bước trở nên mạnh hơn. Mặc dù Hàn Phong Tuyết chỉ có tu vi võ giả trung cấp, nhưng thân pháp võ kỹ dũng mãnh nhưng vậy cùng với tốc độ của bản thân cậu lại là tu vi 5 sao kỹ tương cộng thêm tốc độ tự nhiên hoàn toàn có thể đánh bại được thiếu niên áo xanh. Mặc dù kinh ngạc với tốc độ của Hàn Phong Tuyết, nhưng trên mặt thiếu niên áo xanh cũng không xuất hiện một chút nào gọi là nôn nóng ưu tư lẫn lộn, một quả cầu lửa to lớn xuất hiện phía trước thân thể. Đây là loại kỹ năng gì? Hàn Phong Tuyết trong lòng có chút nghi hoặc, dù có chút giống với cầu lửa, nhưng thể tích có phần hơi nhỏ. Hừ, hòa viêm bộ. Âm thanh trầm mặc từ trong miệng thiếu niên truyền ra, quả cầu lửa nhanh chóng to lên khổng lồ. Mắt nhìn thấy quả cầu lửa nổ tung, nếu như bị nổ trúng thì tuyệt đối không thể an toàn mà thoát khỏi. Bùm! Lấp lánh, thiếu niên áo xanh chỉ thấy trước mắt mình toàn sao là sao, Hàn Phong Tuyết thì biến mất không còn chút dấu vết nào, thậm chí đến một tàn ảnh cũng không còn. Quả cầu lửa đã nổ tung, một màn mưa lửa trong phạm vi lớn khiến cho không khí dần nóng lên, nhìn thấy uy lực của quả cầu lửa khi phát nổ, mọi người đến xem đều có chút kinh ngạc trong lòng, đây tuyệt đối là kỹ năng cao cấp mà. Lúc này thanh niên áo xanh đưa mắt lia xung quanh tìm kiếm dấu tích của Hàn Phong Tuyết khắp nơi, tự dưng cảm thấy dưới mông có một luồng lực mạnh mẽ truyền đến, thân thể lúc này bị hất bay lên phía trước, rồi quy xuống đất ở tư thế mông hướng lên trên, đầu lộn xuống dưới. Thế nào, bây giờ mới biết nhận lỗi sao? Tiếng Hàn Phong Tuyết cười hòa nhã vang lên. Đã dám đến học viện Diệu Vi sỉ nhục chúng ta, thì cũng phải chuẩn bị cho tốt. Hàn Phong Tuyết cũng không tự nhận mình thanh cao, cũng chẳng làm người tốt gì. Lúc này, quảng trường trở nên vô cùng sôi động, Tiếng nói, tiếng cười, tiếng chửi mắng vang lên ồn ào, ngươi là đồ thỏ đế à thằng nhãi con, vừa rồi không phải còn hùng hổ lắm sao, sao bây giờ lại dập đầu với đại gia ta thế này, cho ngươi biết, đại gia ta vẫn còn không muốn nhận đâu. Một người nào đó kỳ quái nói, ngươi xem hắn đã sợ hãi như vậy rồi, ta cũng mất mặt thay cho bố mẹ hắn, sinh ra một thằng con trai như vậy thà chết đi cho xong. Thiếu niên áo xanh cố ngẩng đầu lên, nghe thấy những tiếng sỉ nhục khó nghe của những người xung quanh, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lô nào để chui xuống. Nhìn chằm chằm vào Hàn Phong Tuyết, hắn lộ ra ánh mắt thù hận thể không đội trời chung. Đám người của học viện giáo kỹ lúc này không còn lời nào để nói, vừa lúc nãy còn cao hứng sỉ nhục bọn họ, lúc này thì lại trưng ra một bộ mặt dày. Thắng làm vua thua làm giặc, định luật này đã là vĩnh hằng rồi. Lãnh Thu Diễm đưa ánh mắt có chút hỗn độn sang nhìn Hàn Phong Tuyết, dường như có ý gì đó. Ngươi cứ lợi đấy, thù này không báo, ta thể không làm người. Thiếu niên áo xanh quăng lại một lời hung ác, sau đó lệnh cho 1000 người của học viện giáo kỹ đi về. Ta chờ ngươi. Sau khi đám người của học viện giáo kỹ đi khỏi, mọi người ai cũng đều bái phục nhìn Hàn Phong Tuyết, đã chút giận được cho họ rồi. Vốn dĩ là bị bọn người của học viện giáo kỹ sỉ nhục, nhưng giờ lại chuyển thế thành người của học viện Diệu Huy này sỉ nhục những người của học viện giáo kỹ đến gây chiến Nhiếp Vân và Nạp Lan Nhược Thủy phiền Hàn Phong Tuyết bằng một ánh mắt bái phục, gì mà hai thiên tài của học viện, hiện giờ nghĩ đến lại thấy lực cười như thế, xem ra làm người là phải biết tự lượng sức mình, tự tin thái quá chỉ khiến cho mình càng rơi vào đau khổ. Hàn Phong Tuyết cùng mấy người Lãnh Vô Nhai vội vã trở về ký túc xá, loại cảm giác bị người ta nhấc bổng lên tung hô mặc dù không tệ, nhưng cũng rất dễ khiến cho người ta say mê, khiến cho người ta lãng quên. Nhiếp Vân và Nạp Lan Nhược Thủy chính là hai ví dụ sống. Chỉ trong một ngày, đại danh Tuyết Phong đã truyền ra khắp học viện Diệu Huy, cậu mới là thiên tài số một trong số những người mới của học viện Diệu Huy, mà Nhiếp Vân và Nạp Lan Nhược Thủy chỉ có thể ngước mắt trông theo mà thôi. Bọn họ có thể không nhớ Nhiếp Vân bị đánh bại chỉ bằng một chiêu trong tay người khác, nhưng Hàn Phong Tuyết lại hoàn toàn chỉ chơi đùa đối thủ, hai người căn bản không thể đặt ở ngang cùng một đẳng cấp. Chương 46. Nguy cơ xuân qua đông đến, hoa nở rồi hoa tàn. Chớp mắt một cái đã đến cuối năm, ở tiệm đàn Đế Đô, tiếng đàn du dương êm ái lúc trầm lúc động từ trong truyền ra ngoài, hấp dẫn bao nhiêu du khách đến thưởng thức. Bên trong tiệm đàn, một thanh niên khoảng chừng 14 tuổi, lông mày lưới mát, mắt sáng như sao, khuôn mặt thanh tú, hai tay xoa nhẹ cây đàn, ngón tay khẽ gạt dây đàn, tiếng đàn tha thiết trầm động như nước chảy mây trôi. Thiếu niên lúc này hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn, khách hàng người vào người ra bước chân nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến thiếu niên đang đàn tấu say mê kia. Tấu xong một khúc nhạc, dư âm vẫn còn lượn lờ, vẫn vít xung quanh, du khách khẽ phát ra một tiếng thở dài, dường như vẫn còn chưa muốn dừng lại, nhưng lại không biết phải làm thế nào, bởi vì bọn họ biết rằng người đàn tấu này mỗi ngày chỉ tấu duy nhất một khúc nhạc. Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đứng bên cạnh, nói: "Dì Băng, người có thể giúp con chỉ ra những chỗ đàn tấu chưa chuẩn không?" Những người nghe đàn xung quanh thì chả có gì để mà chê tiếng đàn của con, thì sao mà người được gọi là dì Băng này lại có lý do chê chứ? Con ngày nào cũng tìm chỗ không ổn trong tiếng đàn, vậy những cẩm sư bọn ta còn có mặt mũi nào mà ngày ngày ôm đàn đi đàn tấu khắp nơi nữa? Cô gái xinh đẹp nhướng đôi lông mày lá liễu, mỉm cười nói: "Tuyết Phong, cầm nghệ của con ở giai đoạn hình này gần như đã không ai sánh kịp rồi, ta cũng không có cách nào tìm ra chỗ chưa được ổn cho con." Thiếu niên đó chính là Hàn Phong Tuyết, mà cô gái xinh đẹp kia chính là bà chủ của cẩm hàng Đế Đô. Vô công bất tụ lộc, từ sau khi Hàn Phong Tuyết nhận lấy phi tuyển độc u, trong lòng luôn có chút gì đó lo lắng không yên, thế là cậu đến tìm bà chủ của cẩm hàng này, nói là muốn đàn tấu cho cẩm hàng một năm coi như là đền bù cho việc bà chủ đã tặng đàn quý, cũng là để trả hết ân tình này của bà chủ. Nhưng sau khi đến đây Hàn Phong Tuyết mới phát hiện ra, dường như tình nghĩa này không những không thể trả hết, mà ngược lại càng ngày càng sâu nặng. Cầm nghệ của bà chủ cũng thuộc loại tinh thâm không ai sánh kịp, mỗi ngày sau khi Hàn Phong Tuyết nhận sự chỉ bảo của Sài Lao xong liền vội vã đến tiệm đàn để bắt đầu thực hành, sau mỗi lần đàn tấu xong, cô gái xinh đẹp kia sẽ chỉ ra cho cậu những chỗ nào đàn tấu chưa đúng phương pháp. Đến ngày hôm nay, bà chủ cuối cùng cũng không còn cách nào tìm ra được vấn đề trong đàn tấu của Hàn Phong Tuyết. Quan hệ của hai người trong khoảng thời gian này cũng dần trở nên thân thiết, Hàn Phong Tuyết liền gọi bà chủ là dì Băng. Đối với Hàn Phong Tuyết, bà chủ tiệm đàn cũng càng nhìn càng thấy vừa ý, càng nhìn lại càng thích. Khiến dì Băng chê cười rồi, cầm nghệ của Tuyết Phong còn kém người xa lắm. Không biết đến ngày nào mới có thể đạt đến cảnh giới nhập tùy. Hàn Phong Tuyết thở dài nói, mặc dù cậu vô cùng chăm chỉ luyện tập, nhưng vẫn không có cách nào chạm vào được cánh cửa của cảnh giới nhập tùy. Tuyết Phong à, ở tuổi của con mà hai phương diện giáo kỹ và cầm nghệ đều có thể đạt đến cảnh giới cao như vậy đã là vô cùng xuất chúng rồi. Lấy thiên phú kỹ năng của con, sự hiểu biết cộng thêm nỗ lực, dì Băng tin chỉ cần con kiên trì thêm nữa, không đến 5 năm sau con nhất định sẽ có thể đạt đến cảnh giới đó. Trong lời nói của dì Băng lộ ra một chút thần sắc thất vọng và hối tiếc, nàng dừng lại ở cảnh giới này đã rất lâu rồi, nhưng cũng không có cách nào đạt đến được cảnh giới mà mình tha thiết mong mỏi. Dì Băng, hay là con đưa dì đến tìm sư phụ con? Con tin tưởng sau khi được sư phụ con chỉ điểm thì cầm nghệ của dì sẽ đạt đến cảnh giới đó, nhất định có thể khiến dì đột phá. Ánh mắt của Hàn Phong Tuyết vô cùng thành khẩn, mặc dù cậu biết Sài Lao không muốn bị người khác làm phiền, nhưng nể tình dì Băng đã chiếu cố cậu lâu như vậy, Sài Lao nhất định sẽ không cự tuyệt đâu. Hơn nữa từ khi nhìn thấy phi tuyển độc vũ của Hàn Phong Tuyết, Sài Lao đối với cô gái che mặt này cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng dì Băng lắc đầu, nói, không cần đâu, sư phụ của con là thế ngoại cao nhân, ta làm sao có thể mạo muội đến làm phiền, hơn nữa, ta có thể đột phá hay không, là điều không thể cưỡng cầu được, nhất định phải tùy duyên. Nàng biết Hàn Phong Tuyết thật lòng muốn như vậy, trải qua thời gian tiếp xúc gần một năm, đối với Hàn Phong Tuyết nàng sớm đã hiểu rõ, tính cách kiên định, trọng tình trọng nghĩa, hành sự quả quyết của cậu. Chỉ cần là người cậu biết, cậu sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với người đó, chỉ cần là chuyện cậu biết, dù có sấm chớp cũng không có cách nào làm cậu rung động. Ha ha, cách xa cả trăm dặm cũng nghe thấy tiếng đàn của Tuyết Phong huynh đệ, đúng là tiến bộ rất nhiều. Dì Băng của cậu thật chả bất công, có chuyện gì cũng không thông báo cho ta biết một tiếng, hại ta để lỡ mất dịp được nghe đàn tấu của Tuyết Phong huynh đệ. Tiếng cười sảng khoái từ bên ngoài truyền đến, chỉ thấy một nam thanh niên đi đến. Thanh niên nam tử mặc một bộ hoa phục, tuổi tác khoảng chừng 16, 17 tuổi, hào hùng, phóng khoáng, lại mang theo một tia ngang ngược, chính xác phải nói là khí chất vương giả. Ngao Dương đại ca, dì Băng vừa khen ngợi xong, huynh liền khen đệ rồi, như vậy cái đuôi của đệ sẽ vểnh lên mất. Hàn Phong Tuyết cười nói Ngao Dương là bằng hữu mà Hàn Phong Tuyết kết giao trong thời gian đàn tấu ở tiệm đàn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn Hàn Phong Tuyết đã biết người này chính là con của gia tộc cao quý, vốn không muốn kết giao. Nhưng Ngao Dương lại có giao tình với dì Băng, lại do dì Băng tận lực căn bài, cơ hội tiếp xúc của hai người cũng nhiều hơn. Hàn Phong Tuyết kinh ngạc phát hiện ra Ngao Dương tuy xuất thân ở trong gia tộc cao quý, nhưng lại là người rất phóng khoáng trọng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, đối xử với mọi người rất có lễ nghĩa, không có một chút nào gọi là ra vẻ quý tộc, mà tuyệt đối không bao giờ làm ra vẻ ta đây là nhất. Hàn Phong Tuyết càng hiểu rõ được sự khổ tâm của dì Băng nên cùng Ngao Dương kết thành tri kỷ tâm đầu ý hợp. Ta không quản được nhiều như vậy, đệ phải đàn tấu một khúc cho ta nghe đã, nếu không thì đệ đã bất công với ta rồi. Ngao Dương giả bộ tưởng thật nói. Đối với Hàn Phong Tuyết trong lòng hắn vô cùng bái phục, nghe dì Băng đã từng nói qua về đẳng cấp giáo kỹ của cậu ấy, hơn nữa cầm nghệ cũng cao siêu như vậy, tuổi tác của hắn còn lớn hơn Hàn Phong Tuyết mấy tuổi, nhưng cả hai phương diện này đều không bằng Hàn Phong Tuyết. Ngao Dương đại ca muốn nghe, tiểu đệ ta đâu còn cách nào khác, chỉ sợ Ngao Dương đại ca không chịu được mà đem nhất gia tiểu lâu cho phá bỏ đi thôi. Hàn Phong Tuyết nói, mấy người đều cười lớn. Một lần Hàn Phong Tuyết đàn tấu ở bên cạnh nhất gia tiểu lâu, làm phiền đến mấy vị đệ tử quý tộc ở trước mặt đang tổ chức yến tiệc, đối phương nói ra những lời sỉ nhục Hàn Phong Tuyết, Ngao Dương tức giận hung hãn đánh bọn họ một trận, tiểu lâu cũng bị hai bay vạ gió rơi vào thảm cảnh bị phá tan chỉ trong một ngày. Ngao Dương, ngươi đừng có gây chuyện nữa, ta vẫn còn chuyện chính sự muốn nói với Tuyết Phong. Dì Băng có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó luôn. Hàn Phong Tuyết lần đầu tiên nghe thấy dì Băng có chuyện chính sự muốn nói với cậu, không tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Ngao Dương cũng bình thai lên nghe ngóng. Lúc này dì Băng mới bắt đầu nghiêm túc nói, Tuyết Phong, ta muốn con nói ra hết những nghi hoặc trong lòng con khi lần đầu tiên thấy con ta đã đưa con đi xem đàn cổ của Kê Vân đại sư, cũng không nói rõ ràng cái gì, mà lại mang phi tuyển độc cụ tặng cho con. Hàn Phong Tuyết gật đầu, nói ra những nghi hoặc trong lòng cậu cũng chưa từng hỏi. Cậu biết nếu như dì Băng muốn nói cho cậu biết tự nhiên sẽ nói với cậu. Thấy Hàn Phong Tuyết gật đầu, dì Băng tiếp tục nói, vì ta đang đợi một người về phương diện đàn mà nói thì đó là một người có thiên phú, hơn nữa lại còn là người trẻ tuổi, mà phải đáp ứng được hai điều kiện, Tuyết Phong con đúng lúc rất phù hợp với điều kiện đó, cho nên ta mới chọn con. Hàn Phong Tuyết và Ngao Dương sắc mặt nghi hoặc, dì Băng muốn con làm chuyện gì sao? Hàn Phong Tuyết nhịn không được hỏi. Dì Băng chậm rãi gật đầu, quay sang nói với Ngao Dương, Ngao Dương, ngươi có biết 4 năm sau sẽ có chuyện đại sự gì không? Đại sự? Ngao Dương bắt đầu nhớ lại. Không lâu sau, Ngao Dương nói, cuộc thi đấu cầm nghệ lớn của Tứ Đại Đế Quốc 10 năm tổ chức một lần. Không sai, chính là cuộc thi đấu cầm nghệ lớn của Tứ Đại Đế Quốc 10 năm tổ chức một lần. Lần này thi đấu sẽ do Xí Nhiệt Đế Quốc cử hành, cuộc thi này yêu cầu người thi đấu phải dưới 20 tuổi. Chậm rãi nói xong, ánh mắt của dì Băng nhìn thẳng vào Hàn Phong Tuyết. Dì Băng người muốn chọn con sao, như vậy con nhất định sẽ cố gắng toàn lực tham gia, nhưng còn có thể thu được thành quả gì, cái đó con không dám bảo đảm gì cả. Hàn Phong Tuyết sảng khoái nói, cậu từ trước đến nay không thích những người kéo dài dây dưa, nếu là chuyện cậu có thể làm được, cậu chắc chắn sẽ dũng cảm đối mặt. Dì Băng vui mừng gật đầu, nói, ta quả nhiên không nhìn nhầm người, Tuyết Phong, chỉ cần ngày nào con đột phá đến cảnh giới nhập thủy, lúc đó hay đến tìm ta, đàn cổ của Kê Vân đại sư cây cử tiêu hoàn bội này cũng nên đổi chủ rồi. Hàn Phong Tuyết cũng không chút khách khí nói, vậy phiền dì Băng chuẩn bị thật tốt, đợi con đến lấy đàn. Trong lời nói của Hàn Phong Tuyết thấy được muôn vàn hăng hái. Tốt lắm, không hổ là huynh đệ mà ta xem trọng. Ngao Dương cười lớn nói. Trên đường trở về học viện, trong đầu Hàn Phong Tuyết vẫn còn vang vọng lời nói của dì Băng ngày hôm nay. Cuộc thi đấu cầm nghệ lớn của Tứ Đại Đế Quốc 10 năm một lần, kỳ nhân dị sĩ nhất định không ít, đúng lúc ta có thể mở mang thêm kiến thức. Có điều, bản thân ta cũng phải mau mau nghĩ ra cách để đột phá đến cảnh giới nhập tùy mới được. Đang đi đến một góc nhỏ hoang vắng, đứng lại, một tiếng quát lớn vang lên. Trước mặt Hàn Phong Tuyết có hai người một lớn một nhỏ đứng đó, người lớn khoảng chừng 20 tuổi, người nhỏ tuổi tác chắc cũng sắp xỉ với cậu, dường như hai người này đã đợi cậu rất lâu rồi. Là ngươi, Hàn Phong Tuyết mở miệng nói. Thiếu niên kia không phải là ai khác, mà chính là người đã muốn ra tay sát hại Lãnh Vô Nhai và bị cậu đánh bị thương, chính là thiếu niên kỵ sĩ đó. Không sai, ta đã từng nói sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu niên nói giọng đầy thù hận. Thật là mất mặt, đánh người nhỏ thì người lớn đến, đánh người lớn thì chắc phải mời sư phụ ra mặt cũng nên. Hàn Phong Tuyết cười lãnh đạm nói. Để xem lát nữa ngươi có còn cười được hay không. Ánh mắt thanh niên hiện lên một nét âm lãnh. Vậy phải thử rồi mới biết. Hàn Phong Tuyết một chút cũng không nhún nhường nói. Hừ, nghe thấy lời của Hàn Phong Tuyết, thanh niên cười lạnh một tiếng. Huýt, tiếng huýt trong miệng vang lên. Xa xa trên không trung có một con diều hâu lớn đang lao nhanh bay đến bên này, chỉ trong chớp mắt đã bay đến, đậu xuống vai của thanh niên. Xem ra tình hình không mấy khả quan, tốc độ của con diều hâu lớn này còn nhanh hơn cả tiểu điêu, chí ít cũng phải là ma thú cấp 4, hơn nữa lại là loại bay trên không, chạy nhảy đều không có cách nào rồi. Hàn Phong Tuyết chớp mắt đã phân tích ra hình thế trước mắt. Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Phong Tuyết có chút biến sắc, thanh niên đắc ý nói, nếu như bây giờ ngươi chịu dập đầu nhận sai với đệ đệ ta, có thể ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Cho Hàn Phong Tuyết một lối thoát, hắn cũng không muốn làm chuyện này căng quá, ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu việc này chuyển đến học viện hắn thì hắn còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có thâm thù đại hận gì, hắn nhìn ra, hận thù giữa Hàn Phong Tuyết và đệ đệ của hắn cùng lắm chỉ là sự tranh cuồng háo thắng giữa hai đứa trẻ. Đáng tiếc, Hàn Phong Tuyết đã định trước thế nào cũng không nhận cảm tình này rồi. Ngươi đừng có nằm mơ, kẻ si có thể chết chứ không thể chịu đựng. Mặc dù biết cơ hội là rất nhỏ nhoi, nhưng muốn cậu dập đầu nhận lỗi, điều đó có khác nào giết cậu. Thử, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nói xong câu này, trong tay thanh niên xuất hiện một cây thương dài, đứng trên lưng con diều hâu lớn, nhanh chóng bay đến chỗ Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết khẽ kêu lên một tiếng hò rồi, nếu như một mình thanh niên đó và cậu so chiêu trước, cậu vẫn có thể nắm chắc được phần thắng, nhưng thêm cả ma thú cấp 4 thì cơ hội của cậu vô cùng mong manh. Thật không ngờ hắn lại thận trọng như thế. Nhưng Hàn Phong Tuyết cũng không biết, thiếu niên kia đã dặn đi dặn lại ca ca hắn, thực lực của Hàn Phong Tuyết vô cùng mạnh, thanh niên kia đương nhiên sẽ không thể qua loa sơ sài được. À, một âm thanh chiến thắng vang lên, móng chân sắc nhọn cào về hướng Hàn Phong Tuyết, đồng thời trường thương của thanh niên cũng đem theo một luồng sát khí đâm tới chỗ cậu. Thân thể Hàn Phong Tuyết nghiêng đi để tránh sự tấn công của móng đuốt diều hâu, tay phải đưa ra, nắm chặt lấy trường thương, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra. Cảm nhận được lực đạo trên thương chuyển tới, trong lòng thanh niên kinh ngạc vô cùng, hắn lấy lực lượng của kỵ sĩ mà lại bị một giáo kỹ làm cho bị động, nếu không phải hắn nhanh tay, có chết cũng không giành được phần thắng, nói không chừng suýt chút nữa hắn cũng gặp khó khăn rồi. Con diều hâu bay lên không trung, cảm giác được thân thể đang lơ lửng trên không trung, Hàn Phong Tuyết vội vàng buông trường thương đang nắm trong tay ra, rồi mới rơi xuống mặt đất. Xem ra là ta quá khinh địch rồi, lúc nãy lên sử dụng vô hình bó chặt. Hàn Phong Tuyết trong lòng thở dài, nhưng cũng không hối hận. Qua một lần giao tranh ngắn ngủi, thanh niên càng thêm thận trọng hơn, vừa đánh đã lui, một chút cũng không cho Hàn Phong Tuyết một cơ hội nào. Cảm thấy lực nguyên tố trong người nhanh chóng tiêu hao, Hàn Phong Tuyết thầm thở dài một tiếng, xem ra hắn muốn ta chết, mặc dù không có cách nào giành thắng lợi, nhưng thất bại như thế nào thì phải do ta khống chế. Nghĩ là làm, đem toàn bộ phòng ngự toàn thân thêm vào đan điền, nhìn thấy diều hâu bay đến, hai tay Hàn Phong Tuyết khua ở phía trước, để lộ phần ngực ra trong phạm vi tấn công của diều hâu, đồng thời phát động kỹ năng hỏa vụ. Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết bị hỏa nguyên tố che phủ, thanh niên cười lạnh một tiếng. Nhìn không rõ thì sẽ thế nào nhỉ, vuốt của diều hâu đã tấn công đến rồi, ngươi có thể tránh được mới là đấy. Cách, một ấm thanh truyền đến, chỉ thấy hỏa nguyên tố nhanh chóng lui lại phía sau, vài giây sau hiện ra thân hình của Hàn Phong Tuyết, yếu ớt nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Chương 47. Nhạc Linh máu lạnh nhìn thấy Hàn Phong Tuyết bị đánh nằm trên mặt đất, thanh niên cuối cùng cũng thở phào như chút được gánh nặng, từ từ hạ xuống. Hắn không ngờ được là Hàn Phong Tuyết lại khó đối phó như vậy, cả mấy lần đều bị cậu kéo xuống khỏi lưng diều hâu, cũng may là hắn thận trọng cẩn thận, bằng không ai chết trong tay ai vẫn còn chưa biết được. Nhưng càng như vậy, càng không thể để cho Hàn Phong Tuyết sống sót. Hắn và cha hắn rất giống nhau, đều là kẻ chém giết rất quyết đoán, muốn kết thúc mọi thù hận, vậy thì không thể nào giữ lại mầm họa, huống hồ mầm họa này tuyệt đối không phải là nhỏ. Kéo trường thương chậm chậm đi đến chỗ Hàn Phong Tuyết, trường thương tiếp xúc với mặt đất phát ra những đông hoa lửa nhỏ xíu, ánh mắt lộ ra một tia hung ác, nói: "Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết chọn con đường nào, vậy thì ngươi cũng đừng trách ta." "Ca, đệ đệ, đệ muốn đích thân giết chết tên hôn đản này." Trong tay thiếu niên cũng xuất hiện một thanh trường thương, mặt mày hung dữ đi đến chỗ Hàn Phong Tuyết. "Được, hắn chắc chắn rằng Hàn Phong Tuyết bị trúng một đòn tấn công của Diều Hâu chắc hẳn sẽ bị trọng thương, đệ đệ hắn nhất định sẽ không có nguy hiểm gì." Thiếu niên dường như không thể chờ đợi được nữa, lập tức muốn giết chết Hàn Phong Tuyết khiến cho học viện không còn chút thể diện nào nữa. Hắn đi đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết nói: "Ngươi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay phải không?" 5m, 4m, 3m, Hàn Phong Tuyết bật cười, cười đến rạng rỡ, cậu biết mình chỉ còn một cơ hội này, không thành công thì cũng thành nhân. Thiểm thước nhanh chóng được phát động, hỏa vụ bắn ra, lúc cậu bị Diều Hâu đánh trúng trong chớp mắt cậu đã sử dụng một lần thiểm thước, mặc dù bị đánh trúng nhưng nhiều nhất cũng chỉ chịu 3 thành lực đạo của Diều Hâu, lại thêm phòng thủ của cậu tất cả đều tập trung tại đó, cho nên cậu chỉ phải chịu một chút thương tổn nhẹ. Cẩn thận, thanh niên sợ hãi hô lên. Đáng tiếc, tất cả đã muộn rồi, một cánh tay lớn đưa lên bóp chặt cổ của thiếu niên, khiến hắn treo lơ lửng trên không trung. "Mau thả người!" thanh niên quát Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết lạnh lùng nhìn thanh niên kia một cái rồi cất tiếng nói: "Thả hắn ra ư? Thả hắn ra rồi ta còn giữ được mạng sao? Nếu như ngươi không muốn nhận xác của hắn, thì chớ có làm loạn, đợi ta an toàn rồi tự nhiên sẽ thả hắn ra. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Vì ngươi không có quyền lựa chọn." Thanh niên ngẩn ngơ nhìn theo Hàn Phong Tuyết, hắn thật sự là không có lựa chọn nào khác, hắn lấy tính mạng của Hàn Phong Tuyết đổi lấy tính mạng của đệ đệ hắn có đáng hay không? Tên hỗn đản đáng chết, hắn tại sao lại không có chuyện gì? Thanh niên thầm nghĩ. Hàn Phong Tuyết gọi Tiểu Điêu đến, đem theo thiếu niên kêu bay lên không trung. Sau đó quay lại nói với thanh niên: "Đến học viện Diệu Vi ta sẽ thả người. Nhưng mà, mối nhục ngày hôm nay, ta nhất định sẽ đòi lại gấp 10 lần." Thanh niên lặng lặng nhìn theo bóng dáng Hàn Phong Tuyết đang đưa đệ đệ hắn rời khỏi, đến khi thân ảnh của Hàn Phong Tuyết biến mất hắn mới cưỡi diều hâu đuổi đến học viện Diệu Vi. Về đến học viện Diệu Vi, Hàn Phong Tuyết cũng không nuốt lời thả thiếu niên kia ra, cậu cũng không muốn gây thêm rắc rối nữa, trước đó không dùng thực lực nhất định giết chết con trai bá tước kia thật là một lựa chọn tối om nhất trong cuộc đời cậu, ôn tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Cậu tin rằng chỉ cần cậu cẩn thận một chút, bọn họ chắc chắn không dám ở trong học viện này mà gây sự với cậu. Nhìn thấy sắc mặt tái mét của thiếu niên, Hàn Phong Tuyết lắc đầu nói: "Loại phế vật như ngươi, giết ngươi cũng chỉ làm bẩn tay ta." Nói xong Hàn Phong Tuyết quay người rời khỏi, còn thiếu niên vì căm phẫn mà toàn thân run rẩy. Trở về ký túc, việc đầu tiên là Hàn Phong Tuyết đi tìm Ngao Vân Tinh để hỏi thăm cụ thể tình hình của hai huynh đệ kia, đây là nguyên tắc của cậu: có ơn áp trả, có thù áp báo. Đêm xuống, trong một gian phòng ở Long Phụng Tế Vũ, Hàn Phong Tuyết chán đầy mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn tươi cười hớn hở, cảm nhận được hỏa nguyên tố đang chuyển động, cậu cảm thấy bản thân mình cũng là một viên trong đó, Hàn Phong Tuyết phát hiện mình đã rất thích nghề hỏa phu này, nếu đổi lại là trước đây, có lẽ bản thân cậu cũng sẽ cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường. "Phong Tuyết à, ta muốn nhờ con một chút, con giúp ta mang mấy khay thức ăn này đưa đến bàn của tiểu thư ở đằng đó, tiểu thư và mấy vị bằng hữu đang ở tầng 3 phòng số 3 phía nam." Cụ già đi đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết. "Vâng, chú bá bá." Hàn Phong Tuyết sảng khoái đáp ứng ngay, tiếp xúc một năm, cậu và những người ở hậu viện đều rất quen thuộc thân thiết, chú bá bá ở bên cạnh là một trong những người chuyên phụ trách làm đồ ăn. Đây là lần đầu tiên lên lầu 3, Hàn Phong Tuyết chỉ có thể cảm thán sự giàu có của Long Phụng Tế Vũ. Tìm đến phòng số 3 phía nam, Hàn Phong Tuyết đẩy cửa đi vào. Lúc này tiểu ma nữ đang cùng mấy vị bằng hữu quý tộc sắp xỉ tuổi cậu vui vẻ trò chuyện, nhìn thấy Hàn Phong Tuyết đi đến, tiểu ma nữ hơi sững sờ một cái rồi cất giọng nói, "Tiểu tử, sao lại là ngươi?" "Tiểu thư, chú bá bá ông ấy có nhờ tôi, cho nên tôi giúp ông ấy mang đồ ăn lên đây." Hàn Phong Tuyết lên tiếng trả lời. Mấy vị thiếu niên quý tộc lúc này cũng nhìn Hàn Phong Tuyết bằng ánh mắt xem thường, một người trong số đó khịt mũi, cất giọng chán ghét nói, "Nhạc Linh, đây là ai thế? Sao mà toàn thân đều bốc mùi hôi thối thế này, hắn ở đây chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng ta sao?" Hắn nói xong, những người khác cũng gật đầu ủng hộ. Hàn Phong Tuyết cũng không vì chuyện này mà tức giận, đối với dạng con cháu quý tộc này, cậu sớm đã quen rồi, trừ khi biểu hiện của bọn quý tộc này vô cùng thái quá, còn bọn chúng không động đến cậu, cậu cũng không để ý đến chúng. Tiểu ma nữ cất tiếng giải thích, hắn là thằng hầu nhỏ ở hậu viện. Sau đó quay sang nhìn Hàn Phong Tuyết nói đem đồ ăn đặt lên bàn, rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Hàn Phong Tuyết cũng không nói gì thêm, chỉ mang đồ ăn đặt lên trên bàn. Đột nhiên trên cổ tay có một luồng lực lớn truyền đến, nhìn thấy khay đồ ăn đổ sang bên trái, Hàn Phong Tuyết vội vàng dừng lại, sử dụng kinh lực lật khay đồ ăn trở lại, nhưng cái khay vẫn lắc lư làm một chút nước sốt của đồ ăn trong khay bắn vào người thiếu niên bên phải. Hàn Phong Tuyết cười lạnh một tiếng trong lòng, tự làm tự chịu, cậu nhìn thấy rõ ràng, tay phải của thiếu niên này vẫn có ý muốn động thủ, tiếp theo cổ tay truyền đến một luồng lực lớn, hiển nhiên là hắn cố ý làm vậy, tưởng rằng sẽ làm cho Phong Tuyết mất mặt, ai ngờ Hàn Phong Tuyết lại giữ được, khiến cho thức ăn bắn lên người hắn. Xem ra bên trong những người này cũng không phải hòa nhã như vẻ bên ngoài. Thiếu niên bị đồ ăn bắn lên y phục tức giận đập bàn, quay ra quát mắng Hàn Phong Tuyết, "Cái tên khốn nhà ngươi, làm bẩn quần áo của thiếu gia ta, ngươi đúng là muốn tìm cái chết mà." Nói xong liền đánh một chưởng vào Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết lui về sau một bước, nhẹ nhàng tránh rượt một chưởng của thiếu niên kia, lạnh lùng nhìn thiếu niên một cái. Thiếu niên bị ánh mắt lạnh lùng của Hàn Phong Tuyết làm cho trong người hắn tự dưng xuất hiện một loại cảm giác như đang bị rơi xuống một hố băng lạnh lẽo, trong lòng đỗng nhiên chợt dạng, quay sang nói với tiểu ma nữ, "Nhạc Linh, đây chính là hạ nhân của Long Phụng Tề Vũ sao? Hôm nay muội không nói rõ chuyện này, biển hiệu bốn chữ vàng Long Phụng Tề Vũ é cũng chỉ còn là cho bụi mà thôi." Mọi người ai nấy đều tranh nhau chỉ điểm, sắc mặt của tiểu ma nữ thật không dễ nhìn chút nào, trừng mắt nhìn Hàn Phong Tuyết cất tiếng giận dữ, "Lấy tiền lương một năm của ngươi để bồi thường cho Lam thiếu gia." Nói xong lại quay sang nhìn thiếu niên kia nói, "Không biết như vậy đã đủ hay chưa?" "Tất nhiên là không đủ, loại con hoang thấp kém như hắn thì một năm có thể kiếm được mấy đồng, hắn đền bù nổi sao? Cái tay đó của hắn làm bẩn y phục của ta vậy thì ta muốn cái tay đó của hắn." Lam thiếu niên lạnh lùng nói. Hàn Phong Tuyết gân xanh nổi lên đầy mặt, nếu đơn giản chỉ là chửi cậu một hai câu thì cậu có thể chịu nhịn được, nhưng Lam thiếu đã mạo phạm cậu, nói cậu thấp kém, lại nói cậu là con hoang. Nghĩ đến sư phụ vẫn còn ở tử lầu, cực lực nhẫn nhịn bao nhiêu năm, Hàn Phong Tuyết trong lòng cười lạnh, "Ngươi muốn tay ta, vậy thì ta cũng không khách khí nữa." Tiểu ma nữ cũng nhíu mày vẻ không hài lòng, nói với thiếu niên, "Lam thiếu gia, ngài việc gì phải làm quá lên như vậy, không có tay, hắn lấy gì để xuống đây, hay là đổi sang thứ khác đi." Nước cười, một tên hạ nhân thấp kém lại muốn ngang ngược trên đầu ta, một cánh tay quá lắm sao? Hắn lấy gì để sống không phải việc của ta, nếu không phải vì nể mặt muội là chủ nhân của tiểu lầu này, ta đã trực tiếp động thủ với hắn rồi. Còn lựa chọn như thế nào thì đấy là ở muội, không muốn chuyện này đồn ra ngoài làm mất mặt tiểu lâu thì muội hãy cân nhắc kỹ đi." Mấy người xung quanh cũng không nói thêm vào, mặc dù cũng hứng thú muốn xem tình hình tiếp diễn thế nào. Tiểu ma nữ trầm tư một lát, sau đó hạ quyết tâm nói, "Lam thiếu gia đã muốn làm như vậy ta cũng không còn cách nào khác, ta giữ thể diện cho ngươi." Chẳng qua là gia tộc của nàng đang cầu cạnh gia tộc của thiếu niên này, bằng không thiếu niên này cũng không dám ngông cuồng như vậy. Quay người sang nhìn Hàn Phong Tuyết, khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm tình nào, thiếu niên này không những muốn tay của Hàn Phong Tuyết, quan trọng nhất là hắn còn muốn làm xấu mặt nàng. "Ngươi đã không cẩn thận như vậy, cũng không trách ai được, có trách thì trách ngươi sinh ra đã thấp kém thôi." Tiểu ma nữ nói một câu như tuyên bố cho cái chết của Hàn Phong Tuyết. Nàng cũng không biết lúc nói ra câu này, trong lòng Hàn Phong Tuyết cũng âm thầm tuyên bố cái chết cho nàng. Hàn Phong Tuyết vốn cho rằng vì được sinh ra trong gia đình quý tộc nên tạo cho nàng tính cách hống hách ngang ngược hàng ngày là điều khó tránh được, mặc dù thường xuyên bị nàng ngược đãi, nhưng thật ra Hàn Phong Tuyết cũng không trách nàng, mà còn coi nàng như bằng hữu của mình. Nhưng bây giờ Hàn Phong Tuyết mới nhìn rõ bộ mặt khác của nàng, lạnh lùng vô tình, vì thể diện mà không tiếc hy sinh tính mạng của người khác, từ lúc này trở đi, hai người sẽ không còn là bạn bè nữa, mà là kẻ thù. Chương 48. Ta sẽ giết kẻ nào dám sỉ nhục ta. Hàn Phong Tuyết đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Nhạc Linh một cái, sắc mặt vẫn lạnh te không một chút biến chuyển, chẳng ai biết được lúc này trong đầu cậu đang nghĩ gì. Nhạc Linh cố gắng né tránh ánh mắt của Hàn Phong Tuyết, nói cho cùng thì nàng cũng vẫn thấy hổ thẹn với vị bằng hữu mà nàng vẫn hành hạ bắt làm bia cho nàng tập luyện hàng ngày kia. "Ngươi yên tâm, tay của ngươi không còn nữa. Sau này có thể đến phòng thu chi để lĩnh 50 lượng vàng, số tiền này đủ để ngươi yên tâm sống cả đời rồi." "Tiểu thư thật là hào phóng, nói như vậy, tôi có phải nên nói hai tiếng đa tạ tiểu thư hay không?" Ngữ khí của Hàn Phong Tuyết có chút sắc lạnh. Mọi người trong phòng ai nấy đều nhìn Hàn Phong Tuyết bằng ánh mắt kỳ lạ, thầm nghĩ trong lòng, tên tiểu tử này không phải là bị dọa cho ngốc rồi chứ, còn không biết sợ là gì, cũng không thấy hắn cầu khẩn van xin nửa câu. không cần nói nhiều làm gì, ai bảo ngươi là người gây nên chuyện này? Nhạc Linh thở dài cất tiếng nói, tiếp xúc bao nhiêu ngày như vậy, tên hỏa phu Hàn Phong Tuyết này đã giúp nàng luyện tập kỹ năng rất tốt, lâu ngày cũng có chút cảm tình. Nhưng chút cảm tình này cũng không thể thay đổi được gì, ở đế quốc mà phân biệt đẳng cấp này, quý tộc và hạ nhân hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới, một người quý tộc muốn giết chết một tên hạ nhân cũng không có ai dám nói gì. Thật sao? Thật sự muốn tay của ta, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Hàn Phong Tuyết cất giọng nói, vốn không muốn rời khỏi Long Phụng Tế Vũ, nhưng người khác đã muốn giết cậu, cậu cũng không có lựa chọn nào khác. Hừ, người đâu? Nhạc Linh có chút tức giận lên tiếng gọi, nàng nhận ra bản thân đã quá khách khí rồi, thật không ngờ Hàn Phong Tuyết lại là kẻ không biết điều như vậy. Các người định làm cái gì? Hai người ở ngoài cửa tiến vào, thì ra là Ngao Nguyệt và hai hộ vệ của nàng. Nguyệt tiểu thư mấy người trong phòng đều cung kính chào nàng. Nàng đến đây khiến Hàn Phong Tuyết và những người trong phòng đều có chút bất ngờ, xem ra thân phận của Ngao Nguyệt hẳn là rất cao. Ngao Nguyệt đã đến rồi, cậu tin là chuyện này cũng đến lúc phải dừng lại thôi. Thiếu niên bị làm bẩn y phục đội vàng nói trước, Nguyệt tiểu thư, tên người làm thấp kém này đã cố ý làm bẩn y phục của ta. Ta đang mời Nhạc Linh gọi người đến lấy một tay đã làm bẩn y phục ta của hắn. Ngao Nguyệt đưa mắt nhìn Nhạc Linh hỏi, muội đồng ý rồi sao? Nhạc Linh gật đầu không nói gì. Chỉ vì hắn làm bẩn y phục của ngươi, ngươi liền muốn chặt tay của hắn? Ta muốn hỏi sao hắn lại làm bẩn y phục của ngươi? Đừng tưởng chỉ có ngươi thông minh còn người khác thì đần độn. Ngao Nguyệt lạnh lùng nhìn thiếu niên, làm cho đầu óc thiếu niên này nhất thời không suy nghĩ được gì. Hắn thế nào cũng không thể ngờ được là Ngao Nguyệt lại vì một tên hạ nhân mà lớn tiếng chửi mắng hắn. Hơn nữa chuyện Ngao Nguyệt tới đây cũng là chuyện nằm ngoài dự tính của hắn. Hàn Phong Tuyết là người thế nào? Là đệ tử mà Sài Lao xem trọng, hơn nữa Sài Lao đối xử với Ngao Nguyệt như thế nào ai cũng biết, với thân thủ của Hàn Phong Tuyết làm sao có thể làm thức ăn đổ lên người hắn, sự tình này vẫn chưa được làm rõ. Ngao Nguyệt lại thở dài quay sang nói với Nhạc Linh, bọn họ càn quấy như vậy cũng không nói làm gì, muội sao có thể cùng bọn họ không biết phân biệt thực hư thế nào, hắn chính là người của tiểu lầu của muội đấy. Tiếng của Ngao Nguyệt mặc dù ôn hòa nhưng Nhạc Linh lại nghe thấy sự phẫn nộ trong lòng Ngao Nguyệt. Nhớ trước đây Ngao Nguyệt đã căn dặn nàng đối xử với Hàn Phong Tuyết tốt một chút, lúc đó nàng cũng không có nghĩ ngợi gì, thật không ngờ Ngao Nguyệt thật sự có ý với Hàn Phong Tuyết như vậy. Nhưng nàng lại không biết rằng Ngao Nguyệt làm như vậy là tốt cho nàng, qua một số chuyện ầm ĩ thì khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, không thể kéo gần lại được nữa. Từ lúc chính thai nghe được những lời đánh giá của Sài Lao đối với Hàn Phong Tuyết, Ngao Nguyệt bắt đầu để ý đến cậu, là học viên của học viện Diệu Huy, một lần học viện giáo kỹ đến gây hấn cũng chính cậu đã xoay chuyển tình thế, được gọi là người đứng đầu trong số học viên mới của học viện Diệu Huy. Mặc dù thiên phú rất ghê gớm, nhưng lại không có biểu hiện gì tự cho mình là thiên tài, quan trọng nhất là cậu lại là đệ tử của Sài Lao. Nàng còn nhớ rất rõ, cha nàng đã phái cận vệ theo sát bên người nàng để tiện cho việc nàng ra ngoài làm việc. Trong một lần nàng đến tiểu lâu đã vô tình gặp được Sài Lão. Lúc đó là một cận vệ của nàng nhận xét thế này, phía trước có một luồng khí cực mạnh chuyển tới nhưng nó lại không hề mang theo sát khí. Hắn thật sự thấy rất rõ, đó chính là tám sao kỹ vương cường giả, nhưng một chút dũng khí chiến đấu cũng không có. Có thể nói, nếu Sài Lão muốn diệt Long Phụng Tế Vũ, đó cũng không phải là việc khó khăn gì. Nhạc Linh lúc này cảm thấy ba nước muốn mở miệng nói, nhưng Ngao Nguyệt lại quay sang nói với Hàn Phong Tuyết, Tuyết Phong huynh đệ, chuyện này là bọn họ sai, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi, ngươi có thể bỏ qua cho bọn họ một lần không? Đừng tính toán với bọn họ. Cả đám người đều trợn trừng mắt, chính hai họ nghe được những điều này thật sao, giống như nghe thấy chuyện kỳ quái nhất trên thế giới. Bọn họ biết rõ Ngao Nguyệt có thân phận gì, nhưng nàng lại nói lời xin lỗi với một tên hạ nhân, với một tên hỏa phu thấp kém, nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, có đánh chết bọn họ cũng không thể nào tin được. Nhạc Linh mặc dù không dám tin mọi thứ xảy ra trước mắt, nhưng nàng vẫn có chút cảm động, nàng biết Ngao Nguyệt vì nàng mới xin lỗi Hàn Phong Tuyết, chỉ là nàng không sao hiểu được, Tuyết Phong, một tên hạ nhân thấp kém dựa vào cái gì mà khiến Ngao Nguyệt phải xin lỗi. Càng khiến bọn họ trợn mắt há mồm là, Hàn Phong Tuyết chỉ thờ ơ nhìn Ngao Nguyệt một cái, một lời cũng không đáp, quay người rời khỏi phòng. Nếu như chỉ là mắng chửi Hàn Phong Tuyết, vấn đề sẽ không nghiêm trọng thế này, cho dù là muốn chặt tay của cậu thì chắc gì hắn đã làm được điều đó. Nhưng đằng này hắn lại chửi cậu là đồ hạ nhân, đồ con hoang như vậy thì ai có thể tha thứ cho một tên không biết mình đang phát ngôn ra thứ gì chứ? Ngao Nguyệt quét mắt nhìn mấy người trong phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên bị bẩn y phục, cất tiếng nói, ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Nàng nói xong liền quay người đi theo Hàn Phong Tuyết. Đi đến hậu viện, Hàn Phong Tuyết dừng chân, quay người lại chậm rãi cất tiếng hỏi, cô đi theo ta làm gì? Ngao Nguyệt cười nhẹ rồi nói, ta hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho hắn một lần, thân phận của hắn thực sự không phải là đơn giản. Hàn Phong Tuyết cười lạnh nói, việc của tôi không cần cô quan tâm, cô thích nghe trộm đến vậy sao? Ngao Nguyệt bị Hàn Phong Tuyết bạch mặt, gương mặt hơi ửng hồng, cảm thấy con người cậu thật thú vị bèn thấp giọng nói, không phải là ta cố ý đâu nha, chỉ có điều sao lúc nãy ngươi lại thôi không làm gì hết thế. Hàn Phong Tuyết không muốn cùng nàng đôi co thêm nữa, trở về phòng bếp đội vàng làm việc của mình. Khắp nơi đều một màu đen kịt, chẳng có lấy một tia sáng nào. Gió nhẹ thổi, mây nhẹ trôi, thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Một đám người vừa đi vừa nói rôm rả. Trên con đường lớn phía đông có một thiếu gia đang cưỡi ngựa, bên cạnh có hai hộ vệ đi cùng. Ở phía sau bọn họ, ánh mắt sắc bén của Hàn Phong Tuyết trong màn đêm như âm hồn không tan, mượn màn đêm đen để hòa lẫn vào đám người, từ từ đi ở phía sau. Thiếu niên kia vừa đi vừa ngân nga hát, đột nhiên tiếng vó ngựa từ phía sau vang lên, hai người hộ vệ thoáng kinh hãi, cẩn thận nhìn về phía sau. Ôi, mỗi tiếng kêu vang lên hai người hộ vệ đội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một thiếu gia đang yếu ớt nằm trên lưng ngựa. Hai người vô cùng sợ hãi, chạy đến xem xét tình hình, chỉ thấy trên cổ thiếu gia đó máu chảy như chút nước, không còn một tia cơ hội sống sót nào. Nhìn xung quanh, mọi người vì thiếu gia bị ám sát mà hỗn loạn cả lên, muốn tìm được hung thủ khó như mò kim đáy bể. Hai người chỉ thấy tay chân rã rời, chỉ trong chớp mắt, thiếu gia của bọn họ đã chết trước mắt hai người họ, hơn nữa ngay cả bóng dáng của kẻ hạ thủ cũng không nhìn thấy, hai người nhìn nhau, cũng không nhìn thấy đám người kia đâu nữa, lần này trở về bọn họ chỉ còn một con đường chết mà thôi. Hàn Phong Tuyết ở cách đó không xa theo dõi hết thảy mọi chuyện, nhìn thấy hai người hộ vệ rời khỏi mới thả lòng người, thầm nghĩ, kỹ năng chớp lóe này thật là hữu dụng. Ngày hôm sau khắp đế đô đều trở nên rối loạn, toàn thành giới nghiêm, nghe đâu là có kẻ đánh một người thừa kế của một công tước lớn, cháu đích tôn này đang trên đường về phủ thì bị ám toán, hai hộ vệ có tu vi kỹ tông biến mất không thấy tung tích, hung thủ không biết là ai, vị công tước tiền nổi giận hạ lệnh truy lùng khắp thành. Lúc này Hàn Phong Tuyết đang ở giáo đường nghe giảng về thủy hệ phân chi của giáo ký hệ, mọi thứ xảy ra bên ngoài đều không biết, đội quân lùng bắt hung thủ cũng không dám đến tứ đại học viện giở trò ngang ngược. Ngày hôm qua vị thiếu gia bị ám toán kia còn cùng ăn cơm với đám nam nữ quý tộc ở tử lâu, mặc dù từng nghi ngờ Hàn Phong Tuyết, nhưng lời của Ngao Nguyệt đêm qua vẫn còn vang vẳng bên tai bọn họ, việc ngày hôm nay cũng không nên nói ra ngoài, bằng không thì mất mạng là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng còn liên lụy đến gia tộc mới là chuyện lớn. Bọn họ lúc này đều có một nghi vấn, Hàn Phong Tuyết, hỏa phu của Long Phụng Tề Vũ rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại có năng lực lớn như vậy? Chương 49. Trở về quê hương, không khí khẩn trương tấp nập của đế đô kéo dài suốt 10 ngày, nhưng tung tích của kẻ giết người lại như đá chìm dưới biển, như chưa từng xuất hiện, ngay cả hộ vệ của Âu thiếu gia cũng không tìm thấy ai, giống như tan biến chưa từng xuất hiện vậy. Bên trong ký túc xá của học viện Diệu Huy, Lãnh Vô Nhai hỏi Hàn Phong Tuyết, "Đại ca, kỳ nghỉ nửa tháng này mình đã có dự định gì chưa?" Mỗi khi kết thúc một năm học, học viện Diệu Huy sẽ cho các học viên được nghỉ ngơi nửa tháng. Hàn Phong Tuyết cười một tiếng, nói, "Ta phải về nhà một chuyến, còn đệ thì sao?" "Đệ dự định đi vào rừng núi luyện tập, tăng cường năng lực chiến đấu." "Ừ, thế cũng tốt." Vậy thì huynh đệ chúng ta hẹn sang năm gặp lại rồi. Hàn Phong Tuyết vỗ vai Lãnh Vô Nhai nói. Tối hôm đó, bốn người trong ký túc cùng nhau vui chơi tới tận khuya. Núi Phượng Tê, những đám mây bay lơ lửng trên không trung, kéo dài thẳng tới thôn Phượng Tê. Lúc này, tất cả mọi người trong Phượng Tê thôn đang vô cùng nhộn nhịp, bận rộn chuẩn bị đón năm mới. Nhìn ra nơi xa, một tia ánh sáng màu sắc rực rỡ đang di chuyển với tốc độ nhanh tới bên này. Đến gần một chút để nhìn, thì ra là một con tiểu điêu màu sắc rực rỡ, trên lưng điêu là một đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ. Thiếu gia, phía trước là nhà cậu rồi. Cô nương cất tiếng. Ừ. Trước mặt chính là nhà của ta. Giọng nói của Hàn Phong Tuyết chứa đựng đầy tình cảm. Ông nội, bà nội, sức khỏe của ông bà dạo này sao rồi? Mẹ, người lại ở đâu rồi? Cậu thanh niên bé nhỏ thở dài trong lòng, cậu đã rời xa gia đình được tròn một năm rồi. Tiểu điêu bay về phía trước, từ từ đáp xuống Phượng Tê thôn. Phượng Hoàng, nhìn này, mau tới đây mà xem, thì ra trên núi của chúng ta thật sự có Phượng Hoàng. Một đám trẻ nhỏ đang chơi ở bên ngoài, nhìn thấy tiểu điêu đang hạ xuống, một đứa trẻ vì kích động quá mà hét lên. Đó là thần tiên sao? Sao lại có thể ngồi trên lưng của Phượng Hoàng? Nếu như ngày nào cũng có thể cưỡi trên lưng mà đi chơi khắp nơi thì thật là thích quá. Có người nhận ra Hàn Phong Tuyết, nói là thiếu gia Phong Tuyết thiếu gia cưỡi Phượng Hoàng quay trở về rồi. Tiểu Mập Tối, Dì Xuân, Quách Thúc, không nhận ra Phong Tuyết nữa rồi. Hàn Phong Tuyết mỉm cười chào hỏi. Tất cả mọi người trong thôn đều mở to mắt ra để nhìn, quả đúng là Phong Tuyết thiếu gia rồi. Họ vẫn có cảm giác như đang nằm mơ vậy, đứa trẻ chăm chỉ, cần cù trong mắt bọn họ mới xa gia đình được một năm, khi trở về lại cưỡi trên lưng Phượng Hoàng. Điều này đối với những người sống cuộc đời bình thường trong thôn nhỏ mà nói là quá kỳ diệu. Có phải là ta đã khoe khoang quá rồi không? Sớm biết như vậy ta đã hạ xuống từ sớm rồi đem tiểu điêu giấu đi. Không ngờ rằng tiểu điêu lại bị những người nông dân đơn thuần chất phác này ngộ nhận là Phượng Hoàng. Trong một ngôi nhà tranh lá cỏ giữa thôn, một người phụ nữ chạy nhanh như gió vào phòng, vẫn còn thở hổn hển, nói với hai người trong nhà Hàn Bá, Phong Tuyết nhà bác đã trở về rồi, cưới Phượng Hoàng trở về. Lúc nói chuyện người phụ nữ vẫn vô cùng kích động. Phượng Hoàng mặc dù trong lòng vẫn có chút hoài nghi, nhưng hai vị vẫn chạy vội ra bên ngoài, họ ngày ngóng đêm mong cháu trở về. Nhìn thấy vết tích của tháng năm đã hiện hiện trên khuôn mặt ông bà, sống mũi Hàn Phong Tuyết trợn tay tay, giọng nghẹn nghẹn giống như bị ai đó bịt lại. Bước đến trước mặt ông bà, Hàn Phong Tuyết khom hai đầu gối, quỳ xuống dưới mặt đất, "Ông, bà, cháu trai bất hiếu, lâu như vậy rồi mới về thăm hai người." Hai tay run run đỡ lấy Hàn Phong Tuyết đứng dậy, hai người nói, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Ánh mắt Lưu Hạnh Hương dường như muốn rơi lệ. "Ông, bà." Tàn Nguyệt cung kính gọi hai tiếng, chứng kiến tình cảm sâu đậm của Hàn Phong Tuyết cùng hai vị làm cho Tàn Nguyệt nhớ đến bố mẹ của mình, giọng nói đượm chút nghẹn ngào. Đây là Hàn Thiên Quân dùng ánh mắt thắc mắc hướng về phía Phong Tuyết. "Ông, bà, đây là Tiểu Nguyệt, một năm trước gia đình cô ấy xảy ra biến cố, giờ nhà cô ấy không còn ai thân thích, cháu đành tự ý nhận cô ấy làm tiểu muội." "Tiểu Nguyệt đúng không? Mau tới đây ngồi, hai đứa con cũng mệt rồi." Nét mặt Lưu Hạnh Hương vô cùng hớn hở, dường như vô cùng vui mừng. Hàn Phong Tuyết quay người nói với những người hàng xóm thân thích đang đứng ở xung quanh, "Các thúc, dì, con có chút quà muốn tặng mọi người." Nói xong, cậu dắt tay Tàn Nguyệt đi vào trong phòng. Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, mọi người trong thôn đều xách quà trong tay, vui vẻ quay về. Lúc này, mặt mũi Hàn Thiên Quân vô cùng hồng hào rạng rỡ, trong lòng được an ủi vô cùng, nhìn thấy Hàn Phong Tuyết ở bên ngoài cuối cùng cũng tu luyện thành thục, bắt đầu hiểu nhân tình thế thái, trong lòng đương nhiên vô cùng vui mừng. Hôm đó, Hàn Phong Tuyết kể cho ông bà nghe những trải nghiệm trong một năm qua, cho đến tận khi màn đêm buông xuống mới kể hết. Hai người yên lặng ngồi nghe, mỗi khi nghe đến phần đặc sắc đều vô cùng tự hào, mà mỗi khi nghe đến nguy hiểm thì lại hồi hộp vô cùng, cho dù Hàn Phong Tuyết đã an toàn ở bên cạnh họ hồi, họ vẫn không khống chế được mình mà lo lắng. Thế giới này thật là rộng lớn. Những kinh nghiệm mà Phong Tuyết trải qua trong một năm qua còn đặc sắc hơn trải nghiệm cả đời người của lão già này. Xem ra cả đời này ta đúng là sống ngủ rồi. Những lời nói của Hàn Thiên Quân nghe có phần hữu quạng, đó là cảm giác của rất nhiều tráng sĩ khi về già. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Hàn Phong Tuyết đã đạt được giáo kỹ 7 sao thì ông cũng thoải mái hơn, trong khoảng thời gian 1 năm từ giáo kỹ 3 sao đột phá tới 7 sao, làm gì có thực lực nào có thể cường mạnh hơn cháu của mình, điều này cũng là một chuyện vui đối với lão già này rồi. 3 ngày trong chớp mắt đã trôi qua, trong 3 ngày này, Hàn Phong Tuyết luôn ở bên cạnh ông, Tàn Nguyệt cũng vô cùng thân thiết với hai người còn đối với Tàn Nguyệt vô cùng tốt làm cho Hàn Phong Tuyết có chút đố kỵ, đối xử còn tốt hơn cả với cậu ấy. Mai lại là năm mới rồi, xem ra năm nay phải hành động nhiều hơn rồi. Hàn Phong Tuyết ngồi trong phòng tính toán chuyện bên ngoài. Sau khi ăn xong bữa cơm tất nhiên, Hàn Phong Tuyết nói với ông, bà cháu có món đồ muốn đưa cho hai người. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Hàn Phong Tuyết, hai người bỗng trở nên nghiêm túc. Tay Hàn Phong Tuyết cầm lấy một gốc Hà Thủ Ô, mặc dù lần trước mua với giá cũng không cao lắm, nhưng ít nhất thì nó cũng đã sống được 1000 năm rồi. Đây là cây thuốc mà con nói đạt được ở trên núi sao? Cây Hà Thủ Ô này chắc là phải sống 1000 năm rồi nhỉ? Đồ quý như vậy mà vẫn còn giữ lại bên mình, không cần lãng phí cho hai người già sắp sửa chui xuống đất như chúng ta đâu. Mặc dù nghe Hàn Phong Tuyết nói có rất nhiều cây thuốc quý, nhưng chỉ là nghe kể, khi được tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi bị ngạc nhiên. Nghe thấy những lời từ chối của Hàn Thiên Quân, Hàn Phong Tuyết nhẫn lại nói, ông, bà, hai người vì gia tộc của chúng ta đã hao tâm tổn sức rất nhiều rồi, bây giờ cháu đã có thể gánh vác thay hai người nhất định phải giữ gìn sức khỏe, nếu như ngay cả tấm lòng nhỏ này của cháu mà hai người cũng không nhận, vậy thì chẳng phải là làm cho cháu trở thành người bất hiếu sao. Thú hồ, mặc dù cây Hà Thủ Ô này rất quý nhưng bên cạnh Phong Tuyết còn rất nhiều cây thuốc quý hơn, ít đi một cây cũng không có vấn đề gì. Được, được, nếu cháu của ta đã nói như vậy, người làm ông như ta cũng không cần khách khí nữa. Lúc này Hàn Phong Tuyết mới lộ ra nụ cười mãn nguyện. Ngày thứ hai tỉnh dậy, mái đầu tóc bạc của Hàn Thiên Quân và Lưu Hạnh Hương đã không còn, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt nữa mà hồng hào tràn đầy sức lực, thậm chí ngay cả những nếp nhăn cũng biến mất. Người ta thường nói một đêm thành tóc bạc, mà hai người họ lại là một đêm mà trẻ ra mấy chục tuổi, thậm chí còn nhiều hơn. Hai cặp mắt của Hàn Thiên Quân sáng ngời, có thân sắc, nhìn thấy Hàn Phong Tuyết bước tới, mỉm cười nói, "Phong Tuyết, dậy sớm vậy à?" Giọng nói nghe vô cùng khỏe khoắn, đến Hàn Thiên Quân cũng bị giọng nói của mình dọa cho ngẩn cả người ra. Ánh mắt của Hàn Phong Tuyết thay đổi khác thường, chứng kiến ông bà dường như đã trở về được những năm tháng tuổi trẻ, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện, rất ngọt ngào như vị của mật ông vậy. Hàn Thiên Quân và Lưu Hạnh Hương đối diện nhìn nhau, như nhìn thấy sự yên vui trong mắt của Đồ Hải Phương vậy, nhìn thấy được ngày mai. Chương 50. Mở võ đài khiêu chiến ông nội, cháu muốn đi vào trong thành một chuyến. Chuyện của mẹ, Hàn Phong Tuyết sao có thể từ bỏ, mấy ngày này cậu tích cực, nhẫn mại đi tìm hiểu tung tích của mẹ và cùng với ông bà đón năm mới. Nghe những lời của Hàn Phong Tuyết, sự hưng phấn của hai người lập tức biến mất, chỉ còn lại sự âu sầu buồn bã. Hàn Thiên Quân thở dài nói, "Phong Tuyết, năm vừa rồi ta cũng đi vào trong thành dò hỏi tin tức của mẹ cháu, nhưng cũng không hề có chút tin tức nào, cháu khó khăn lắm mới trở về một lần, đi tìm mẹ cũng là điều nên làm, nhưng cũng đừng nuôi hy vọng quá nhiều, đợi sau này khi thực lực mạnh lên rồi, muốn tìm một người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ông cũng không phải không muốn đi tìm Mộ Dung Tình, vì để cho Hàn Phong Tuyết bớt khổ não, ông mới miễn cưỡng nói như vậy, hy vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều. Hàn Phong Tuyết đương nhiên hiểu được dụng ý của Hàn Thiên Quân, nhưng cậu làm sao có thể làm như vậy được, trong lòng cậu lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ thương mẹ. Đi vào thành, nhìn những con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Hàn Phong Tuyết không có cảm xúc đùi ngùi, năm tháng như toi đường, thế sự xoay vần, sự thay đổi của thế giới bên ngoài đúng là nhanh thật. 4 năm trước, người nắm giữ Phong Thành là Hàn gia, một trong tứ đại thế gia, vậy mà hôm nay, Phong Thành lại chỉ có tam đại thế gia, Hàn gia đã bị đá ra khỏi vũ đài lịch sử rồi. Còn cậu, Hàn Phong Tuyết, 4 năm trước là con trai của đệ nhất thiên tài, bị người đời cười nhạo là đệ nhất phế vật, bây giờ lại trở thành một cao thủ giáo kỹ tu luyện đạt tới cấp bậc 7 sao, cho dù cậu có chủ động nói cho mọi người biết cũng e là chẳng có ai dám tin. Trạm dừng chân thứ hai tại Phong Thành vẫn là Mộ Dung phủ, nhìn từ bên ngoài cảnh tượng vô cùng hoang vắng, cũ nát, bước vào trong xem, Hàn Phong Tuyết nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, hòn giả sơn 1 năm trước đã không thấy, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát. Ông ngoại, cậu, mọi người nhất định không được xảy ra chuyện gì. Hàn Phong Tuyết thầm cầu nguyện trong lòng, chân dạo bước đi nhanh tới mấy gian nhà còn sót lại. Cánh cửa phòng vẫn mở, Hàn Phong Tuyết đi thẳng vào, chỉ thấy một ông già tóc bạc thần sắc xanh xao nằm trên chiếc giường hẹp, thỉnh thoảng ông vẫn còn ho khan vài tiếng, bên cạnh là một người trẻ đang cho ông uống thuốc. Hàn Phong Tuyết nhào người tới bên giường quỳ xuống, sự tức giận trong lòng làm cho cậu như muốn phát điên, "Ông ngoại, việc này do kẻ nào gây ra, kẻ nào?" Mộ Dung Thiếu bị dọa làm cho giật mình, sau khi nhận ra chàng thanh niên trẻ đúng là Hàn Phong Tuyết, người chua chát một tiếng, "Ngoài Lưu gia thì còn có ai nữa đây?" Mộ Dung Hạo chứng kiến cặp mắt đỏ ngầu của Hàn Phong Tuyết, cười nói, "Phong Tuyết, tới đây là tốt rồi, không ngờ trước khi ta chết vẫn còn được nhìn thấy cháu của mình, xem như trời cao không bạc đãi ta rồi." Lưu gia, lại là Lưu gia. Sự thù hận trong cặp mắt của Hàn Phong Tuyết trở nên đỏ ngầu như máu của chó sói, không chết không thôi. Như chợt nhớ ra điều gì, Hàn Phong Tuyết vội vàng lấy một nửa cây Hà Thủ Ô còn lại mà ông bà nội không nỡ dùng hết đưa cho Mộ Dung Thiếu nói, "Cậu, nhờ cậu đem cái này nấu thành thuốc cho ông ngoại uống." Mộ Dung Thiếu ngẩn người trong giây lát, ngay sau đó lộ ra nụ cười vui mừng khôn xiết, cầm lấy cây Hà Thủ Ô chạy đi, còn đâu điệu bộ khí phách của công tử trong gia đình quyền quý, hoàn toàn giống như một tên hành khất đói bụng được cho ăn. Vì cha, hắn đâu dám nghĩ đến hình tượng nữa, thậm chí ngay cả chào một tiếng hắn cũng chưa kịp nói liền chạy đi, lúc này còn cần khách khí với Hàn Phong Tuyết làm gì nữa. "Phong Tuyết, đó chỉ là một nửa của cây Hà Thủ Ô phải không? Một nửa đã to như vậy, cháu lấy ở đâu ra vậy?" Mộ Dung Thiếu nhẹ nhàng hỏi. "Ông ngoại, ông cứ cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhất định đó không phải là đồ ăn cướp đâu ạ, ông yên tâm, cháu nhất định làm cho người khỏe mạnh trở lại. Mộ Dung Khiếu nhìn Hàn Phong Tuyết cười, không nói nhiều thêm, có một đứa cháu ngoại ngoan như vậy, ông còn cần nói gì nữa chứ. Buổi chiều, thân sắc và tinh thần của Mộ Dung Hạo đã tốt lên rất nhiều, ông cùng Hàn Phong Tuyết ngồi nói chuyện đàm tiếu, không còn bóng dáng của một người già ốm yếu bệnh tật. Sau khi dùng xong Hà Thủ Ô, Hàn Phong Tuyết lại đem cho ông một vài loại nhân sâm quý để uống, mặc cho Mộ Dung Hạo không đồng ý, Hàn Phong Tuyết và Mộ Dung Khiếu vẫn âm thầm đem đi xác, chơi theo lối gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền đợi cho Mộ Dung Hạo uống xong rồi mới nói, khiến ông không uống cũng không. Được. Cứ như vậy, mới được nửa ngày, ông đã hồi phục được sức khỏe, thậm chí so với trước khi bị bệnh còn trẻ hơn, có thần sắc hơn. Tin tức về Mộ Dung Tình vẫn chưa thấy đâu, thậm chí vì chuyện này mà Mộ gia và Lưu gia cũng đánh nhau nhiều lần. Lúc đầu, Mộ gia đi khắp nơi để tìm hiểu tin tức về Mộ Dung Tình, vì nghi ngờ Lưu gia bèn đột nhập vào Lưu phủ, không ngờ lại bị phát hiện. Sau đó, Mộ gia liên tiếp gặp phải tai ương, trừ việc giữ lại mấy gian phòng đã bị đánh đổ nát, những thứ có thể cướp đều cướp, có thể đốt thì đốt, còn độc ác hơn bọn cướp. Người hầu hạ trong nhà đều bỏ đi hết, vì vậy bây giờ chỉ còn lại Mộ Dung Khiếu và Mộ Dung Hạo, thậm chí ngay cả Mộ Dung Khiếu vì phản kháng cũng bị đánh cho trọng thương. Nếu hôm nay không phải Hàn Phong Tuyết đến đúng lúc, chỉ sợ Mộ Dung Hạo thật sự sẽ lành ít dữ nhiều. Ông ngoại, nếu như Phong Thành cũng không thể tiếp tục ở được nữa, chi bằng hai người chuyển nhà tới Phượng Tê Sơn sống cùng với ông nội của con, như vậy chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau. Ban đầu ta cũng có dự định như vậy, nhưng sau khi suy xét kỹ tình hình của bản thân, không nhận tâm để Thiên Quân huynh bị liên lụy, vì vậy ta mới không để tâm tới nữa. Bây giờ tình hình sức khỏe của ta tốt lên nhiều rồi, đành làm phiền Thiên Quân huynh rồi, không thể ngờ hai ông bà thông gia đến khi già rồi lại có thể cùng nhau uống trà đánh cờ đàm đạo. Nói xong liền lập tức hành động, thu dọn xong đồ đạc, mấy người cùng nhau quay về Phượng Tê thôn. Nhìn thấy cha con Mộ Dung, Hàn Thiên Quân cũng vô cùng vui mừng. Hàn Huyên tâm sự đôi câu, sau đó mọi người cùng nhau bố trí xây dựng phòng ốc. Đối với giáo kỹ mà nói, chuyện này căn bản chỉ như ăn bữa ăn sáng mà thôi. Đến Tàn Nguyệt cũng vô cùng bận rộn, chỉ có Hàn Phong Tuyết một mình quay lại phòng thành. Trước khi đi cậu nói nếu trong vòng 3 ngày mà không tìm thấy Mộ Dung Tình thì sẽ quay lại. Lưu gia, xem ra trước hết ta cần phải nắm bắt được một số tin tức của chúng có lợi cho ta đã. Hàn Phong Tuyết âm thầm nghĩ rồi quay lại phong thành hôm nay. Sau khi yên tĩnh vài tháng, thành đô lại nhộn nhịp trở lại. Giữa trung tâm thành, một cậu thanh niên 10 tuổi mở lời thách đấu, ngôn ngữ ngông cuồng. Nghe nói tam đại thế gia trong thành nhân tài đông đúc, đệ nhất Lưu gia càng nhiều cảnh vàng lá ngọc, đời sau vượt trội hơn đời trước. Hôm nay ta tiểu tử Tuyết Phong mở võ đài trong vòng 3 ngày, muốn giao lưu với những thanh niên dưới 25 tuổi trong tam đại thế gia, xem tam đại thế gia có chân tài thực học hay chỉ là hư danh. Tin tức truyền từ người này sang người khác chấn động khắp phong thành, nhất thời muôn người đổ ra đường, đều chạy tới xem rốt cuộc là thần thánh phương nào lại ngông cuồng ngạo mạn như vậy. Tất cả mọi người đều bàn tán ồn ào, nhìn thấy cậu thanh niên lập võ đài, nhất thời sự háo hứng hưng phấn của những người chạy tới đều xuống dốc không thanh. Có người cho rằng cậu thiếu niên này bị điên hoặc đang muốn tìm đến cái chết, nhưng cũng có người cho rằng cậu là người phi phạm, có thể thật sự có bản lĩnh. Đương nhiên là lừa hay ngựa, đem ra nhìn xem sẽ biết. Hôm đó mấy đám con cháu ba nhà đều chế nhạo Phong Tuyết không biết tự lượng sức mình, vừa bận có một cơ hội lộ diện tốt như vậy, người nhà của tam đại thế gia đương nhiên phải nắm chắc. Kết quả là chưa kịp tung ra chiêu nào liền bị đẩy xuống khỏi võ đài. Trên võ đài lúc đó chỉ còn lại công tử của tam đại thế gia, Hàn Phong Tuyết cười, nụ cười như có chút độc ác. Công tử của tam đại thế gia được cậu thương tình mà chỉ bẻ gãy có mấy đoạn xương sườn. Như thế với cậu cũng là đã giảm nhẹ bản án cho gia đình nhà hắn rồi. Sau một màn chào hỏi đầy kịch tính, ngay lập tức đám quần chúng liền ồn ào lên, xem ra cậu thiếu niên kia không phải là điên, mà thật sự có năng lực. Chương 51. Độc chiến tam đại thế gia ngày thứ hai, sự việc truyền đến hai người đứng đầu của tam đại thế gia. Ngoài việc mắng chửi thậm tệ đám con cháu vô dụng đã tham gia nên chiến ở trên võ đài ra, họ cũng dắt thêm một đàn hậu bối có thực lực tới võ đài để dạy dỗ cho tên tiểu tử hôn sự kia dám mở võ đài thách thức tam đại thế gia. Nhưng việc ngoài dự đó là lúc dắt theo đám hậu bối đi nên chiến thì hoành tráng vai phong lẫm liệt, mà lúc về thì te tua phờ phạc, không mà mày nở hoa thì cũng răng lợi dụng rời chân tay gãy từng khúc. Vì vậy tam đại thế gia bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, cần biết rằng đám hậu bối mà họ mang ra thi đấu đều được coi là những người có thực lực trong dòng tộc, thậm chí còn là giáo kỹ bậc cao. Vậy mà khi trở về lại trở thành như vậy, tinh thần đủ rồi, theo như họ nói thì không ai có khả năng chống nổi qua ba chiêu của người thiếu niên mở võ đài kia. Xem ra có người cố tình bày chuyện. Những người đứng đầu trong ba gia tộc đều không hẹn mà đồng thời có suy nghĩ đó. Cũng không thể trách bọn họ phản ứng chậm chạp, nếu như nói một cậu thiếu niên 14 tuổi lại tới phá vỡ địa bàn của tam đại thế gia quyền uy nhất phong thành, nếu như không phải là tận mắt chứng kiến thì sẽ chẳng có ai tin cả. Ngày thứ ba, bốn phía chung quanh võ đài chật ních người xem đầy tò mò kích thích, nếu như nói người đứng xem ở đây chỉ cần giơ tay áo lên thì mồ hôi rơi như mưa cũng không có gì là thái quá. Nhìn kia, Hà gia chủ và Lưu gia chủ cũng đích thân mang người tới rồi kìa. Ngay cả Lưu tổng quản Lưu vẫn cũng tới rồi. Xem ra, lần này cần phải động thủ thật rồi. Những người đứng ở xung quanh nói. Đó là đương nhiên, hai ngày này cậu thiếu niên đã đánh cho đám hậu bối của cả ba nhà họ một trận, khiến họ mất thể diện ở phong thành. Nếu như không cho cậu ta biết thực lực thực sự của tam đại thế gian này thì tam đại thế gian này làm gì còn mặt mũi để lăn lộn ở phong thành nữa. Đường đường là tam đại thế gia lại bị một tên tiểu tử dẫm lên mặt. Một người qua đường nói. Đột nhiên, ba người qua đường hung hăng đi tới võ đài, đoàn người phía sau tự động đứng lui ra những chỗ. Người của ba nhà gặp nhau, chào hỏi nhau một tiếng. Một vị quản gia của Tống gia bước lên võ đài, hắn nhìn Hàn Phong Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần tỏ rõ vẻ mặt không vui liếc một cái, nói một cách giả tạo, không biết đại danh của vị tiểu huynh đệ đây là tráng sĩ phương nào. Hàn Phong Tuyết của 4 năm trước đã thay đổi rất nhiều, dù năm ấy có nhìn thấy hắn thì bây giờ cũng đã không thể nhận ra rồi. Hàn Phong Tuyết khẽ mở mắt, lờ đờ nói, "Tiểu tử Tuyết Phong, chỉ có một ý niệm đơn giản là muốn gặp gỡ giao lưu với những anh tài của Tam Đại Thế Gia, không hề có ý đồ gì khác, cũng không có ai đứng đằng sau, các người có thể yên tâm được rồi, cũng không cần thăm dò làm gì, không có can đảm thì sớm muộn gì cũng quân xéo thôi." Những người đứng xung quanh bắt đầu cười rộ lên, những năm gần đây Tam Đại Thế Gia hung hăng phách lối rất nhiều, những người bách tính thường dân vô cùng giận mà không dám lên tiếng, bây giờ nhìn thấy bọn họ bị chọc tức, khó tránh khỏi cảm giác vui sướng trong lòng. Nghe những lời của Hàn Phong Tuyết, sắc mặt của quản gia trong nháy mắt liền thay đổi, vừa nãy còn giữ bộ mặt tươi cười giả tạo, bây giờ đôi mắt hình tam giác kia biến thành một đường, tốc độ đó thật khiến cho người ta xem thế là đủ. Âm trầm nói, "Đồ không biết phải trái nhà ngươi, không biết từ đâu chạy tới, dám tới đây gây rối, thế thì đừng trách ta đây không khách sáo." "Các người không cần khách sáo, có bản lĩnh thì cứ việc lên này, ông đây chấp hết, không cần tốn hơi thừa sức như mấy con chó cứ cắn gâu gâu hàng ngày mãi không chịu dừng." Hàn Phong Tuyết chế giễu bọn họ tới tận cùng. Đối với Tam Đại Thế Gia kia cậu cần gì phải khiêm nhường nữa. Sắc mặt của quản gia trầm xuống, ống tay áo vung lên, hừ lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi lợi đấy." Sau khi ba nhà bàn bạc xong xuôi, quyết định để một người trong số đám hậu bối của Tống gia lên nên chiến thử, để thăm dò thực lực đối phương. Một cậu thiếu gia thanh tú bước lên võ đài, nói với Hàn Phong Tuyết, "Tiểu tử, Tống Việt ta tới đây tiễn ngươi một đoạn đường." Đối với loại người nói khoác không biết ngượng mà nói, Hàn Phong Tuyết coi như không nghe thấy, từ từ nói, "Chuẩn bị xong chưa?" "Hừ, đối phó với ngươi mà cần chuẩn bị sao?" Tống Việt vừa nói xong, chỉ nhìn thấy bóng người lóe lên, Hàn Phong Tuyết vừa ngồi kia đã không thấy đâu nữa, phần bụng bị lom xuống, sau đó thì như cưới mây cưới gió mà bị bay ra ngoài. Hàn Phong Tuyết lại trở về vị trí cũ, lạnh nhạt nói, "Miệng vẫn còn hôi sữa mà đã học người ta ra ngoài đánh lộn hả? Tốc độ thật nhanh, lực thật mạnh, đó là đánh giá của mọi người về Hàn Phong Tuyết." Sắc mặt của tộc trưởng nhà họ Tống vô cùng khó coi, cho dù bị ai đánh cho một cái tát cũng sẽ vô cùng khó chịu, mặc dù không phải là đánh thật, nhưng hành động của Hàn Phong Tuyết biểu lộ một cách rõ ràng không phải nghi ngờ gì nữa. Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng Tống gia chủ vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, cũng không có ý định đem thêm bất kỳ một người nào trong Tống gia lên đài nữa. Những người trong võ trường bây giờ, ai ai cũng biết được sức mạnh của Hàn Phong Tuyết. Quả nhiên, lão giả xảo quyệt Tống gia quyết định lôi theo Hà gia và Lưu gia cùng xuống nước, yêu cầu mỗi nhà cử ra một người, luân phiên ra trận. Những kẻ xung phong đi đầu trong đám con cháu của Hà gia và Lưu gia đều gặp phải tình cảnh giống như của Tống Việt. Quản gia họ Lưu Lưu vẫn sau khi xem kết quả của hai vòng đấu nhận thấy không ai có thể vượt qua được đối phương, cuối cùng cũng mở miệng nói, xem ra chúng ta cần phải cử ra một người có thực lực mạnh đứng ra, tiếp tục như vậy thì sẽ không còn mặt mũi nào cả. Thế Viễn, dựa vào thực lực một giáo kỹ hai sao như con, có thể đánh bại được hắn rồi. Ta muốn xem tên tiểu tử này, có phải có ba đầu sáu tay thật sự hay không? Hà gia chủ đã cử ra con át chủ bài của Hà gia, Hà Thế Viễn lên này, như vậy họ Hà cũng có thể càng ai phong hơn. Được, Hà gia chủ quả thật là thẳng thắn, với tu luyện của Thế Viễn, nhất định có thể bắt được tên tiểu tử kia. Mặc dù ngoài miệng khen Hà Thế Viễn, nhưng trong lòng Lưu vẫn lại than thầm một tiếng đáng tiếc. Tiếc là hai vị thiếu gia không có ở đây, cho dù là tiểu thư cũng tốt, nếu không thì hào quang đâu đến lượt của Hà gia. Bọn họ không hề nghĩ tới việc Hàn Phong Tuyết có thể thắng lợi, mặc dù biểu hiện của Hàn Phong Tuyết vô cùng mạnh, nhưng nếu phải so sánh với một cao thủ ít nhất là giáo kỹ thổ 6 sao, họ không dám tin rằng một cậu bé 14 tuổi lại có giáo kỹ tu luyện, đó là điều quá mơ hồ. Hà Thế Viễn bước lên võ đài, giống như một con mãnh hổ săn mồi đích thực, hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết, lúc nào cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công. Hàn Phong Tuyết lộ ra nụ cười ấm áp, "Trước hết hãy chơi với ngươi một lát đã nào." Và một tiếng hét lớn, hai chân của Hà Thế Viễn đạp xuống đất, đầu giống như một con báo hướng về phía Hàn Phong Tuyết. Cảm nhận được sự rung chuyển của lôi đài, người của Tam Đại Thế Gia không kìm nén được lớn tiếng khen tốt lắm. Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của Hà Thế Viễn, bước chân di chuyển nhẹ nhàng, như nàng tiên nữ khiêu vũ, lại giống như vượng vũ cửu tiên. Hà Thế Viễn di chuyển cẩn thận, mỗi quyền đều mang theo kình phong, nhưng ngay cả áo của Hàn Phong Tuyết cũng chưa chạm được vào. Bộ pháp này là Lăng Ba Vi Bộ, hèn chi ngay cả Long Chiến cũng có phần tôn sùng, dựa vào võ sĩ bậc trung mà thi triển ra lại có thể nhẹ nhàng ung dung đem ra công kích Hà Thế Viễn, sau này phải tu luyện nhiều hơn mới được. Phong Tuyết thầm khen. Nếu như Hà Thế Viễn biết được Hàn Phong Tuyết lại đem Lăng Ba Vi Bộ ra công kích hắn, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Những người đứng xung quanh chứng kiến bộ pháp ưu mỹ của Hàn Phong Tuyết, trong lòng thầm nghĩ, thì ra đi bộ lại có thể đi như thế. Người của Tam Đại Thế Gia lại nhíu mày, chứng kiến Hà Thế Viễn không cách nào động đến đối thủ, trong lòng không khỏi quý lên, thậm chí một số đứa còn chửi thành tiếng, hô to Hàn Phong Tuyết là con rùa đen rụt đầu. Hà Thế Viễn ngừng công kích, nhìn Hàn Phong Tuyết cười lạnh nói, ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Muốn đụng độ sao? Vậy thì chuẩn bị đi nhé. Nói xong nguyên tố hỏa phun ra ngoài, hai tay Hàn Phong Tuyết thành hai quả đấm đỏ ngầu. Cảm nhận được khí nồng nặc của nguyên tố hỏa, Hà Thế Viễn nghiêm túc lại, nguyên tố băng cũng được xuất ra từ hai quả đấm, chuẩn bị quyết đấu mãnh liệt một lần. Một quyết định thắng bại. Hàn Phong Tuyết nói, chân khẽ mở, nhẹ nhàng bay về phía Hà Thế Viễn. Hà Thế Viễn bắt trước sự mãnh liệt đó, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, chạy hướng về phía Hàn Phong Tuyết. Chương 52. Chiến đấu với Lưu Thành Phi Bảnh, âm thanh lớn truyền ra, hai nắm đấm của Hàn Phong Tuyết và Hà Thế Viễn gặp nhau, các nguyên tố bắt đầu vùng lên tàn sát điên cuồng. Đập, đập, Hà Thế Viễn lui về bên mép của võ đài mới có thể đứng vững, khóe miệng tràn ra máu tươi, những người nhìn một cách tỉ mỉ còn có thể phát hiện ra hai nắm đấm của hắn đang run rẩy. Trái lại, Hàn Phong Tuyết sắc mặt không đổi, vai phong ngạo nghễ, như núi cao, như tháp sắt, sừng sững bất động. Trong lòng người của ba đại thế gia ồ lên một tiếng, lập tức nghĩ tới hai từ, yêu nghiệt. Không sai, chính là yêu nghiệt, một tên tiểu tử 14 tuổi lại có thể dùng nắm đấm đánh bại được một Hà Thế Viễn tu luyện giáo kỹ bao lâu nay, ôn hòa nhàn nhã, không hề có một chút chấn động, rõ ràng có thể nhận thấy khoảng cách của hai người vô cùng lớn, vậy nên ngoài hai chữ yêu nghiệt ra, còn có thể dùng cái gì để hình dung được về Hàn Phong Tuyết nữa đây? Mọi người xung quanh hai mắt tròn xoe, hắn như vậy mà lại có thể đối đầu với đệ nhất thiên tài của Hà gia, hắn chỉ mới tầm 14 tuổi thôi mà. Cố gắng hết sức khống chế để không cho nội tạng bên trong mình quay cuồng, Hà Thế Viễn phun ra từng chữ, "Ta không như ngươi." Nói xong quay mình bước xuống võ đài, nhịn không được mà phun máu ra ngoài, khiến cho mặt đất bị nhuộm thành màu đỏ. Hà gia vội vàng gọi người tới đỡ Hà Thế Viễn, quay lại nói với Tống gia và Lưu gia, "Người này có thiên phú bẩm sinh, Hà gia ta đã tận lực rồi, bây giờ chỉ có thể mời hai vị công tử Lưu gia ra tay." Vốn định khoe khoang xuất đầu lộ diện, không ngờ Hà gia hiện nay lại phải tình trạng như vậy, hắn chưa từng nghĩ tới kết cục này. Trong lòng Lưu vẫn cười khổ, nói, "Ngươi cho rằng ta không muốn để hai vị công tử ra tay hay sao? Nhưng Lưu gia chủ đã dẫn theo mấy người con của mình ra bên ngoài bàn chuyện quan trọng rồi, ta làm gì có cách nào? Nếu không, vừa rồi làm gì có chuyện đến lượt Hà gia lên này?" Đương nhiên câu phía sau này không thể nói ra được, chỉ là tìm một cái lý do để qua loa lấy lệ. "Là tên tiểu tử nào ngông cuồng như vậy, khiêu khích nhân tài của Tam đại thế gia chúng ta?" Âm thanh rõ ràng vang lên, mang theo sự ngang ngược truyền đến tai của mọi người. "Là Lưu gia chủ, Lưu thiếu gia cùng với công tử và tiểu thư tới rồi." Không biết ai đã hô lên một tiếng. Năm người từ trong đám đông bước ra, người dẫn đầu thần kỳ bay lên trên võ đài, chính là Lưu Ngọc Thanh. "Xem ra ngươi sống rất thoải mái." Hàn Phong Tuyết nhìn Lưu Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng trong lòng, hận không thể ngay lập tức cầm cây gậy đánh ngay vào huyệt chết của hắn. Nhìn năm người bước tới, Lưu vẫn cung kính đi tới bên Lưu Ngọc Thanh, nói thì thầm vài câu vào trong tai hắn, nói xong, thần sắc của Lưu Ngọc Thanh nghiêm túc lên rất nhiều. Hai vị gia chủ nhà Tống, Hà cũng chắp tay cung kính chào Lưu Ngọc Thanh, mặc dù hiện nay trong thành gọi là Tam đại thế gia, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rằng, hai nhà Tống, Hà đã không còn thế lực như Lưu gia nữa, Lưu gia mới là lão đại của Phong Thành. Vừa bước tới, cặp mắt của mấy người ngay lập tức nhìn về phía Hàn Phong Tuyết đang đứng trên đài, ban đầu vẫn chưa có phản ứng gì, chỉ khi nhìn một cách kỹ lưỡng, sắc mặt của Lưu Tú và Lưu Thành Long liền biến đổi, kinh ngạc kêu lên là hắn. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lưu Tú, còn đâu bộ dạng ngang tàng lúc trước. "Sao, ngươi quen biết hắn sao?" Lông mày của Lưu Ngọc Thanh khẽ nheo lên, hướng về hai người hỏi. "Vâng, ra ra, hắn chính là người năm trước con và Tú Tú gặp ở Tử Lâu." Lưu Thành Long nhớ lại cảnh tượng gặp Hàn Phong Tuyết năm đó, đến bây giờ vẫn còn rùng mình sợ hãi. "Đúng, lại là hắn, hèn chi hắn dám đến khiêu khích Tam đại thế gia." Lưu Ngọc Thanh cũng có chút bất ngờ, lúc Lưu Thành Long quay về liền đem chuyện ở quán rượu kể lại cho ông nghe, sau đó ông cũng ngay lập tức cho người đuổi theo tìm hiểu tung tích của Hàn Phong Tuyết, nhưng lại không thể nào tìm ra, không ngờ sau một năm, hắn lại dám xuất hiện một lần nữa. "Phi Nhi, xem ra ngoài con ra, ở đây không có ai là đối thủ của tên tiểu tử kia." Lưu Ngọc Thanh hiền hòa nhìn Lưu Thành Phi, không hề dùng giọng ra lệnh, đứa cháu trưởng này chính là hy vọng của Lưu gia, Lưu Ngọc Thanh đối với hắn còn tốt hơn với con cái của mình. "Con cũng muốn biết, thực lực của nhị đệ tốt như thế sao lại bị tên tiểu tử kia đánh bại?" Lưu Thành Phi vâng một tiếng, bước lên trên đài. "Hỏa sĩ song hệ chính sao, cho dù ngươi có tư chất tiên bẩm cũng khó thoát được cái chết, lần này ngươi nhất định phải trả giá đắt cho hành động của mình." Nhìn Hàn Phong Tuyết đứng trên võ đài, ý niệm muốn giết người của Lưu Ngọc Thanh không thể che giấu mà lộ diện rõ ràng ra bên ngoài. Quả nhiên lại là đại công tử Lưu gia, nghe nói hắn 4 năm trước đã tu luyện thành giáo kỹ, hơn nữa còn có song hệ hỏa thổ so với đệ nhất thiên tài của Phong Thành Hàn Kiếm Phong cũng không kém chút nào, Lưu gia cũng thật không biết xấu hổ, lại đem đệ nhất thiên tài đi đối phó với một cậu bé 14 tuổi, cậu bé này chết chắc rồi. Rất nhiều người bên dưới xì xào bàn tán. "Hi hi, điều này thì ngươi không hiểu rồi, ngươi xem, ngay cả đến đệ nhất cao thủ của Hà gia cũng thua trong tay của hắn, Lưu gia ngoài vị đại công tử ra thì còn có thể trông đợi vào ai được nữa? Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thiên tài, ngươi đã dám tới đây khiêu khích, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện mong muốn của mình vĩnh viễn." Giọng điệu của Lưu Thành Phi vẫn vô cùng bình thản, giống như bộ dạng 4 năm trước của hắn, dường như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn, nhưng kiểu người như thế này tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh một cách đáng sợ. "Lẽ nào người nhà Tam đại thế gia các ngươi chỉ biết mạnh miệng thôi sao?" Hàn Phong Tuyết không hề bị những kỹ tông của Lưu Thành Phi chèn ép. Phong Tuyết nãy giờ vẫn treo lơ lửng trên không, giờ cũng hạ dần xuống, cậu của ngày hôm nay cho dù là bị kỹ tông một sao chèn ép cũng sẽ phải thử một lần. Nguyên tố hỏa ở trong tay Lưu Thành Phi chậm rãi ngưng tụ lại, kỳ lạ là hắn đã ngưng tụ hết các nguyên tố hỏa nhưng cũng không hề nồng nặc, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Phong Tuyết, hắn đã hiểu, đây là biểu hiện bên ngoài của việc khống chế lại một loại nguyên tố. Một quả cầu lửa lưu tinh bay nhanh như tên tiến về phía Hàn Phong Tuyết, tốc độ của mắt thường khó mà đuổi kịp quả cầu. Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng nghiêng mình né qua, đã thấy Lưu Thành Phi không còn đứng chỗ lúc đầu nữa. Hỏa diễm buộc chặt âm thanh của Lưu Thành Phi rơi xuống, thân hình Hàn Phong Tuyết bị làm cho đứng bất động, hỏa diễm của Lưu Thành Phi hóa thành hai nắm đấm đỏ ngầu bay thẳng tới phía Phong Tuyết đang bị trói chặt. "Chỉ có trình độ này thôi sao?" Hàn Phong Tuyết cười lạnh ở trong lòng một tiếng, tay phải không hề né tránh, trực tiếp nên diện hỏa quyền làm phát ra một tiếng vang nhỏ. Hàn Phong Tuyết không hề bị văng ra mà vẫn cứ sừng sững đứng tại chỗ, đến chân cũng không lùi một bước. Lưu Thành Phi trong lòng vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới hành động tiếp theo của cậu. Hai nguyên tố hỏa thổ tách nhau ra ngưng tụ lại ở hai tay, sau khi hoàn thành hai động tác, vì khoảng cách với Hàn Phong Tuyết hơi gần, hỏa diễm lần nữa được tung ra, bay đến chỗ Hàn Phong Tuyết, Thành Phi dốc toàn lực vào trong nguyên tố, nhất định phải chấm dứt cuộc đấu với Hàn Phong Tuyết tại đây. Nhưng Hàn Phong Tuyết lại không hề có hành động gì, mặc dù có thể dễ dàng cắt đứt hành động của Lưu Thành Phi, nhưng cậu lại không làm như vậy, cậu muốn làm cho Lưu Thành Phi hoàn toàn mất đi sự tự tin. Toàn bộ kỹ năng của Lưu Thành Phi đều đem ra để đánh Hàn Phong Tuyết, trong lòng mọi người chung quanh đều có chung một cách nghĩ, tên tiểu tử kia tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi. Cho dù ở dưới đài bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự dữ dội của nguyên khí, chúng cứ nhắm thẳng vào người Hàn Phong Tuyết mà rơi xuống, Hàn Phong Tuyết sao có thể không sao? Người nhà của Tam Đại Thế Gia lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Duy nhất có một người không hề động đậy là Hàn Phong Tuyết, trên mặt lộ một tia giễu cợt, coi như ngươi đen đủi, giờ ta thi hành án tử hình cho ngươi ngay đây. Thành Phi hét to kỹ năng thi triển ra, Lưu Thành Phi chờ đợi cái chết của Hàn Phong Tuyết, ánh mắt chế giễu này của Hàn Phong Tuyết cũng không lọt qua được mắt của hắn, trong lòng hắn vì vậy mà run lên, sinh ra tâm lý bất an. Sau đó, Hàn Phong Tuyết biến mất trước mắt hắn, tất cả các kỹ năng cũng theo Phong Tuyết mà mất đi. Sau đó, âm thanh bột bột vang lên, Hàn Phong Tuyết giống như tên lưu manh trên phố, quay về phía Lưu Thành Phi thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Đối với một võ sĩ có năng lực như cậu Lưu Thành Phi sao có thể chịu nổi? Đáng tiếc là bây giờ hắn mới hiểu được tia giễu cợt kia có ý nghĩa như thế nào, ngay cả việc làm thế nào để né được đòn của Hàn Phong Tuyết hắn cũng không biết nữa. Toàn bộ khán giả dương mắt chết lặng, đây là giáo kỹ chiến đấu hay là một tên lưu manh dở trò giữa đường giữa phố đây? Miệng há to mà không biết nói gì, tất cả cứ như hài kịch vậy, vốn tưởng rằng Hàn Phong Tuyết nhất định chết mà đột nhiên lại xuất hiện ngay bên trái của Lưu Thành Phi, sau đó là ngày diệt vong của Lưu Thành Phi, ánh mắt của mọi người trong Lưu gia đờ đẫn, thậm chí quên ngay cả việc cứu Lưu Thành Phi đang nằm ẹp dưới đất một cách thảm thương. Sau khi xả được cơn giận, Hàn Phong Tuyết dùng một cước đá bay Lưu Thành Phi, giống như đá bóng vậy, lúc này Lưu Thành Phi người cuộn trở lại, khuôn mặt anh tuấn đã chả ai nhận ra nổi. Hàn Phong Tuyết quét mắt nhìn khán đài, ánh mắt sắc bén làm cho những kẻ tu luyện yếu kém có chút khiếp sợ, kết cục của Lưu Thành Phi đã phơi bày ra ngay trước mắt. "Tiểu tử, mày giỏi lắm." Lúc này những người nhà Lưu gia mới bắt đầu phản ứng, xông lên chỗ Lưu Thành Phi, từng người hung dữ nhìn Hàn Phong Tuyết. "Phong Thành Tam Đại Thế Gia, đồ chuột nhắt. Thiên tài Lưu gia chỉ là một đám phế nhân vô dụng mà thôi." Lời nói của Hàn Phong Tuyết tràn đầy sự ngông cuồng tự đại. Nói xong cưới tiểu điêu bay lên trời, ở giữa không trung cậu vẫn nói thêm một câu, nếu muốn báo thủ, đến Đế Đô Tứ Đại Học Viện gặp. Toàn bộ võ đài nhìn Hàn Phong Tuyết bay lên không trung, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Đế Đô Tứ Đại Học Viện, chẳng nhẽ là kẻ thù của Phi Nhi sao? Người này, yêu quái. Lưu Ngọc Thanh nhìn màu sắc ở phía xa chân trời, ánh mắt phức tạp dị thường,